Chương 134, năm mới chi chung. Nữ nhân kia ở đâu? Chu Duyệt là ở đâu gặp được nàng? Hà Mộc trong đầu lóe lên nghi vấn như vậy. Sau một lát, đội hành động đặc biệt xe đứng tại thủ hộ giả nơi ở cổng. Hà Mộc mang theo Chu phụ Chu mẫu cùng Chu Linh tiến vào thủ hộ giả nơi ở nơi này là toàn bộ Nam thành chỗ an toàn nhất, hắn không tin này một nhà ba người đến nơi này an toàn còn lại nhận uy hiếp. Lúc này Ngô An không tại thủ hộ người nơi ở, nhưng một vị đi theo Ngô An mấy chục năm láo huynh đệ tại. Người này tên là Triệu Phi, cùng Ngô An vốn là đồng hương, Hà Mộc mới vừa vào đến, hắn liền đón. Hà Mộc, lão Ngô để cho ta ở chỗ này chờ ngươi. Ai, nghe nói ngươi một người bạn xảy ra chuyện. Còn mời nén bi thương. Hai ngày này Nam thành thật có chút loạn. Triệu lão, Hồng vụ liên minh phụ cận tòa nhà văn phòng đám người kia khống chế lại sao? Hà Mộc trực tiếp hỏi. Một cái thành thị nhỏ có thể có nhiều ít thế lực ngầm. Hắn có lý do hoài nghi đám người kia cùng ám sát chính mình phía sau màn sai sự có quan hệ. Nghe nói như thế, Triệu Phi hơi sững sờ, kinh ngạc nói, ngươi đã biết được bên kia phát sinh sự tình rồi. Hà Mộc nghe này có chút không có kịp phản ứng, lúc này đem chính mình đi đội hành động đặc biệt báo cáo tình huống sự tình nói ra. Hai người một trận khí, sự tình rất nhanh trở nên vô cùng rõ ràng. Hà Mộc cũng hiểu rõ vì sao có người muốn ám sát hắn. Bây giờ đám người này toàn bộ đều đã chết sao? Đều đã chết, còn hai họa không ít vô tội, về phần bọn hắn vận đến Nam thành cái đám kia dược tề, cũng bị ở hỏa hoạn bên trong. Phu cận giám sát đâu? Có thấy là ai ra tay sao? Hà Mộc lại hỏi. Triệu Phi lắc đầu, bất đắc dĩ nói, hôm qua giám sát liền bị phá hư. Nô lão đã tự mình đi hiện trường xem xét tình huống, chỉ mong có thể có thu hoạch đi. Hà Mộc nghe vậy trầm mặc. Hắn hiểu rõ càng nhiều, càng có thể cảm nhận được cái kia người giật dây tàn nhẫn vô tình. Phái người ám sát chính mình còn chưa tính, liền nội bộ bọn họ người cũng giết, mà lại một giết liền là 16 cái, liên đối lấy cả tòa lâu người đều bị diệt khẩu. Như thế quả quyết quyết tuyệt, loại người này thực sự có chút khủng bố. Nếu để cho hắn một mực tiềm phục tại Nam thành, trời biết đạo về sau hắn còn sẽ làm ra dạng gì sự tình. Mà nếu như tòa nhà văn phòng bên kia không có bất kỳ cái gì manh mối, cái kia đột phá khẩu cũng chỉ có thể từ trên người Chu Duyệt tìm. Chu Duyệt mặc dù đã bỏ mình, nhưng người nhà của hắn vẫn còn ở đó. Vạn hạnh chính mình bảo vệ người nhà của hắn, bằng không thì thật không biết từ chỗ nào tra được. Triệu lão, ngài chỗ này có Nam thành địa đồ sao? Ta muốn một trang giấy chất địa đồ. Hà Mộc mở miệng hỏi. Có, ta đi cấp ngươi cầm. Triệu Phi dứt lời xoay người rời đi, cũng không lâu lắm cầm một trang giấy chất địa đồ đưa đến Hà Mộc trên tay. Hà Mộc tiếp nhận địa đồ, mang theo Chu phụ Chu mẫu cùng tiểu Chu Linh tiến vào thủ hộ giả nơi ở phòng khách. Chu phụ Chu mẫu cùng tiểu Chu Linh lúc này mặc dù bi thống, nhưng cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, đối mặt Hà Mộc hỏi thăm tương đương phối hợp. Hà Mộc đem địa đồ trải tại trên mặt bàn. Đời trước của hắn đại học bên trên chính là hệ triết học, đường đường chính chính ăn cơm kỹ thuật không có học được, nhưng nhìn thấu sự tình bản chất năng lực lại là tăng lên không ít. Muốn bắt được đám người kia, tìm tới Chu Duyệt thích nữ nhân kia là then chốt. Tìm ra nữ nhân kia tuy nói không dễ dàng, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Chu thúc thúc, các ngươi nhìn một chút này tờ Nam thành địa đồ, nắm Chu Duyệt dùng đi trước chỗ có địa phương đều đánh dấu một thoáng. Hà Mộc ngữ khí mười phần nghiêm trọng. Chu gia ba người nghe này, một bên hồi ức một bên đánh dấu, nửa giờ sau, một nhà ba người liền tại Nam thành trên bản đồ vòng 6 cái địa phương. Đây cũng là Chu Duyệt bình thường phạm vi hoạt động. Hà Mộc sở dĩ để bọn hắn vòng ra những địa phương này, là vì tìm ra nữ nhân kia phạm vi hoạt động. Chu Duyệt thích nữ nhân kia điều kiện tiên quyết là hai người ít nhất phải gặp nhau mấy lần, điều này nói rõ hoạt động của hai người phạm vi chắc chắn có gặp nhau. Thấy trên bản đồ 6 cái vị trí, Hà Mộc trước loại bỏ gia đình quân nhân cư xá. Hạnh phúc quán ăn ngay tại gia đình quân nhân cửa tiểu khu, phụ cận cô nương tất cả mọi người nhận biết, Chu Duyệt muốn là thích gia đình quân nhân cư xá phụ cận người, cha mẹ của hắn không có khả năng không có chút nào phát giác. Bài trừ gia đình quân nhân cư xá, địa phương tiếp theo là khoảng cách gia đình quân nhân cư xá 3 cây số một nhà đại siêu thị. Hạnh phúc quán ăn nguyên liệu nấu ăn đều là mua nhà này siêu thị, Chu Duyệt thỉnh thoảng sẽ đi nhà này siêu thị thay trong nhà nhập hàng. Suy tư một lát, Hà Mộc không có vội vã bài trừ nhà này siêu thị. Ngay sau đó, hắn vừa nhìn về phía Chu Duyệt chỗ bên trên trường cấp 3, Nam thành đệ nhị trường cấp 3. Theo lý thuyết đây là khả năng lớn nhất địa phương, bởi vì nơi này nữ sinh nhiều nhất, nhưng cẩn thận hỏi thăm một phiên Chu phụ về sau, hắn nắm này chỗ trường cấp 3 cũng loại bỏ. Bởi vì Chu Duyệt từ khi tốt nghiệp về sau, liền rốt cuộc không có đi qua này chỗ trường cấp 3. Vì xác định tin tức tính chân thực, Hà Mộc lại liên hệ mấy cái Chu Duyệt trường cấp 3 đồng học cùng của hắn cao trung lão sư, đều chiếm được đồng dạng đáp án. Cứ như vậy, Hà Mộc dùng phương pháp bài trừ, cẩn thận sàng chọn 6 cái địa phương. Cuối cùng vẫn còn dư lại 3 cái địa phương. Cái thứ nhất, liền là nhà kia đại siêu thị. Cái thứ hai, là Nam thành tiểu học phụ cận. Cái thứ ba, thì là mô đầu thương nghiệp đường phố, nơi đó có nhà tiệm cắt tóc, Chu Duyệt thường xuyên đi cắt tóc. Còn có một nhà con nét, Chu Duyệt tốt nghiệp về sau không ít đi nơi đó chơi. Nhìn xem này 3 cái địa phương, Hà Mộc bắt đầu trầm tư. Làm người hai đời, hắn gặp qua rất nhiều người, biết Chu Duyệt cái tuổi này người giấu không được tình cảm, một khi ưa thích một người, yêu thầm giai đoạn tất nhiên sẽ thường xuyên đi vụng trộm nhìn lên một cái. Hắn còn nhớ rõ kiếp trước trường cấp 3 ngồi cùng bàn, thầm mến lớp bên cạnh một người nữ sinh. Thế là một ngày 7 lần tan học, hắn phải đi 8 chuyến nhà vệ sinh, vì chính là đi ngang qua lớp bên cạnh thời điểm, có thể vụng trộm xem nữ sinh kia liếc mắt. Tại loại tâm tính này phía dưới, một chỗ dù cho hắn nguyên bản không thường thường đi, cũng sẽ dần dần phát triển thành hắn sôi nổi địa điểm. Thở ra một hơi, Hà Mộc ngẩng đầu hỏi, "Chu thúc thúc, năm ngoái nghỉ hè sau khi kết thúc, này 3 cái địa phương, chỗ kia Chu Duyệt đi nhất ổn định, đi số lần nhiều nhất, các ngươi biết không?" Chu phụ suy tư một hồi trả lời, "Siêu thị." Hắn kỳ thật liền là tình cờ đi một thoáng. Thương nghiệp đường phố, ta không rõ ràng. Bất quá Nam thành tiểu học khẳng định là hắn đi nhiều nhất. Từ khi hắn tốt nghiệp về sau, đưa đón Tiểu Linh đi học sự tình liền toàn bộ giao cho hắn. Thời điểm trước kia, chúng ta lại bởi vì bận, không kịp đưa đón Tiểu Linh bởi vậy thường xuyên đến trễ. Sau này hắn bắt đầu đưa đón Tiểu Linh về sau, Tiểu Linh liền rốt cuộc không có đến chết qua. Dứt lời hắn nhìn về phía Chu Linh. Chu Linh nức nở dưới trả lời, đúng thế. Ta buổi sáng dậy không nổi thời điểm, ta ca sẽ đúng giờ gọi ta, tan học thời điểm ta vừa ra cửa trường liền có thể trông thấy ta ca ở cửa trường học chờ ta. Nói đến đây, Chu Linh nhịn không được lại khóc lên. Chờ nàng khóc thanh âm ngấm dần thấp, Hà Mộc hỏi, ca của ngươi đi Nam Thành tiểu học tiếp ngươi về nhà, theo không có trễ qua sao?
Không có, người khác ba ba mụ mụ lại bởi vì công tác đến trễ, nhưng ta ca chưa từng đến trễ qua.
Nghe nói như thế, Hà Mộc trong lòng lột bột một tiếng, sau đó vừa nhìn về phía chú phụ.
Chú thúc thúc, ngươi nhớ kỹ Chu Duyệt bình thường vài điểm ra ngoài tiếp Tiểu Linh sao?
Khoảng 4 giờ đi, hắn đi vô cùng sớm.
Tiểu Linh vài điểm tan học?
5 điểm.
Hắn phương tiện giao thông là cái gì?
Xe chạy bằng điện.
Nghe được này đáp án, Hà Mộc nhìn về phía địa đồ.
Nam Thành tiểu học khoảng cách gia đình quân nhân cư xá đại khái tại 5 cây số tả hữu, kỵ xe chạy bằng điện mười mấy phút liền đến.
Chu Duyệt lại sớm 1 giờ xuất phát.
Này quá không bình thường.
Nghĩ tới đây, Hà Mộc trực tiếp xuyên mặt khác hai nơi địa phương, đem Nam Thành tiểu học nặng nề mà vòng. Hiện tại hắn cơ hồ có thể kết luận nữ nhân kia thường xuyên chuyển động tại Nam Thành tiểu học phụ cận.
Chu thúc thúc, ta ra ngoài tra một ít chuyện, các ngươi tại đây bên trong thật tốt đợi, không cần lo đi, Chu Duyệt sự tỉnh ta sẽ xử lý.
Xác định địa phương, Hà Mộc thu hồi địa đồ đối Chu gia ba người nói,
làm phiền ngươi Hà Mộc.
Chu phụ ngữ khí run rẩy, trong mắt rưng rưng.
Hà Mộc thấy này trong lòng chua chua.
Chu gia ba người căn bản không biết vấn đề này sau lưng là phức tạp như vậy.
Bọn hắn chỉ biết là bọn hắn đột nhiên bị bắt cóc, chờ đạt được giải cứu thời điểm, Chu Duyệt liền bị người hại chết.
Bọn hắn thậm chí không biết Chu Duyệt là bị người dùng tính mạng của bọn hắn làm uy hiếp, uống thuốc độc tự vận.
Chuyện này ta cũng có trách nhiệm, ta nhất định sẽ báo thù cho hắn.
Hà Mộc cắn răng nói ra, sau đó bước nhanh ra ngoài.
Ra phòng khách, Hà Mộc lại dặn dò một phiên Triệu lão, khiến cho hắn cần phải bảo đảm Chu gia ba nhân khẩu an toàn, sau đó mới rời đi thủ hộ giả nơi ở.
Nửa giờ sau, Hà Mộc đi tới Nam Thành tiểu học phụ cận. Lúc này chính vào nghỉ đông, lại là giao thừa, Nam Thành tiểu học không có mưa ai, xung quanh mấy chục cửa hàng vụn vặt lẻ tẻ mở ra mấy nhà, nhưng sinh ý đều rất bình thường. Nhìn xem bốn phía hết thảy, Hà Mộc nhắm mắt lại, nội tâm mô phỏng lấy Chu Duyệt tới đón Chu Linh về nhà tình cảnh. Trung tan học vang, tiểu học đại môn mở ra, một đám trẻ con đi ra. Hai bên đường cửa hàng đều sắp xếp hàng dài. Đêm khuya hơn 11 giờ. Nơi xa khu dân cư đèn đuốc sáng trưng, không ít người đều đang đợi lấy năm mới đến. Mà Nam Thành tiểu học trước cổng chính trên đường phố, lại là không có mưa ai.
Đúng lúc này, có hai bóng người theo chỗ tối đi ra, bước nhanh hướng phía một nhà cửa hàng đi đến.
Suy nghĩ lại một chút còn có chuyện gì không có xử lý sạch sẽ.
Trương Lệ một bên nói một bên kéo ra gà dán cửa hàng cửa cuốn, sau đó chui vào trong cửa hàng.
Một người khác đi theo chui vào.
Sau đó soạt một tiếng, cửa cuốn bị kéo lên.
Sau đi theo vào người kia trả lời, không có, đội hành động đặc biệt trốn tới cái kia cũng được giải quyết.
Gia đình quân nhân cư xá bên kia đâu?
Ta nghe được, tiểu tử kia chết rồi, nhưng người nhà của hắn bị Hà Mộc cứu lại.
Tên phế vật kia, bom vậy mà đều dẫn nổ không được.
Hắn bị đánh chết tại chỗ. Chẳng qua là không biết là Hà Mộc ra tay vẫn là hắn người sau lưng ra tay.
Ai, không cần phải để ý đến Hà Mộc, bằng vào chúng ta thực lực động không được hắn.
Hôm nay huyên náo động tĩnh quá lớn, ngươi ngày mai thông chi tất cả mọi người, nhường tất cả mọi người ngủ đông dâng lên, gần nhất nửa năm cũng không cần có bất kỳ hành động, thật tốt phát triển quái vật nuôi trồng trung tâm bên kia.
Người minh chủ kia ngươi nghỉ ngơi thật tốt, có tình huống như thế nào ta lại hướng ngài hồi báo.
Đi thôi, đi cửa sau.
Trương Lệ vừa mới dứt lời, đúng lúc này, một tiếng nhẹ nhàng tiếng hít thở đã rơi vào trong tai của nàng. Thanh âm kia mặc dù nhỏ bé không thể nhận ra, nhưng ở nàng trong lỗ thai lại là như là sấm sét.
Là ai?
Một tiếng khẽ kêu, Trương Lệ nhìn về phía góc tường vị trí. Lúc này mới phát hiện tại trong tiệm góc tường âm u chỗ, vậy mà ngồi một người.
Người kia tựa ở góc tường không nhúc nhích.
Bên người nàng người cũng là quá sợ hãi, không nói hai lời liền nhào tới.
Ầm.
Trong bóng tối truyền đến nổ vang một tiếng, nàng thủ hạ kia hét lên rồi ngã gục.
Trương Lệ không dám sơ suất, tranh thủ thời gian mở đèn.
Nhỏ hẹp gà dán trong tiệm, một cái có chút quen mặt người đứng tại góc tường, đang lạnh lùng nhìn xem nàng.
Mà nàng thủ hạ kia lúc này đã ngã xuống đất ngất đi.
Gì?
Hà Mục.
Trương Lệ trong mắt tràn đầy không dám tin, nàng làm sao cũng không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này thấy Hà Mục.
Ngươi là làm sao tìm tới nơi này?
Trương Lệ nhìn chung quanh, xác định liền Hà Mục một người, nghiêm nghị hỏi.
Hà Mục chậm rãi hướng phía Trương Lệ đi tới, đạm mạc nói, nguyên bản ta cho là ngươi chẳng qua là cái tiểu nhân vật, không nghĩ tới ngươi lại là minh chủ.
Trương Lệ biểu lộ âm tình bất định, một giây sau, nàng dùng tốc độ cực kỳ kinh người theo trong tay áo rút ra một thanh dao ngắn, hướng phía Hà Mục đâm tới.
Ầm.
Lại là một tiếng vang nhỏ, nàng chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, cái kia mọc gai ứng tiếng rơi xuống đất.
Chờ nàng kịp phản ứng lúc, một cái đại thủ đã bóp lấy cổ của nàng, đưa nàng cả người nhấc lên, ấn tại trên tường.
Ngươi,
lực chiến đấu của ngươi.
Trương Lệ thanh âm khàn khàn.
Làm Nam Thành phân minh chủ, lực chiến đấu của nàng đi đến 300, nhưng tại trước mặt này trước mặt người tuổi trẻ, thậm chí ngay cả một chiêu đều không chịu được nữa.
Này hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng.
Hà Mộc không để ý tới khiếp sợ của nàng, chẳng qua là như thế bóp lấy nàng, một cái tay khác cầm lên trên quầy một bản gà dán chế tác bách khoa toàn thư, nhẹ giọng hỏi, vừa mới mở đèn lên ngay mắt, ngươi trước nhìn về phía quyển sách này, nghĩ đến quyển sách này hẳn là rất trọng yêu a.
Trương Lệ con ngươi rụt lại một hồi, hai tay liều mạng giãy giụa, nhưng mà vô luận nàng làm sao giãy giụa đều dung chuyển không được cái kia bóp lấy cổ nàng tay.
Giờ này khắc này, nàng cảm giác mình giống như thành một đầu mặc người chém giết gà con, vận mệnh hoàn toàn bị nắm giữ tại cái tay kia bên trong.
Ngươi là? Làm sao tìm tới nơi này?
Trương Lệ không có cam lòng mà hỏi thăm.
Hà Mộc tùy ý lật lên cái kia bản gà dán chế tác bách khoa toàn thư, trả lời, Chu Duyệt thường xuyên đến này Nam Thành tiểu học phụ cận.
Hán?
Thường xuyên đến thì thế nào?
ta chưa từng ở phụ cận đây cùng hắn chính thức chạm mặt qua, càng không bán qua đồ vật gì cho hắn. Trương Lệ vẫn là không cam tâm, nàng không biết mình sơ hở đến cùng ở nơi nào. Dù cho Hà Mục khóa chặt phiến địa vực này, bắt đầu điều tra nơi này cửa hàng, chỉ cần không trước tiên điều tra cửa hàng của nàng, nàng liền có thời gian kịp phản ứng, sau đó chạy khỏi nơi này. Có ai nghĩ được đến buổi sáng mới chuyện phát sinh, này người ban đêm lại tìm môn, này thật bất khả tư nghị. Hà Mục nghe vậy ngẩng đầu lên, buồn vô cớ trả lời, người khác không hiểu rõ Chu Duyệt, nhưng ta hiểu rõ hắn, hắn là cái tâm tư đơn giản người, cho nên mới sẽ lầm vào người thòng lọng. Hắn không thông minh, tình thương thấp, không biết nói chuyện, có thể nói coi là một cái đánh dấu tiêu chuẩn đơn giản trực nam. Mà đơn giản trực nam, lần thứ nhất thường thường đi thẳng về thẳng ưa thích nữ nhân xinh đẹp. Ta tùy tiện tìm mấy cái phụ cận người nghe được, bọn hắn đều nói này nhà ga dán cửa hàng chủ cửa hàng xinh đẹp nhất, mà lại tuổi trẻ. Ngươi nói ta không cái thứ nhất cha ngươi, cha ai đây? Nổi. Sáng lên, cho nên cuối cùng là bởi vì ta dáng dấp xem được không? Có thể là Nam Thành tiểu học cũng có hay vị lão sư dáng dấp không tệ. Trương Lệ nói một mình, ánh mắt trở nên vô cùng phức tạp. Hà Mục lắc đầu. Chu Duyệt sớm hơn nửa giờ tới đón muội muội của hắn, nhưng Nam Thành tiểu học lão sư đều là tan học đúng giờ tan sở, nếu như là giáo viên tiểu học, vậy hắn sớm tới liền không có chút ý nghĩa nào. Xinh đẹp là nắm kiếm hai lưỡi, ngươi có thể dùng nó dụ hoặc người khác, nó cũng sẽ nhường ngươi trong đám người trở nên dễ thấy. Cảm thụ được cái tay kia trở nên càng ngày càng gấp, Trương Lệ khó nhọc nói, ngươi muốn trực tiếp giết ta. Biết được ngươi là Nam Thành Tân Nguyệt Minh Minh chủ sau tạm thời làm quyết định, ngươi người này quá ác độc quá thông minh, ta sợ giao cho đội hành động đặc biệt sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Mà lại, hắn hẳn phải biết ta muốn tin tức, ta đem hắn giao cho đội hành động đặc biệt là được rồi. Hà Mộc nhìn thoáng qua trên mặt đất té xịu người kia, tay phải cường độ dần dần tăng lớn, Trương Lệ cổ bắt đầu phát ra xương cốt ma sát thanh âm. Khụ khụ. Hà Mộc, ta không nghĩ ra, ngươi một cái 18-19 tuổi học sinh, từ đâu tới nhiều ý nghĩ như vậy? Liên chuyện tình cảm đều biết rõ ràng như vậy. Trương Lệ sắc mặt tím lại, gian khó nói. Đúng lúc này, Nam Thành tiểu học bên trong vang lên tiếng chuông. Làm. Làm. Nay biểu thị cũ một năm sắp kết thúc, chỉ cần 10 tiếng qua đi, một năm mới sẽ tới. Hà Mộc nghe tiếng chuông, trên tay cường độ lại lần nữa tăng lớn. Trương Lệ hồi quang phản chiếu hô, Hà Mộc, tha ta một mạng. Ta biết một cái đối với ngươi mà nói hết sức bí mật trọng yếu. Nhưng mà, Hà Mục không hề bị lay động. Kỳ thật hắn đã sớm sát ý đã quyết, sở dĩ nói nhiều như vậy, chỉ là vì phát tiết nội tâm phẫn nộ cùng hận ý gì. Mục, ngươi. Ngươi không muốn biết. 18 năm trước, mẫu thân ngươi. Vì sao bị ám sát sao? Rắc. Một tiếng vang giòn, Hà Mục đột nhiên dùng sức, bẻ gãy Trương Lệ cổ, sau đó thu tay về. Trương Lệ vô lực sủi lơ trên mặt đất, như vậy khí tuyệt. Hà Mục không có nhìn thi thể trên đất, mà là kéo ra cửa cuốn, nhìn về phía ngoài hắc ám. Trong đêm tối, trên mặt hắn biểu lộ bị triệt để che giấu. Công. Cách đó không xa, Nam Thành tiểu học truyền ra đạo thứ 10 tiếng chuông. Một năm mới đến. Chương 135, thâm tàng công cùng tên. Đối hắc dạ trầm mặc 5 phút đồng hồ, Hà Mục bình phục chập trùng tâm tư, lại quay đầu nhìn về phía trong tiệm lúc, nét mặt của hắn đã kinh biến đến mức tương đối yên tĩnh. Thấy trên mặt đất nữ nhân kia thi thể trong miệng phun ra một cái màu đỏ tiểu dược hoàn, Hà Mục đi tới té xỉu bên cạnh người kia, nặn ra miệng của hắn, cũng không lâu lắm liền từ trong miệng hắn tìm ra một cái giống nhau như lúc dược hoàn. Đem hai cái dược hoàn cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ, Hà Mục lại lần nữa cầm lên cái kia bản ga dán chế tác bách khoa toàn thư nhìn lại. Quyển sách này nội dung nhìn từ bề ngoài cũng không có bất cứ vấn đề gì, nhưng Hà Mục đọc lấy tới lại có chút chúc chắc, bên trong một chút câu nói giống như không quá lưu loát. Xem chừng phải dùng phương thức đặc thù đi đọc mới có thể thấy bên trong tin tức. Thật giống như cổ đại dấu đầu thơ. Đương nhiên, quyển sách này ẩn dấu tin tức phương thức muốn so dấu đầu phức tạp được nhiều. Hà Mục không có tiếp tục xem tiếp, mà là đã thông thủ hộ giả Ngô An điện thoại. Giữ nguyên kế hoạch hắn lúc này phải cùng Ngô An ở cô nhi viện ăn Tết, nhưng bởi vì Tân Nguyệt Minh sự tình, hắn cùng Ngô An đều không có thể thật tốt qua cái này năm. Một khắc đồng hồ về sau, Ngô An mang theo ba cái người đi tới gà rán cửa tiệm. Một người trong đó là đội hành động đặc biệt phó đội trưởng, hai người khác thì là nhân viên kỹ thuật. Hà Mục đem cái kia bản gà rán chế tác lớn giao tất cả cho trong đó một tên nhân viên kỹ thuật, người kia tại chỗ liền bắt đầu giải mã dâng lên. Nô lão, nữ nhân này gọi Trương Lệ, là Nam Thành Tân Nguyệt Minh phân minh chủ, bị ta giết, nhưng người nam này ta lưu lại cái người sống. Bọn hắn trước đó từng có đối thoại, Trương Lệ nhường người nam này thông chi hết thảy thành viên, ấn lý thuyết người nam này hẳn phải biết Nam Thành không ít Tân Nguyệt Minh thành viên tin tức. Trừ cái đó ra, bọn hắn còn nâng lên phải thật tốt phát triển Nam Thành quái vật nuôi trồng trung tâm, không có gì bất ngờ xảy ra, bên kia hẳn là có vấn đề lớn. Hà Mục chỉ lấy nằm trên đất một nam một nữ nói. Bên cạnh phó đội trưởng nghe vậy nhìn nam tử kia liếc mắt, biểu lộ hơi kinh ngạc. Như thế nói đến, này người có thể là dự bị minh chủ, có thể hung dưới, hắn cùng minh chủ là sẽ không đợi tại cùng một chỗ. Bên cạnh Ngô An nói ra, Hồng Vũ Liên Minh phụ cận chết cái kia 16 người bên trong không thiếu cao thủ, này Trương Lệ có thể là vì vững chắc, kêu lên người này. Ngươi có biện pháp cậy mở miệng của hắn sao? Này người sức chiến đấu không cao, ý chí chưa hẳn kiên định, chất gây hào ảnh có lẽ có thể đưa đến tác dụng, thực sự không được, liền phải dùng thủ đoạn khác. Phó đội trưởng dứt lời nhìn về phía một tên khác kỹ thuật viên. Người kia khẽ gật đầu, sau đó cầm lấy một cây châm ống bắt đầu cho nằm vật xuống nam tử kia tiêm vào một loại nào đó dược tề. Cũng không lâu lắm, cái kia nằm vật xuống nam tử liền mơ mơ màng màng thức tỉnh, chỉ bất quá hai mắt vô thần, mất đi tiêu cự. Nô An thấy này lôi kéo Hà Mục đi ra ngoài. Bây giờ thời đại này thẩm vấn phạm nhân không không thể giống như kiểu trước đây ôn hòa, cho nên coi như là nghiêm hình tra tấn đều rất bình thường. Hắn không muốn để cho Hà Mục thấy cùng đội hành động đặc biệt thường ngày hình ảnh trái ngược một màn. Hà Mục, ngươi lần này lại lập công lớn. Nô An vừa đi ra ngoài liền không nhịn được cảm thán nói. Hà Mục yên lặng không nói. Nếu như không phải Chu Duyệt chết, hắn không có khả năng tìm tới hai người kia. Cho nên giờ này khắc này, nội tâm của hắn cũng không có mảy may vui sướng. Nô An lời nói xoay chuyển, nhưng lần này ta không thể cho ngươi trao tặng cái gì hơn chương. Ngươi khả năng không biết, Tân Nguyệt Minh nội bộ có 4 bộ ngành lớn, trong đó có cái bộ môn gọi Độ Hồn, còn có cái bộ môn gọi Thủ Thắng, hai cái này bộ môn sẽ đối với một chút nhằm vào Tân Nguyệt Minh có công công thần trả đũa. Cho nên người nào tại diệt trừ Tân Nguyệt Minh trong chuyện này lập xuống đại công, chúng ta đều là lựa chọn thay hắn bảo mật. Đương nhiên, thành thị điểm cống hiến phương diện sẽ không thiếu ngươi. Trừ cái đó ra, ngươi còn có khả năng muốn một chút mặt khác đền bù tổn thất, tỉ như tiền, ngươi thiếu tiền sao? Hà Mộc lắc đầu. Mặc dù hắn tiền có một bộ phận đến cho lão sư dùng, nhưng Vân Phong thành phố cứu viện hắn lập tức lấy tới quá nhiều tiền, trong thời gian ngắn hắn thật không thiếu tiền. Suy nghĩ một chút, hắn nói, "Nô lão, thực không dám giấu giếm, ta cái kia chết đi bằng hữu bị lừa tiến vào Tân Nguyệt Minh, làm một chút chuyện sai, bây giờ người khác đã chết, ta hy vọng có thể không cần truy cứu trách nhiệm của hắn." Nô An hơi sững sờ, sau đó lập tức gật đầu. "Có khả năng." Hà Mộc lại nói, "Mặt khác còn mời Nô lão có thể đủ nhiều thay ta chiếu khán người nhà của hắn." Nô An nghe này suy tư một lát, trả lời, "Chỗ ta ở kỳ thật cũng có một chút bình thường nhân viên công tác, bọn hắn bình thường đều tại bên ngoài ăn cơm, ngươi người bạn kia người nhà là làm ăn uống a. Có muốn không ta để bọn hắn tại chỗ ta ở mở nhân viên quán cơm?" Hà Mộc nghe này trên mặt khó được lộ ra mấy phần nụ cười. "Đa tạ Nô lão. Ha ha, ta có thể giúp ngươi không nhiều lắm, dùng thiên phú của ngươi không bao lâu thực lực liền có thể vượt qua ta, tương lai có lẽ có thể trên chiến trường, không giống ta lão đầu nhi này, chỉ có thể trông coi một cái thành nhỏ. Còn thủ không tốt." Nô An tự giễu cười một tiếng, nhìn về phía xa xa nhà đốt đèn. Mặc dù hắn trong giọng nói đối thủ một cái thành nhỏ giống như có chút khinh thường, nhưng trong mắt lại là lập lòe hào quang. Đã trải qua một đêm thẩm vấn cùng giải mã, đầu năm mùng 1 sáng sớm, Nam Thành tuyên bố phong thành một ngày. Sau đó toàn bộ Nam Thành đội hành động đặc biệt đều đi chuyển động. Một đội 10 người, lại phối hợp 3 tên Hồng Vũ Liên Minh thành viên, 13 người làm một tổ bắt đầu bắt lấy dấu ở trong thành thị Tân Nguyệt Minh. Đến mức Nam Thành quái vật nuôi trồng trung tâm, càng là do đội hành động đặc biệt trung đoàn trưởng Tôn Uy tự mình tiến đến. Bận rộn một ngày, cuối cùng bắt lấy Tân Nguyệt Minh thành viên dòng chính 32 người, giống Chu Duyệt như thế bị gián tiếp khống chế, gần 100 người. Một ngày này, Nam Thành rất nhiều người không thể qua tốt năm. Hà Mộc nguyên bản cũng muốn tham dự hành động lần này, nhưng lại được thủ hộ người Ngô An ngăn trở. Thế là hắn chỉ có thể đi cô nhi viện, xem như đối tối hôm qua thất tín tiến hành đền bù. Ngoại trừ Nam Thành, lúc này còn có một tòa thành thị cũng tại khai triển nhằm vào Tân Nguyệt Minh hành động. Đông Bắc Đạo Dương Ninh Thị. Hàng loạt đội hành động đặc biệt thành viên xen lẫn quân đội người kéo lấy một bộ lại một bộ thi thể tiến vào đội hành động đặc biệt. Đội hành động đặc biệt bên trong, mấy cái xem thấu lấy thân phận không thấp người trung niên một mặt kính sợ nhìn cách đó không xa một cái chính đối máy tính không ngừng ngáp người trẻ tuổi. Từ từ nơi này gọi Vương Tiểu Đằng người đi tới Dương Ninh Thị, món kia chậm chạp không mỏ ra đầu mối vụ án lập tức liền có tiến triển to lớn. Đừng nhìn người trẻ tuổi kia dáng dấp bề ngoài xấu xí, nhưng năng lực lại là mạnh đáng sợ. Khỏi cần phải nói, vẹn vẹn là hắn liên tục công tác 3 ngày 3 đêm, theo mấy chục vạn thông tin tín hiệu bên trong chân chọn lựa Tân Nguyệt Minh thành viên thông tin tín hiệu điểm này, liền đủ để treo lên đánh Dương Ninh Thị đội hành động đặc biệt bên trong tất cả kỹ thuật viên. Chớ nói chi là hắn còn theo Lâm Viễn Lâm Đông phụ tử nhà mấy ngàn thước bên ngoài giám sát bên trong phát hiện manh mối trọng yếu. Thật không hổ là đại thành thị tới cố vấn cao cấp. Nhân tài a. Ai, nếu là hắn có thể một mực lưu tại Dương Ninh Thị liền tốt. Suy nghĩ nhiều, người trẻ tuổi kia không chỉ là thông minh đơn giản như vậy, tâm cũng mảnh tới cực điểm, loại người này chẳng mấy chốc sẽ hồi trở lại đại thành thị. Mấy cái Dương Ninh Thị đại lão mà xì xào bàn tán. Đúng lúc này, bên ngoài hai cái quân đội người kéo lấy một tên một mặt dữ tợn, thân hình cao lớn, mình đầy thương tích người trung niên đi đến. Này người liền là Dương Ninh Thị Tân Nguyệt Minh minh chủ, tên là Lô Cương. Hôm qua vừa bị bắt sống, bây giờ đã tra hỏi một đêm. Đội trưởng, này nhân ý chí cực kỳ kiên định, chất gây hào ảnh đối với hắn không có tác dụng, dùng thủ đoạn khác hắn cũng không nói. Làm sao bây giờ? Đội hành động đặc biệt đội trưởng nghe vậy nhíu mày nói, đi xin cao cấp hơn chất gây ảo ảnh, mấy ngày nay phòng bị điểm, đừng để hắn tự sát. Nghe nói như thế, cách đó không xa Vương Tiểu Đằng xoay người qua, cười nói, này người giao cho ta đi, thẩm vấn cái gì, ta am hiểu nhất. Mấy người nghe vậy hai mặt nhìn nhau, chần chờ một chút, cuối cùng lựa chọn tín nhiệm tòa thành lớn này thành phố tới nhân tài. Cũng không lâu lắm, Vương Tiểu Đằng mang theo Lô mới vừa vào phòng thẩm vấn. Trong phòng thẩm vấn không có bất kỳ người nào khác. Lô vừa mặc dù bị trói lấy hạn chế hành động, nhưng cặp mắt kia lại là cực kỳ âm u đáng sợ, tựa như lúc nào cũng sẽ nhắm người mà phệ. Vương Tiểu Đằng cười nhạt một tiếng, tiến đến trước mặt hắn nói khẽ, "Một năm trước, ngươi tiếp đãi qua Tân Nguyệt Minh tổng bộ độ hồn người a. Sau đó còn cho bọn hắn cung cấp Lâm Đông thông thường sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi quy luật chờ tin tức cùng hộ vệ thực lực tin tức, đúng hay không?" Lô vừa ác hung hăng nhìn Vương Tiểu Đằng liếc mắt, ánh mắt phảng phất muốn giết người. Vương Tiểu Đằng hướng trên ghế ngồi khẽ nghiêng, tiếp tục nói, "Ta điều tra tư liệu của ngươi, những năm này ngươi lặng lẽ lợi dụng Tân Nguyệt Minh cho chính ngươi liễm không ít tài. Người như ngươi thực sự chưa nói tới tín ngưỡng kiên định. Cái kia vì sao bây giờ lại quyết tuyệt như vậy đâu?" Dứt lời Vương Tiểu Đằng cười gằn, nhỏ giọng nói, bởi vì ngươi không phải một người cô đơn, ngươi còn có lo lắng, ngươi vơ vét của cải là vì nàng. Hiện tại cái gì cũng không nói, cũng là vì nàng. Lô vừa nghe này con ngươi trong nháy mắt co vào, trên mặt bắt đầu xuất hiện vẻ hoảng sợ. Vương Tiểu Đằng tiến đến hắn bên thai lặng lẽ nói ra một trường học tên. Nàng trên tư liệu biểu hiện nàng là cô nhi, nhưng kỳ thật nàng không phải. Nói thực ra đi, nếu là mặt khác bản án còn chưa tính, ngươi không có nói, ta kính ngươi là tên hắn tử, sẽ còn vỗ tay bảo hay. Nhưng vụ án này ta nhất định phải tra rõ ràng, ngươi không nói cũng đừng trách ta không từ thủ đoạn. Ta cũng mặc kệ nàng có biết hay không ngươi là Tân Nguyệt Minh người, ngược lại ta chuẩn bị trước cho nàng chụp mũ Tân Nguyệt Minh ngũ. Ngươi cảm thấy thế nào? Ta. Lô vừa nghe này kịch liệt run rẩy lên. Vương Tiểu Đằng cười ha ha một tiếng nói, ngươi thành thành thật thật giao phó, ta cho ngươi uống thuốc độc tự vận cơ hội, đối ngoại liền tuyên bố ngươi người minh chủ này chống cự kịch liệt, cuối cùng không địch lại, uống thuốc độc tự vận, oanh liệt mà chết. Kết cục này cũng không tệ lắm phải không? Lô vừa nghe vậy cảm xúc bỗng nhiên sụp đổ, run rẩy trả lời, ta nói. Nửa giờ sau, Vương Tiểu Đằng cầm lấy một chồng bản thảo đi ra thẩm vấn trung tâm, khóe miệng nhịn không được dương lên. Bây giờ Lâm Viễn Lâm Đông vụ án đã lấy được tiến triển to lớn, không bao lâu là hắn có thể chứng thực cái kia viễn hình người chân thực tồn tại. Đến lúc đó hắn là có thể dùng quan phương danh nghĩa thay Hà Phong lật lại bản án. Quan phương danh nghĩa, đó là đường đường chính chính thông tri, cũng không phải Hà Mộc đối một đống ám sát tư liệu lung tung ước đoán. Hừ, không biết chờ Hà Mộc hồi trở lại tới trường học thấy ta cho thông báo của hắn, lại là biểu tình gì. Đoán chừng sẽ cảm động đến rơi nước mắt đi. Vương Tiểu Đằng mỉm cười tự nói, trong lòng quyết định đến lúc đó nhất định phải vứt cho Hà Mộc một câu thanh toàn xong. Sau đó xoay người rời đi, thâm tàng công cùng tên. Chương 136, địch giả tượng. Qua đầu năm mùng 1, Nam Thành dần dần khôi phục bình tĩnh. Hà Mộc theo cô nhi viện quay trở về trong nhà. Mặc dù mới hồi trở lại Nam Thành 2-3 ngày, nhưng đối với hắn mà nói Nam Thành đã không có mặt khác cần địa phương muốn đi. Đi ra khỏi nhà, yên lặng tại phụ cận đi dạo một vòng, Hà Mộc lấy ra điện thoại, mua ngày mai đi tới Lăng Châu thành phố vẽ xe lửa. Lần này vây quét Tân Nguyệt Minh, hắn xem như lập xuống không nhỏ công lao, cuối cùng trực tiếp thu được 1000 thành thị điểm cống hiến. Tăng thêm trước kia lấy được thành thị điểm cống hiến, bây giờ hắn thành thị điểm cống hiến đã đạt đến 8000. Cái này cấp Hồng Vũ Liên Minh khác thành viên mua vé xe lửa căn bản không cần bỏ ra tiền, thậm chí còn có phụ cấp cầm. Tỷ như Hà Mộc mua ngày mai đi Lăng Châu vé xe lửa, liền thu được 1000 đồng tiền phụ cấp cùng một điểm thành thị điểm cống hiến. Bởi vì cái này cấp Hồng Vũ chiến sĩ khác chỉ cần đợi tại trên xe lửa, vậy đối trên xe lửa hết thảy hành khách an toàn tới nói liền là một loại bảo đảm. Đương nhiên, 1000 khối tiền đối Hà Mộc tới nói không đủ ăn một bữa cơm, một điểm cống hiến giá trị cũng là có chút ít còn hơn không, nhưng này lại đại biểu quốc gia thái độ, cho thấy quốc gia tại ưu đãi ngươi. Đặt trước xong phiếu về sau, Hà Mộc gọi điện thoại cho lão sư. Lăng Hàn Tinh biết được tin tức này hơi kinh ngạc. Ngươi lúc này mới trở về mấy ngày? Không tại Nam Thành chờ lâu 2 ngày sao? Chờ lâu 2 ngày ta cũng là ở nhà một mình, còn không bằng sớm một chút đi trường học tu hành, vì danh trường học tranh đoạt chiến làm chuẩn bị. Hà Mộc bất đắc dĩ trả lời. Trên thực tế, mới 3 năm ngày không chút tu hành, hắn liền cảm nhận được một loại đến từ nội tâm lực áp bách. Ở cái thế giới này, thực lực thật sự là quá trọng yếu. Nếu không phải hắn đạt đến 400 sức chiến đấu, giao thừa đêm đó hắn là quả quyết sẽ không đơn độc hành động. Chính là bởi vì có 400 sức chiến đấu, lại thêm biết người điểm chủ kia tuổi không lớn lắm, hắn mới có nghiền ép đối phương lòng tin. Chớ nói chi là, hắn còn muốn trở thành hy vọng chi chủ. Dù cho hắn thiên phú kinh người, cái mục tiêu này với hắn mà nói độ khó cũng rất lớn. Nhiệm kỳ trước hy vọng chi chủ phần lớn đều có 1000 sức chiến đấu. Bây giờ khoảng cách danh giáo tranh đoạt chiến còn có 5 tháng đi đến 1000 sức chiến đấu, hắn nỗ lực một thoáng không phải là không thể được. Nhưng hắn muốn trở thành hy vọng chi chủ cũng không là đi đến 1000 sức chiến đấu liền có thể thực hiện. Dù sao trường học những bạn học khác thực lực còn tại đó, muốn vượt qua kinh đô đại học cái kia đạo hạng, khó như lên trời, hắn đến có được so 1000 sức chiến đấu càng mạnh thực lực, mới có thể san bằng đồng đội khoảng cách. Mà đi đến 1000 sức chiến đấu sau nghe nói có một đạo rất mạnh giải mã gen ADN dây xích, ngăn cản lấy thực lực tăng lên. Hắn rất có thể thẻ ở nơi đó. Chớ nói chi là, hy vọng chi chủ chỉ có một vị. Hắn muốn trở thành hy vọng chi chủ, vẫn phải trước bước qua trường học bên trong cái kia đạo hạng. Trường học khác thiên tài học sinh là cái dạng gì hắn không biết, nhưng này vị học tỷ chiến đấu hắn là thấy tận mắt. Làm chiến thần hậu duệ, tại chính mình vừa đi đến 300 sức chiến đấu thời điểm, nàng sức chiến đấu liền đi đến 500 trở lên, hiện tại liền là có 600 cũng rất bình thường. Mong muốn chiến thắng nàng cũng không dễ dàng. Tiểu tử ngươi thật là chăm chỉ, vậy ngươi đi trước Lăng Châu đi, ta đoán chừng còn phải đợi 3 ngày. Trong điện thoại di động truyền đến Lăng Hàn Tinh thanh âm. Hà Mộc lên tiếng cúp điện thoại. Sáng sớm hôm sau, Hà Mộc liền ngồi lên đi tới Lăng Châu xe lửa. Lần này, Lô An không có làm cái gì vui vẻ đưa tiễn nghi thức, hắn cũng không có ngồi cái gì VIP chỗ ngồi, xem như thể nghiệm được một lần bình thường đi ra ngoài. 2 ngày một đêm đường đi rất nhanh kết thúc. Đại niên mùng 4 đêm khuya, Hà Mộc về tới Lăng Châu nghề nghiệp đại học. Lúc này khoảng cách nghỉ đông kết thúc còn có nửa tháng, trong trường học cơ hồ không có mưa ai. Bất quá tốt trong huấn luyện tâm còn cởi mở lấy. Hà Mộc không có vội vã đi tu hành, mà là trước thật tốt ngủ một giấc, chờ đến sáng ngày thứ hai, hắn mới đi trong khi huấn luyện. Giống như quá khứ, hắn thông qua tu hành cân bằng thuật tới tiêu hao xương đỏ. Đến trưa, Hà Mộc lại là hơi lung túng một chút, bởi vì quán cơm còn chưa mở thả. Khai giảng còn có nửa tháng, xem ra cần phải đi Hồng Vũ Liên Minh mua sắm một chút thức ăn. Hà Mộc một vừa lẩm bẩm lầu bầu, vừa đi ra trong khi huấn luyện. Kết quả mới ra đi, liền thấy được cửa vào cách đó không xa Mạc Sơ Tâm đứng ở nơi đó, đang hướng chính mình nhìn tới. "Ê, học tỷ chúc mừng năm mới." Hà Mộc lên tiếng chào. Vị này học tỷ hết sức hướng nội, dưới tình huống bình thường là không thể nào chủ động nói chuyện với mình. Giống như bây giờ đứng tại cửa ra vào giống như là chờ mình ra tới, cái kia càng không khả năng. 89/10 là có chuyện gì muốn cùng mình nói. Sự thật cùng hắn nghĩ một dạng, Mạc Sơ Tâm trở về một tiếng chúc mừng năm mới sau nói ra, "Hà Mộc, Thạch lão sư để cho ta gọi ngươi đi ăn cơm, thuận tiện nhường ta cho ngươi biết mấy ngày nay trường học quán cơm lầu 1 không mở ra." Nhưng hắn sẽ đợi ở trường học cho chúng ta nấu cơm, đến giờ cơm trực tiếp đi quán cơm lầu 2 là được rồi. Hà Mộc nghe này có chút ngây người, này đãi ngộ không khỏi quá tốt rồi, khiến cho hắn đều cảm giác có chút xấu hổ. Được, ta cái này đi. Hà Mộc lên tiếng, đi theo Mạc Sơ Tâm đi ra trong khi huấn luyện. Hai người khó được cùng đi một đoạn đường. Đoạn này đường khoảng cách còn không gần, nếu là một mực không nói tiếng nào, không khỏi quá mức xấu hổ. Thế là Hà Mộc hỏi dò, học tỷ, ngươi thả nghỉ đông không có về nhà sao? Tuy nói này học tỷ là một người cô đơn, nhưng mình gì không phải là, chính mình có nhà có thể hồi trở lại. Ấn lý thuyết nàng cũng cần phải có mới đúng. Trường học chính là ta nhà. Mạc Sơ Tâm nhẹ giọng trả lời. Hai người lại đi một hồi, Mạc Sơ Tâm tựa hồ cũng cảm thấy có chút xấu hổ, hỏi, Hà Mục, ngươi bình thường liền ngày ngày đợi trong huấn luyện tâm sao?
Không sai biệt lắm đúng thế.
Ta cũng thế. Một trận trầm mặc, một lát sau, hai người cuối cùng tiến vào quán cơm lầu 2. Lúc này Thạch Làm Ngày mới đem hai phần làm 10 phần đẹp đẽ cơm chưa bỏ vào trên bàn cơm, thấy hai người đến, cười nói, này cơm chưa dùng nguyên liệu nấu ăn kém một chút, so ra kém bữa tối, bất quá đối với các ngươi tới nói đủ. Bữa bữa giống bữa tối như thế, các ngươi cũng tiêu hóa không được.
Tốt, các ngươi ăn trước, ta vẫn phải cho mặt khác mấy cái ở lại trường học sinh làm bữa cơm.
Dứt lời Thạch Làm Thiên quay người liền hạ xuống lầu. Quán cơm lầu 2 lập tức liền lại chỉ còn lại có Hà Mộc cùng Mạc Sơ Tâm hai người. Hai người ngồi đối diện tại trước bàn ăn cùng nhau ăn cơm, Hà Mộc thỉnh thoảng liền ngẩng đầu nhìn trước mặt Mạc Sơ Tâm liếc mắt. Chần chờ một lát sau, hắn hỏi, "Học tỷ, bạn muội hỏi cái vấn đề, ngươi nhiều ít sức chiến đấu rồi?"
602.
Mạc Sơ Tâm hết sức thực sự, trực tiếp nắm lực chiến đấu của mình chính xác đến vị trí, nói cho Hà Mộc. Hà Mộc một bên ăn một bên yên lặng tính toán. Trở về trường về sau hắn trước tiên đo sức chiến đấu, 420. Nói cách khác còn lạc hậu Mạc Sơ Tâm 182. 5 tháng hết thể 150 thiên, trung bình mỗi ngày muốn truy một điểm 2 sức chiến đấu mới có thể đuổi kịp cái này học tỷ.
Khó,
thật khó. Hà Mục vô ý thức nói một mình một câu. Mạc Sơ Tâm nghe vậy ngẩng đầu lên, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, "Hà Mục, ngươi có chuyện gì khó xử sao?"
Hà Mục tự biết thân ôn, tranh thủ thời gian lắc đầu.
"Không có không có. Vương lão sư cùng Nghe lão sư còn có hiệu trưởng ra ngoài làm nhiệm vụ, trong thời gian ngắn khả năng về không được, hiện tại chỉ có Thạch lão sư cùng An lão sư ở trường học, ngươi nếu là có khó khăn gì lời có thể cùng bọn hắn nói, cũng có thể cùng ta nói, ta có thể giúp ngươi tận lực giúp ngươi."
Mạc Sơ Tâm rất tự nhiên nói ra.
Hà Mục không phản bác được. Hắn cũng không thể nói, ta sức chiến đấu nghĩ muốn đuổi kịp ngươi có chút khó, ngươi có thể chờ hay không chờ ta.
Ta thật không có chỗ khó.
Thấy Mạc Sơ Tâm một mặt chân thành, Hà Mục ngược lại có chút chột dạ. Nhưng không có cách nào, hy vọng chi chủ là tối cường trường học tối cường học sinh. Danh giáo tranh đoạt chiến trường học không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là sẽ phái 5 người đi tham gia, hắn trước hết thành vì cái này 5 người trong đội mạnh nhất người đội trưởng kia, mới có tư cách suy nghĩ hy vọng chi chủ sự tình. Cho nên, hắn cùng trước mặt Mạc Sơ Tâm không sớm thì muộn sẽ có một trận chiến. Nhưng rất rõ ràng, Mạc Sơ Tâm còn không có ý thức được điều này, càng không ý thức được nàng thành chính mình cái này niên đệ địch giả tưởng. Nghĩ tới đây, Hà Mục khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Sơ Tâm, mười phần nghiêm túc nói, "Học tỷ, ta đã 420 sức chiến đấu." Mạc Sơ Tâm hơi sững sờ, cũng không có ý thức được vấn đề, vô ý thức khích lệ nói, "Ngươi là ta đã thấy lợi hại nhất sinh viên năm nhất, so ta trước kia còn muốn lợi hại hơn."
Hà Mục nghe này muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn lựa chọn thành thành thật thật vùi đầu ăn cơm.
Chương 137, hoan nghênh về nhà. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt đi qua nửa tháng. Thả nghỉ đông học sinh lục tục ngo ngoe bắt đầu trở lại trường, nhưng Lăng Châu trước lớn ra ngoài làm nhiệm vụ mấy cái lao sư lại là còn chưa có trở lại. Lăng Hàn Tinh đoạn thời gian trước cũng là trở về một lần, kết quả không có ở trường học đợi mấy ngày, cũng ra ngoài làm nhiệm vụ. Thế là trong trường học chân chính lao sư cũng chỉ còn lại có Thạch Làm Thiên, Hòa An Bảo Quốc. Còn tốt, bây giờ đại học dạy học nhiệm vụ không nặng, tuyệt đại bộ phận học sinh đều có thể đủ tự học, cho nên trường học không có lao sư vẫn như cũ có thể như thường lệ vận chuyển. Chỉ bất quá lễ khai giảng bị thủ tiêu.
Lão đại, ngươi biết hiệu trưởng bọn hắn vì sao không trở về trường học sao?
Khai giảng sáng sớm ngày thứ hai, Nô Lý Tưởng thần thần bí bí đối Hà Mục nói. Hà Mục lúc này đang chuẩn bị đi trong khi huấn luyện, nghe nói như thế trả lời, không phải nói tại làm nhiệm vụ sao?
Nô Lý Tưởng lắc đầu.
Không phải làm nhiệm vụ đơn giản như vậy, mà là tại kiếm thành thị điểm cống hiến. Trước học kỳ trường học không phải thông chi sao?
Chuẩn bị tham gia năm nay danh giáo tranh đoạt chiến.
Kỳ thật tham gia danh giáo tranh đoạt chiến là có ngưỡng cửa, hết thể học sinh lão sư thành thị điểm cống hiến cộng lại đến có 50 vạn. Trường học của chúng ta kém rất nhiều, cho nên hiệu trưởng bọn hắn không thể không đi làm nhiệm vụ.
Hà Mục nghe vậy trong mắt lóe lên vẻ khác lạ.
Nô Lý Tưởng bọn hắn thật đúng là hậu chi hậu giác, đến hôm nay mới biết tham gia danh giáo tranh đoạt chiến cần 50 vạn thành thị điểm cống hiến.
Trầm tư một lát, hắn suy nghĩ minh bạch trong đó then chốt.
Làm người hai đời, hắn chỗ nào không có thể hiểu được hiệu trưởng bọn hắn dụng tâm lương khổ. Cần 50 vạn thành thị điểm cống hiến sự tình, nguyên bản có thể cùng tham gia danh giáo tranh đoạt chiến sự tình cùng một chỗ tuyên bố. Thậm chí có khả năng mở một cái động viên hội, hiệu triệu hết thể học sinh đi nhiều thu hoạch thành thị điểm cống hiến. Nhưng hiệu trưởng bọn hắn nhưng không có làm như thế, bởi vì bọn hắn biết thu hoạch thành thị điểm cống hiến quá trình chắc chắn nương theo lấy nguy hiểm. Bao lớn năng lực làm nhiều đại sự. Trường học đám này máy xúc chuyên nghiệp học sinh cũng không phải học chiến đấu chuyên nghiệp, chỗ nào có thể ngày ngày đi làm nhiệm vụ. Cho nên bọn hắn chỉ có thể chính mình đi bù cái này thâm hụt. Húng chi tham dự danh giáo tranh đoạt chiến là trường học mong muốn đơn phương sự tình, những nghề nghiệp khác trường học không thể lại tham gia cái gì danh giáo tranh đoạt chiến.
Nguyên lai là dạng này.
Hà Mục một mặt chợt trả lời.
Chính là như vậy.
Có thể hiệu trưởng vậy mà không nói cho chúng ta biết.
Nô Lý Tưởng một mặt vẻ giận, tựa hồ có chút tức giận.
Không nói cho các ngươi biết là muốn tốt cho các ngươi.
Hà Mục nội tâm thầm nói.
Chúng ta mấy cái thương lượng một chút, chuẩn bị ra ngoài làm nhiệm vụ, lão đại, ngươi cảm thấy thế nào?
Nô Lý Tưởng lại nói.
Nghe nói như thế, Hà Mục biểu lộ trở nên ngưng trọng lên.
Không muốn làm ẩu, coi như nhận nhiệm vụ, cũng chỉ có thể tiếp cùng máy xúc tương quan nhiệm vụ, không muốn tiếp nguy hiểm chiến đấu nhiệm vụ, hiểu chưa?
Nô Lý Tưởng nghe vậy có chút không cam tâm, nhưng hắn đã thành thói quen nghe theo Hà Mục, cho nên chần chờ một lát sau vẫn là đáp ứng.
Hiểu rõ lão đại.
Hiểu rõ liền tốt, ngươi thông báo một chút trong lớp những bạn học khác, đừng làm ra cái gì yêu tiêu thân, trường học nếu dám hạ quyết tâm tham gia danh giáo tranh đoạt chiến, liền không kém các ngươi điểm này thành thị điểm cống hiến. Các ngươi nếu là bởi vì làm nhiệm vụ chết rồi, đó là đưa trường học vào bất nghĩa. Đối trường học mang tới tổn thương hoàn toàn không phải một điểm thành thị điểm cống hiến có thể so. Thấy Hà Mục ánh mắt vô cùng nghiêm khắc, Ngô Lý Tưởng suy nghĩ xuất thần chỉ chốc lát, cuối cùng tầng tầng gật gật đầu. Chờ Ngô Lý Tưởng sau khi đi, Hà Mục xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía bên ngoài. Sinh viên năm thứ nhất hết sức nghe lời, nhưng không biết đại nhị đại tam sinh viên năm thứ tư biết tin tức này về sau, lại sẽ có cảm tưởng thế nào. Nói thật, hắn thật đúng là có chút lo lắng. Thật không nghĩ đến đúng lúc này, lão sư Lăng Hàn Tinh đánh tới một chiếc điện thoại. Lăng Hàn Tinh ngữ khí hết sức phức tạp, đã có trong dự liệu vui sướng, còn có một loại đối không biết tương lai hoảng sợ. Hà Mục, nói cho ngươi một sự kiện, hiệu trưởng không biết tiếp cái gì kỳ quái nhiệm vụ còn chưa làm, trước tăng 20 vạn thành thị điểm cống hiến, bây giờ trường học của chúng ta đã 47 vạn thành thị điểm cống hiến. Hà Mục nghe vậy sững sờ ngay tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Hắn không tưởng tượng ra được cái kia hai bên tóc mai hoa dâm người trung niên đến cùng làm cái gì, lập tức có thể thu được kinh người như thế thành thị điểm cống hiến, đem vấn đề trực tiếp giải quyết hơn phân nửa. Cùng lúc đó, đi tới Đông Phương Đạo một đoàn tàu lửa bên trên, Vương Tiểu Đằng đang nằm tại giường nằm bên trên, xem điện thoại di động. Tại bên cạnh hắn trong bọc, để đó một chồng văn bản tài liệu. Đó là chứng minh huyễn hình người chân thực tồn tại văn bản tài liệu. Thiên môn khu bị tấn công sự kiện phỏng đoán huyễn hình người khả năng tồn tại, Lâm Đông Lâm Sa phụ tử gặp chuyện án xác định huyễn hình người tồn tại. Hai cái vụ án lẫn nhau xác minh, quan phương nội bộ triệt để đã đạt thành chung nhận thức. Thiên môn khu bị tấn công sự kiện bên trong, cái kia chạy trốn Hà Phong liền là huyễn hình người, một cái đến từ Tân Nguyệt Minh tổng bộ độ hồn sát thủ. Đương nhiên, giờ phút này còn không thể đem điều tra kết quả công bố ra. Này nếu là một công bố ra, sát thủ kia có lòng cảnh giác, lại nghĩ tóm nó liền khó khăn. Theo lý thuyết chuyện này hẳn là tuyệt đối giữ bí mật, nhưng Vương Tiểu Đẳng từ bỏ tham dự phá án ban thưởng, chỉ nhắc tới một cái yêu cầu. Liên là khiến cho hắn nắm những văn kiện này cho Hà Mục nhìn lên một cái. Bởi vì hắn công lao không nhỏ, quan phương cuối cùng đồng ý yêu cầu của hắn. Nguyên bản hắn có khả năng gọi điện thoại trước nói cho Hà Mục một tiếng, nhưng hắn hết lần này tới lần khác không. Hiện tại nói cho hắn, ta chẳng phải là tán thưởng không đến hắn cảm động đến rơi nước mắt biểu lộ. Hắc hắc. Vương Tiểu Đằng cười hắc hắc, nhìn về phía cửa sổ xe bên ngoài. Mặc dù đã khai giảng, nhưng hắn lại không vội vã hồi trở lại trường học, mà là chuẩn bị về nhà một chuyến. Làm sinh viên năm 3, hắn có cái này tự do. Tầm nửa ngày sau, xe lửa đứng tại Đông Phương Đạo một cái thành nhỏ thành phố nhà ga bên trong. Vương Tiểu Đằng đeo túi sách xuống xe lửa, sau đó tùy tiện gọi xe, chuẩn bị trở về nhà đi xem hắn một chút cái kia cao tuổi chăn nuôi. Nhà hắn ở vào này tòa thành thị nhỏ xa xôi khu vực, không tới gần thủ hộ giả nơi ở, đội hành động đặc biệt cùng Hồng Vũ Liên Minh. Sở dĩ ở như thế vắng vẻ, đó là bởi vì cha mẹ của hắn trước kia cũng không phải là làm đứng đắn gì nghiên cứu khoa học, bọn hắn thường xuyên sẽ làm một chút không phù hợp quy định bí mật thí nghiệm. Kết quả mấy năm trước có đại sự xảy ra, phòng thí nghiệm nổ tung, hai người ngay tiếp theo mấy tên thủ hạ toàn bộ táng thân tại trận kia nổ tung bên trong. Phụ mẫu đều mất, Vương Tiểu Đằng khó qua một đoạn thời gian rất dài. Mặc dù cha mẹ ruột của hắn đều là loại kia khoa học cá nhân, từ nhỏ đến lớn cơ bản không thế nào còn hắn, nhưng dù sao cũng là hắn trên thế giới này cuối cùng thân nhân. Mà lại bọn hắn còn nắm chân lý sẽ như vậy cái riêu tiền thụ để lại cho hắn. Lớn sau nửa giờ, xe ngừng lại, Vương Tiểu Đằng xuống xe, nhìn về phía ngoài trăm thước một tòa lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở trong vùng hoang dã lớn biệt thự lớn. Biệt thự này kiến trúc diện tích có tới gần ngàn bình phương, chu vi tường vần quanh, tựa như một tòa pháo đài. Nơi này chính là nhà của hắn. Đừng nhìn biệt thự này thoạt nhìn 10 phần hùng vĩ, phí tổn không thấp, nhưng Vương Tiểu Đằng biết, này mặt đất bên trên biệt thự căn bản không tính là cái gì. Chân chính phí tổn đắt đỏ chính là biệt thự tầng hầm phía dưới phòng thí nghiệm bí mật. Ngoa tạo, không nghĩ tới tiểu huynh đệ ngươi là phú nhị đại a. Phía sau lưng truyền đến lái xe tiếng thán phục, Vương Tiểu Đằng không có phản ứng, trực tiếp hướng phía biệt thự đi đến. Cũng không lâu lắm, hắn liền thấy được đứng tại cửa ra vào nên đón hắn cha nuôi Lữ Phong. Trở về a, nhỏ Đằng. Lữ Phong thân hình còn xuống, tóc chỉ còn lại có rải rác mấy cây, cả người mặt hiện ra một loại mất tự nhiên khô héo sắc, vừa mở miệng liền lộ ra đầy miệng tràn đầy lỗ hổng đen răng. Nếu là người bình thường gặp, chỉ sợ muốn bị này khủng bố bộ dáng dọa cái không nhẹ. Nhưng Vương Tiểu Đằng lại là quen thuộc. Hắn gặp qua rất nhiều dạng này người, sở dĩ biến thành dạng này, đó là bởi vì thường xuyên tiếp xúc đủ loại nguy hiểm hóa học thuốc thử. Chan Duôi, nhìn một chút ngươi cái bộ dáng này, cũng nên nghỉ ngơi một chút, lại nghiên cứu lại có thể nghiên cứu ra cái gì đâu. Vương Tiểu Đằng một bên nói vừa đi tiến vào biệt thự. Lữ Phong theo ở phía sau, một mặt thành kính nói, khoa học không bờ bến, chúng ta sao có thể ngừng. Nói xong hắn bắt đầu trên dưới dò xét Vương Tiểu Đằng bóng lưng, trong mắt đầy là một loại quỷ dị tán thưởng hào quang. Hắc hắc, nhỏ Đằng, một năm không thấy, ngươi lớn lên, hiện tại chiến đấu lực bao nhiêu? Hơn 400 sức chiến đấu đi, gần nhất không chút tu hành, nếu là thật tốt tu hành một thoáng hẳn là có 500. Vương Tiểu Đằng thuận miệng đáp. Lữ Phong khẽ gật đầu nói, hơn 400 sức chiến đấu cũng rất khá, đối nhỏ Đằng, ta gần nhất nghiên cứu bên trên có trọng đại đột phá, ngươi có hứng thú nhìn một chút sao?
Cái gì đột phá?
Phương diện nào?
Sinh vật học phương diện, ngươi cũng biết, ta yêu nghiên cứu quái vật, không yêu nghiên cứu vật lý cơ giới cái gì.
Được a, ta ngược lại muốn xem là cái gì đột phá.
Vương Tiểu Đằng hứng thú.
Lữ Phong cười mở ra trong biệt thự một đạo cửa ngầm nối thẳng dưới mặt đất. Vương Tiểu Đằng theo sát phía sau, nay đạo cửa ngầm thông hướng chính mình phòng thí nghiệm dưới đất, hắn đã tới qua không biết bao nhiêu hồi trở lại. Đi suốt ước chừng mấy chục tầng cầu thang, một đạo dày nặng xương hợp kim cửa lớn xuất hiện ở trước mặt hai người. Lữ Phong đưa tay ấn đi lên, xương hợp kim cửa lớn ứng tiếng mà ra, hàng loạt rối loạn dụng cụ thí nghiệm xuất hiện ở hai người trong mắt. Vương Tiểu Đằng đi vào về sau, lông mày nhịn không được nhíu lại. Nay phòng thí nghiệm dưới đất so với một năm trước đó, biến hóa nhiều lắm, đến mức hắn đều cảm giác có chút lạ lẫm. Không chờ hắn mở miệng hỏi thăm, hắn lại thấy được khiến cho hắn con ngươi co vào một màn. Tại hơn 10 mét bên ngoài một cái đổ đầy chất lỏng màu xanh biết to lớn pha lê dụng cụ bên trong, ngâm một cái trần như nhộng người. Sở dĩ nói hắn là người, đó là bởi vì hắn có người hình thể, nhưng trên thực tế da của hắn đã hoàn toàn thành màu xanh sẫm. Mà tại đây pha lê dụng cụ về sau, còn có một cái càng lớn pha lê dụng cụ, bên trong để đó đủ loại bị tách rời quái vật thân thể. Nhìn xem những vật này, Vương Tiểu Đằng lạnh lùng nói, "Chan nuôi, những vật này nếu như bị phát hiện, đây chính là tội lớn, khả năng sẽ chết người đấy." Hắn phía trước Lữ Phong nghe vậy dừng bước, buồn bã nói, "Làm khoa học bước lên lớn hơn nữa hiểm đều là đáng giá." "Có thể là." "Không nhưng nhị gì hết." "Nhỏ Đăng A, ngươi đừng nội, trước tiên ta hỏi ngươi cái vấn đề."
"Vấn đề gì?"
"Ngươi biết vì sao cha mẹ ngươi dáng người đều rất cao lớn, ngươi lại dáng người nhỏ gầy, dù cho trở thành hồng vụ chiến sĩ, hình thể đều lớn không nổi sao?" Vương Tiểu Đằng nghe vậy ngây ngẩn cả người. Hắn không phải không làm hình thể vấn đề phát qua sầu, nhưng hắn ghen bên trong phảng phất có nhỏ gầy ghen, mặc hắn làm sao ăn làm sao uống, hình thể cứ như vậy lớn. Chẳng lẽ? Vương Tiểu Đằng nhìn cách đó không xa dụng cụ trong kia chút kỳ kỳ quái quái đồ vật, nội tâm một hồi cuộn cuộn. Đúng lúc này, trước mặt Lữ Phương chậm rãi xoay người qua, một đôi mắt trợn thật lớn, khẽ nhếch miệng, biểu lộ trở nên vô cùng dữ tợn cùng tà ác, còn có một loại cuồng loạn điên cuồng. "Ta cho ngươi biết, bởi vì áp xúc mới là tinh hoa. Hoan nên ngươi về nhà, tác phẩm của ta. Ngươi lập tức liền có thể thấy ta đột phá trọng đại." Khà khà. Ầm. Nương theo lấy một hồi cười quái dị, phòng thí nghiệm xương hợp kim cửa lớn bỗng nhiên hạ xuống, đem trọn cái phòng thí nghiệm hoàn toàn phong đóng lại. Chương 138, mất tích người. Hiệu trưởng Thần lập tức lấy tới 20 vạn thành thị điểm cống hiến. Lăng Châu trước đại nội tất cả đều đang nghị luận việc này, nguyên bản bởi vì điểm cống hiến thiếu không khí khẩn trương lập tức trừ khử trong vô hình, không có qua mấy ngày, trường học liền triệt để khôi phục như thường. Hà Mục lúc này đã bắt đầu luyện tập cân bằng thuật giai đoạn thứ 3. Lúc này mặc dù còn làm không được nhị chỉ leo núi, nhưng hắn đã có thể lục chỉ leo núi. Đến mức xếp DJ cũng miễn cưỡng có thể làm được, chẳng qua là tốc độ không phải rất nhanh. Rơi xuống đất cơ, độ khó khăn nhất 10 lần cũng có thể thành công một lần. Nói tóm lại, hết thảy đều tại phát triển chiều hướng tốt. Trong nháy mắt, lại qua 7-8 ngày. Một ngày này, Hà Mục dùng 4 ngón tay cực kỳ khó khăn bò lên đỉnh núi. Đứng ở trên đỉnh núi, Hà Mục nhìn về phía hai tay của mình, trên mặt kìm lòng không đặng nổi lên nụ cười. Tuy nói trong khoảng thời gian này leo núi kỹ thuật tăng lên không ít, nhưng sức chiến đấu tăng lên cũng cực kỳ trọng yếu. Nếu không phải lực lượng biến lớn tốc độ so thể trọng tăng trưởng tốc độ nhanh, mặc cho kỹ thuật lại thế nào đề cao, cũng không thể nào làm được 4 ngón tay leo núi. Nhảy xuống núi, Hà Mục trực tiếp đi trong khi huấn luyện, kiểm tra một hồi sức chiến đấu. Cùng hắn dự đoán không sai biệt lắm, trở lại trường chừng 20 ngày, lực chiến đấu của hắn theo 420 tăng lên tới 502. Tính được, trung bình một ngày 4 giờ sức chiến đấu. 500 sức chiến đấu. Hà Mục đo xong sức chiến đấu, nhìn về phía trong khi huấn luyện cái cuối cùng cửa vào, cũng chính là cái kia 500 lối vào. Trường học trong khi huấn luyện sắp bị ta thông quan. Cười nhạt một tiếng, Hà Mục đi vào trong phòng huấn luyện. Này cái cuối cùng vào trong miệng phòng huấn luyện cùng mặt khác vào trong miệng phòng huấn luyện cơ bản giống nhau, chẳng qua là nhiều một cái kháng đòn huấn luyện phòng huấn luyện. Hà Mục không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đi đến tổng hợp phòng huấn luyện, cũng chính là bên trong có đủ loại khí giới, có thể luyện tập đủ loại đạo cái gian phòng kia. Hô, hô. Còn không có tiến vào phòng huấn luyện, bên trong liền truyền đến một tiếng tiếp lấy một tiếng tiếng quyền phong. Này 500 phòng huấn luyện bình thường toàn trường chỉ có một người tại sử dụng, bây giờ ở bên trong là ai, không cần nói cũng biết. Cuối cùng cùng nàng tại một cái cấp độ. Hà Mục cười nhạt một tiếng, đi vào trong phòng huấn luyện. Ngoài mấy chục thước, Mạc Sơ Tâm chính đối một cái đặc chế người giả không ngừng ra quyền. Mỗi một quyền đều sẽ truyền ra một đạo kình phong thanh âm. Nàng luyện cực kỳ đầu nhập, mỗi vung mấy quyền liền sẽ dừng lại 2 giây, sau đó đổi một cái vị trí tiếp tục tiến công. Tại ra mấy chục quyền về sau, nàng đột nhiên mũi chân đệm, làm một cái vũ đạo bên trong xoay người động tác. Hà Mục vốn cho là nàng là đang luyện cái gì đặc thù nói, kết quả một giây sau Mạc Sơ Tâm lại làm cái múa tay áo chuyển váy động tác. Mặc dù nàng mặc màu trắng huấn luyện phục, không có thật dài tay áo, cũng không có váy dài, nhưng nhìn nàng tay vị trí, thật giống như trong không khí có không thấy được tay áo dài cùng váy dài. Làm xong hai cái động tác này, Mạc Sơ Tâm đứng tại chỗ trầm tư một hồi. Hà Mục có thể thấy gò má của nàng, nàng tựa hồ tại cười, mà lại cười rất vui vẻ. Cùng một chỗ ăn nhiều ngày như vậy cơm, hắn chưa từng thấy trên mặt nàng từng có nụ cười như thế. Nhìn xem một màn này, Hà Mục trong lòng sinh ra một loại khó tả yêu thương. Mạc Sơ Tâm là chiến thần hậu duệ không giả, nhưng nàng cũng là một cái không đến 20 tuổi như thường nữ hải tử. Rất rõ ràng, nàng ưa thích khiêu vũ, ưa thích váy. Nhưng cái thế giới này không có cho nàng lựa chọn hứng thú yêu cơ hội tốt, càng không có cho nàng mặc váy cơ hội. Bay ở trước mặt nàng chỉ có một con đường, cái kia chính là tu hành. Kỳ thật ngoại trừ nàng bên ngoài, rất nhiều hồng vụ chiến sĩ đều là như thế này. Mặc kệ ngươi ưa thích đá banh còn là ưa thích đọc sách, ưa thích vẽ tranh, hoặc là ưa thích ca hát, chỉ cần ngươi có thể trở thành hồng vụ chiến sĩ, vậy ngươi cũng chỉ có thể đi một con đường, đi tu hành, đi trở nên mạnh hơn, đi vì sinh tồn, hy sinh mặt khác một ít gì đó. Cho nên Mạc Sơ Tâm chỉ có thể ở bốn bề vắng lặng thời điểm, thừa dịp tu hành ở giữa kẽ hở làm một chút không quá tiêu chuẩn vũ đạo động tác, thỏa mãn một thoáng nàng cái kia bị ẩn giấu thiếu nữ tâm. Kiếp trước thật sự là một cái tốt thế giới. Hà Mục nội tâm nhịn không được cảm thán. Lúc này, Mạc Sơ Tâm lại chuẩn bị đi huy quyền đi công kích người giả, ngay tại nàng xoay người nháy mắt, khóe mắt quét nhìn tựa hồ thấy được Hà Mục, xoay người động tác hơi ngừng. Sau đó, nàng quay đầu lại, có chút không biết làm sao nhìn về phía Hà Mục, dần dần, gò má nàng bắt đầu ửng hồng, hiển nhiên là ý thức được cái gì. Hà Mục bình tĩnh giải thích nói, "Học tỷ, ta 500 sức chiến đấu." Dứt lời, hắn dừng một chút, lại bổ sung một câu, "Nếu là học tỷ cảm thấy không dễ dàng, ta đi cái khác phòng huấn luyện." Mạc Sơ Tâm nghe này gương mặt càng đỏ, có chút hốt hoảng thấp giọng trả lời, "Không có. Không có gì không tiện." Dứt lời, nàng tốc độ cao xoay người, tiếp tục ra quyền công kích cái kia người giả. Hà Mục thấy trong cái này tâm sinh ra một chút áy náy, bởi vì sự xuất hiện của hắn, Mạc Sơ Tâm thiếu nữ kia tâm có thể muốn triệt để ẩn nút, nàng làm số không nhiều vui sướng cũng sẽ tan biến. Ai? Hà Mục khẽ thở dài, nếu như không phải cần bằng vào hy vọng chi chủ thân phận đem khả năng này tồn tại huyễn hình người dẫn ra, hắn thật không quá nguyện ý cùng cái này học tỷ tranh. Nhưng mà, hiện thực không có nếu như. Vừa nghĩ đến đây, Hà Mộc vứt bỏ tạp niệm, cũng bắt đầu tu hành. Cơm trưa chút thời gian, Hà Mộc tiến vào quán cơm, còn chưa bắt đầu ăn cơm, điện thoại đột nhiên vang lên. Nhìn thoáng qua, thấy là lão sư Lăng Hàn Tinh gọi điện thoại tới, Hà Mộc nhấn xuống nút trả lời. "Uy, lão sư, tìm ta có chuyện gì không?" "Hà Mộc, ngươi ở trường học à?" "Ở trường học. Ngươi cùng Đại Tam Vương Tiểu Đẳng có gặp nhau sao?" "Ách, có điểm giao tập, xem như nhận biết đi." Hà Mộc trả lời. "Sinh viên năm 3 lớp trưởng nói cho ta biết Vương Tiểu Đẳng một mực không có hồi trở lại trường học, mà lại cũng không có xin phép nghỉ, ngươi có thể liên hệ đến bên trên hắn sao?" "Ta có hắn phương thức liên lạc, ta gọi điện thoại thử một chút." Hà Mộc dập máy điện thoại, bắt đầu phát Vương Tiểu Đẳng dãy số. Sinh viên năm 3 là có thể bởi vì một số nhiệm vụ tối nay hồi trở lại trường học, nhưng nhất định phải cùng trường học nói rõ tình huống. Bây giờ khai giảng đã hơn một tuần lễ, Vương Tiểu Đẳng còn không có trở lại trường, càng không xin nghỉ, này cũng có chút không hợp với lẽ thường. Lại liên tưởng lên nghỉ trước Vương Tiểu Đẳng bị ám sát sự tình, Hà Mộc nội tâm sinh ra một loại dự cảm xấu. Vị niên trưởng này sẽ không lại xảy ra chuyện đi. Liên tiếp đánh mấy điện thoại đều không người tiếp về sau, Hà Mộc đem tình huống nói cho Lăng Hàn Tinh, sau đó hỏi: "Lão sư, hắn trong trường học lưu lại khẩn cấp người liên hệ điện thoại sao?" "Không có, tiểu tử này cái gì đều không lưu, thật không đáng tin cậy, trường học chỉ biết là nhà hắn tại Đông Phương Đạo Du Châu thành phố." Lăng Hàn Tinh đang khi nói chuyện, bên cạnh truyền đến vài tiếng ầm ầm pháo tiếng vang. "Lão sư, ngươi tại chiến trường?" "Đúng vậy, ta đang ở làm nhiệm vụ, bây giờ không thể rời bỏ." "Hà Mục, ngươi đi hắn ký túc xá tìm xem, nhìn một chút có cái gì manh mối, ta lại đi tìm một cái Đông Phương Đạo Du Châu thành phố thủ hộ giả phương thức liên lạc." Dứt lời Lăng Hàn Tinh cúp điện thoại. Hà Mục thu hồi điện thoại, cũng không có lại ăn cơm, mà là trực tiếp ra quán cơm, đi sinh viên năm 3 ký túc xá. Vương Tiểu Đẳng ký túc xá hết sức đặc thù, toàn bộ một tầng liền ở một mình hắn. Đại tam máy xúc chuyên nghiệp nam sinh hết thảy 51 người, một tầng 10 ở giữa ký túc xá, hắn liền là thêm ra tới cái kia. Đi vào Vương Tiểu Đẳng cửa túc xá, Hà Mộc nhìn thoáng qua khóa cửa. Khóa cửa sớm cũng không phải là trường học vợ cả khóa, cho nên môn này chìa khóa khả năng chỉ có Vương Tiểu Đẳng có. Lúc này cũng quản không lên cửa gì khóa, Hà Mộc trực tiếp liền đẩy cửa. Kết quả khiến hắn rất ngạc nhiên chính là hắn tùy tiện đẩy, vậy mà không thể đẩy ra. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể gia tăng lực lượng. Sau một lát, ầm. Một tiếng nổ vang, cửa bị đẩy ra, nhưng môn nhưng không có hỏng, hỏng chính là môn hai bên tường. Thấy cảnh này, Hà Mộc có chút im lặng. Này Vương Tiểu Đẳng thật có thể dày vò, môn vậy mà chính mình đổi lại xương hợp kim. Tướng môn ngay tiếp theo dính liền tại hai bên bê tông cầm tới một bên, Hà Mộc đi vào ký túc xá bên trong. Chẳng qua là tùy tiện nhìn thoáng qua, hắn lông mày liền nhíu lại. Bởi vì túc xá này bên trong có hàng loạt tuân tiến bảo phẩm. Này nếu như bị đội hành động đặc biệt người thấy, làm sao cũng phải nắm Vương Tiểu Đẳng bắt lại quan cái 1-2 năm. Vị niên trưởng này chỉ sợ không giống mặt ngoài nhìn qua như vậy ánh nắng. Hà Mộc thầm nghĩ trong lòng. Mặc dù lần trước Vương Tiểu Đẳng gặp được nguy hiểm, bán đứng chính mình, một cái nhân tuyển chọn chạy trước, nhưng Hà Mộc trong lòng chẳng qua là chán ghét một thoáng mà thôi, cũng không có oán hận người này. Dù sao mỗi người đều là có cầu sinh dục, hắn có thể hiểu được. Người bình thường tao ngộ nguy cơ sinh tử, đều sẽ như thế lựa chọn. Dạng này người làm bằng hữu bình thường không nhiều lắm vấn đề, cùng một chỗ tham gia danh giáo tranh đoạt chiến cũng không có vấn đề. Nhưng hắn không sẽ cùng Vương Tiểu Đẳng cùng tiến lên chiến trường, trở thành kề vai chiến đấu chiến hữu. Bởi vì hắn không yên lòng nắm phía sau lưng giao cho chiến hữu như vậy. Trải qua sự kiện kia về sau, hắn nắm Vương Tiểu Đẳng xem thành một người bình thường. Bây giờ lại nhìn này chút tuân tiến vào phẩm, hắn phát hiện người học trưởng này khả năng so hắn trong tưởng tượng muốn phức tạp rất nhiều. Tại ký túc xá tìm tòi một hồi, Hà Mộc thấy được không ít xem không hiểu đồ vật. Cũng không lâu lắm, hắn liền tại đưa vật trên kệ thấy được lần trước mang Vương Tiểu Đẳng rời đi bộ kia máy không người lái. Này máy không người lái toàn thân màu xám trắng, giống như là dùng xương hợp kim chế thành. Thấy này máy không người lái, Hà Mộc cơ bản có thể kết luận Vương Tiểu Đẳng sẽ ra ngoài ý muốn. Bởi vì một người nếu là chuẩn bị thời gian dài rời đi một chỗ, cơ bản đều sẽ mang lên chính mình trọng yếu đồ vật, chớ nói chi là có thể bảo mệnh công cụ. Lại nhìn túc xá này bên trong mặt khác bố trí, cùng mình rời đi trường học cũng không kém nhiều lắm. Điều này nói rõ Vương Tiểu Đẳng cũng giống như mình, căn bản không chuẩn bị thời gian dài rời trường. Hà Mộc một bên suy đoán một bên vô ý thức chạm đến hạ bộ kia màu trắng máy không người lái. Kết quả cái kia máy không người lái đột nhiên liền phát ra tiếng cảnh báo. Chủ nhân mất liền chỗ vượt qua máy không người lái giám sát phạm vi, máy không người lái vô phương thẳng tới. Câu nói này máy không người lái lặp lại 3 lần, cuối cùng yên tĩnh trở lại. Chương 139, ta đi tìm một chút hắn. Hà Mộc không phải làm kỹ thuật, cũng không biết rõ này máy không người lái giám sát phạm vi có bao nhiêu lớn. Lần nữa nhìn quanh một thoáng gian túc xá này, xác định không có gì bỏ sót về sau, hắn gọi điện thoại cho lão sư, cáo chi hắn Vương Tiểu Đẳng trong túc xá tình huống, bao quát tuân tiến vào phẩm sự tình. Ta vừa có liên lạc Đông Phương Đạo Du Châu thành phố thủ hộ giả, hắn nói Vương Tiểu Đẳng có nhập cảnh ghi chép, nhưng không có xuất cảnh ghi chép, hắn phái người tìm được Vương Tiểu Đẳng nhà. Nhưng trong nhà hắn vài người đều nói hắn tại hơn một tuần lễ trước liền rời khỏi nhà. Lăng Hàn Tinh trong điện thoại nói ra. Hà Mộc nghe này trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Suy tư một lát, hắn nói ra, lão sư, có muốn không đi Hồng Vụ Liên Minh tra một chút nhiệm vụ của hắn ghi chép, nói không chừng đi chấp hành cái gì nhiệm vụ đặc thù. Cũng tốt, Hà Mộc, cái kia làm phiền ngươi, gần nhất mấy cái lao sư đều tại làm nhiệm vụ, về không được, trường học lại nhất định phải có cường giả thường trú, Lao An cùng Lao Thạch không có thể tùy ý rời đi, nếu không. Việc rất nhỏ, lão sư không cần thiết khách khí, ta cái này đi phòng giáo vụ đánh chứng minh. Muốn tra những người khác nhiệm vụ ghi chép cũng không phải một chuyện dễ dàng, Hà Mộc chỉ có thể dùng trường học danh nghĩa đi thăm dò, mà trường học nghi tra cũng phải có lý do hợp lý. Đem Vương Tiểu Đẳng ký túc xá dọn dẹp một phiên, Hà Mộc trực tiếp đi phòng giáo vụ. Tạm thời quản lý phòng giáo vụ chính là một tên đại học năm 4 học trưởng, hắn tựa hồ đã sớm tiếp đến thông tri, Hà Mục vừa tới hắn liền đã chuẩn bị xong chứng minh. Hà Mục cầm lấy chứng minh rời đi trường học, thẳng đến Thiên Môn khu Hồng Vũ Liên Minh. Thiên Môn khu Hồng Vũ Liên Minh là Lăng Châu Hồng Vũ Liên Minh tổng bộ. Tại Lăng Châu, muốn chọn đọc tài liệu một người nhiệm vụ tin tức, chỉ có thể đi Thiên Môn khu Hồng Vũ Liên Minh. Ngồi trong xe, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn xem cảnh sắc bên ngoài, Hà Mục đại não cấp tốc vận chuyển. Vương Tiểu Đằng có Du Châu thành phố nhập cảnh ghi chép, nhưng không có xuất cảnh ghi chép, nói rõ hắn xảy ra chuyện địa điểm rất có thể tại Du Châu thành phố. Đương nhiên, cái này cũng không tuyệt đối. Dù sao đối Vương Tiểu Đằng tới nói, bay là một chuyện rất dễ dàng, hắn cũng có thể là trực tiếp bay ra Du Châu thành phố. Ai? Hà Mục khẽ thở dài. Kỳ thật trong lòng của hắn đã mơ hồ cảm thấy Vương Tiểu Đằng giữ nhiều lành ít. Không phải hắn mù quáng bi quan, mà là ở cái thế giới này, mất tích 100 người, cơ bản có 95 cái là tao ngộ bất trắc. Mặc kệ là có thể tan đi thi thể mạnh mẽ dự tề, vẫn có thể trực tiếp đem người ăn quái vật, cái thế giới này muốn cho một người hư không tiêu thất, có quá nhiều loại phương pháp. Mà lại, cái thế giới này rút không ra quá nhiều lực lượng đi chậm rãi tìm kiếm người mất tích, một người mất tích kết quả cuối cùng thường thường đều là không giải quyết được gì. Có lẽ chỉ có mất tích người thân người mới sẽ chấp nhất không ngừng tìm kiếm. Đang lúc hắn suy tư thời khắc, nơi xa một chỗ thi công công trường hấp dẫn chú ý của hắn. Khối này công trường chiếm diện tích cực lớn, liếc nhìn lại không nhìn thấy bờ, mà lại hắn vị trí địa lý cũng không tệ, chỗ Thiên Môn khu phồn hoa khu vực. Hà Mục hồi trở lại Nam Thành đến đây quá Thiên Môn khu một lần, một là vì tế điện một thoáng ca ca, hai là vì cùng ở trường học dạy học Lâm Vi chào hỏi. Lúc đó đã từng con đường qua nơi này, cũng không có bất kỳ cái gì thi công dấu hiệu, có thể vừa mới qua đi không đến một tháng, vậy mà lăng không nhiều hơn như thế lớn nhất khối công trường. Sư phó, đây là tại xây cái gì? Diện tích lớn như vậy. Hà Mục có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Sĩ lái xe là một cái thành thị tin tức linh thông nhất một đám người, đối với cái này tự nhiên là biết đến. Tiểu huynh đệ, ngươi đây cũng không biết sao? Nơi này muốn mới xây một trường đại học. Mới xây đại học? Cái gì đại học? Giống như liền gọi Lăng Châu đại học, chúng ta Nam Phương đạo cho tới nay đều không có danh giáo, nhân tài đều hướng nơi khác chạy, lần này chấp chính quan xem như hạ quyết tâm, trực tiếp vòng như thế lớn nhất miếng đất, chuẩn bị khởi công xây dựng Lăng Châu đại học. Nghe nói liền là dựa theo danh giáo quy cách tới xây, vẹn vẹn tiền kỳ liền đầu tư hơn 100 triệu, trong vòng nửa năm liền muốn xây thành. Lái xe nói mặt mày hớn hở, một bộ cùng có vinh yên dáng vẻ. Ngươi không biết, tin tức này một phóng xuất, xung quanh giá phòng tăng vọt gấp 3. Thủ hộ giả khu phòng đều bị treo lên đánh. Còn có chút mặt tiền cửa hàng, giá cả trực tiếp lật ra mười mấy lần. Tới danh giáo đi học học sinh, đó cũng đều là nhân vật có tiền. Chậc chậc chậc, này xung quanh địa khu về sau sợ rằng sẽ trở thành toàn bộ Lăng Châu phồn hoa nhất địa phương. Muốn xây một chỗ mới đại học. Nguyên lai là dạng này. Hà Mục nhìn xem cái kia mênh mông vô bờ công trường, nội tâm không có gì gợn sóng. Nam Phương đạo bây giờ tình huống, hoàn toàn chính xác cần một chỗ tính tổng hợp danh giáo. Cũng không lâu lắm, Hà Mục đi tới Thiên Môn khu Hồng Vũ Liên Minh. Tiến vào Hồng Vũ Liên Minh, Hà Mục thẳng đến bên trong cơ quan. Không giống với Nam Thành Hồng Vũ Liên Minh cơ quan là một quán rượu, nơi này cơ quan thoạt nhìn muốn chính quy không ít, cùng một chút quan phương cơ cấu không sai biệt lắm, chia làm rất nhiều cửa sổ. Hà Mục đi đến cuối cùng một cái trước cửa sổ. Này cửa sổ phía trên viết chính là sự vụ khác. Tại đây cái cửa sổ trực ban nhân viên công tác là một tên thiếu một cái chân tóc ngắn nam tử trung niên, biểu lộ mười phần nghiêm túc. Hà Mục chẳng qua là xem xét liền cảm nhận được trên người hắn nồng đậm quân nhân khí tức. Này người 89/10 là tiền tuyến tàn tật xuất ngũ quân nhân. Hà Mục đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì thế giới này rất nhiều quan phương cương vị chiêu đều là những người này. Hồng Vũ Liên Minh nghiêm chỉnh mà nói không phải quan phương đơn vị, nhưng lại cùng quan phương duy trì liên hệ chặt chẽ. Ta là Lăng Châu chức lớn học sinh Hà Mục, ta tới tra một chút trường học của chúng ta một cái mất tích học sinh nhiệm vụ ghi chép, đây là ta giấy chứng nhận còn có trường học chứng minh cùng với mất tích học sinh tin tức tương quan. Hà Mục nói rõ ý đồ đến, sau đó đem giấy chứng nhận cùng chứng minh tiến dần lên cửa sổ bên trong. Cái kia nhân viên công tác nhìn thoáng qua giấy chứng nhận, tầm mắt đột nhiên sáng lên. Nguyên lai ngươi chính là Hà Mục, ta biết ngươi, đi tham gia Vân Phong thành phố cứu viện, ngươi có thể thay chúng ta Lăng Châu thành phố tăng thể diện. Tra mất tích học sinh nhiệm vụ ghi chép đúng không? Ta cái này cấp cho ngươi. Cái kia nhân viên công tác rất sảng khoái, nói xong liền bắt đầu đánh bàn phím, cũng không lâu lắm bên cạnh máy đánh chữ bên trong liền đánh ra một tấm bảng biểu. Nhân viên công tác cầm bảng biểu, đưa ra cửa sổ. Đây là hắn gần nhất 3 tháng nhiệm vụ ghi chép, ngươi xem một chút. Hà Mục tiếp nhận bảng biểu, từ trên nhìn xuống. Vương Tiểu Đằng 3 tháng hết thệ làm 15 cái nhiệm vụ, cơ hồ toàn bộ cùng internet hoặc là cơ giới có quan hệ, mỗi một cái nhiệm vụ phía sau trạng thái đều là đã hoàn thành. Rất nhanh, Hà Mục liền thấy được Vương Tiểu Đằng gần nhất hoàn thành nhiệm vụ. Sao băng lịch 86 năm ngày 15 tháng 1, tiếp nhận đội hành động đặc biệt trực tiếp ủy thác, đi tới Đông Bắc Đạo Dương Linh Thị điều tra Lâm Đông Lâm Sa phụ tử gặp chuyện vụ án. Nhiệm vụ trạng thái đã hoàn thành. Thấy đầu này nhiệm vụ tin tức, Hà Mục tầm mắt trong nháy mắt ngưng tụ. Lâm Đông Lâm Sa gặp chuyện vụ án hắn là biết đến, liên lạc cùng Thiên Môn khu gặp chuyện vụ án tương quan liền cái kia vụ giết người. Rất có thể cũng là huyễn hình người ra tay. Vương Tiểu Đằng thả nghỉ đông vậy mà đi điều tra vụ án này, đây là hắn trăm triệu không nghĩ tới. Vụ án phát sinh hơn là tại Đông Bắc nói, vụ án phát sinh thời gian là tại 1 năm trước. Vương Tiểu Đằng là Nam Phương Đạo Lăng Châu thành phố học sinh. Ấn lý thuyết điều tra vụ án này, nhiệm vụ làm sao cũng rơi không đến trên đầu của hắn, trừ phi là hắn chủ động yêu cầu gia nhập nhiệm vụ lần này. Nghĩ tới đây, Hà Mục nội tâm nổi lên một loại không hiểu cảm xúc. Vương Tiểu Đằng vì sao chủ động điều tra này lên vụ án, chỉ sợ cùng mình thoát không được quan hệ. Bởi vì ta cứu được hắn sao? Này ngươi, thật đúng là. Hà Mục trong lúc nhất thời tìm không ra hình dung Vương Tiểu Đằng tử, nói hắn không đáng tin cậy đi, hắn lại thông minh không được. Nói hắn đáng tin cậy đi, sẽ làm chút vi phạm sự tình. Nói hắn có ơn tất báo đi, hắn bán mình bán rất quyết đoán. Nói hắn vong ân phụ nghĩa, hắn lại vụng trộm thay mình điều tra Thiên Môn khu vụ án. Một cái vừa chính vừa tà, hết sức kiêu ngạo người thông minh. Hà Mục chỉ có thể như thế hình dung Vương Tiểu Đằng. Nhiệm vụ này bị hắn hoàn thành, về sau hắn không có tiếp nhận gì nhiệm vụ, vậy hắn tại sao lại mất tích? Chẳng lẽ bị trả thù? Hà Mục trước tiên nghĩ đến loại khả năng này, sau đó tâm trạng của hắn ý thức nắm chặt, không thể không thừa nhận, khi biết Vương Tiểu Đằng tiếp điều tra Lâm Viễn Lâm Đông vụ án về sau, Hà Mục nội tâm cải biến đối cái nhìn của hắn. Mất tích hơn một tuần lễ. Ai? Cái kia nhân viên công tác nhìn xem chứng minh, thở dài. Đến mức vì sao thở dài, người bình thường đều có thể phẩm ra tới. Hà Mục tâm tình càng trầm trọng. Đúng lúc này, Lăng Hàn Tinh lại gọi điện thoại tới. Hà Mục, ta đã ủy thác Du Châu thành phố Hồng Vũ Liên Minh tìm, người bên kia thế nào? Hắn không có đi làm cái gì nhiệm vụ đặc thù. Là thật mất tích. Nói đến đây, Hà Mục dừng một chút, tiếp tục nói, lão sư, ta muốn đi Du Châu thành phố một chuyến, nhìn một chút có thể hay không tìm tới hắn. Người đi. Lăng Hàn Tinh mười phần kinh ngạc. Hắn cuối cùng nhận một cái nhiệm vụ cùng ta ca có quan hệ, đồng thời biểu hiện đã hoàn thành trạng thái. Mặc kệ hắn là bởi vì này lên vụ án tao nộ trả thù mà mất tích, vẫn là nguyên nhân khác mất tích, ta đều có cần phải đi tìm một chút hắn. Mà lại, hắn trong túc xá có rất nhiều thiết bị điện tử, có chút có lẽ đối tìm tới hắn có trợ giúp. Chỉ bằng vào Du Châu Hồng Vũ Liên Minh, muốn tìm đến hắn, quá khó khăn. Một cái thành thị nhỏ Hồng Vũ Liên Minh có thực lực rất mạnh, Hà Mục vô cùng rõ ràng. Vương Tiểu Đằng chính mình liền có hơn 400 sức chiến đấu, hắn đều mất tích, thành thị nhỏ Hồng Vũ Liên Minh có thể làm gì? Tốt nhất tình huống cũng chính là tìm tới thi thể của hắn. Điện thoại đầu kia Lăng Hàn Tinh trầm mặc. Qua thật lâu, hắn mới trả lời, "Vậy ngươi đi đi, bất kể như thế nào, hắn là trường học của chúng ta học sinh, nửa đường gặp đến bất kỳ khó khăn, ngươi trực tiếp gọi điện thoại cho ta, ta sẽ nghĩ biện pháp thay ngươi giải quyết." Chương 140, Chiến thần chi huyết. Vì mau sớm đến Đông Phương nói, Hà Mục buổi chiều ở trường học an bài phía dưới ngồi lên một hàng đi tới Đông Phương đạo vận chuyển hàng hóa đoàn tàu. Nay đoàn tàu vô phương thẳng tới Du Châu thành phố, nửa đường vẫn phải đi một chuyến đoàn tàu. Nhưng vì tiết kiệm thời gian, Hà Mục chỉ có thể chọn lựa như vậy. Đông Phương đạo cùng Nam Phương đạo mặc dù liền nhau, nhưng Lăng Châu đi Du Châu lộ trình cũng không gần, ngồi xe lửa cần một ngày một đêm thời gian. Ngay tại Hà Mục ngồi lên xe lửa không bao lâu, một cái người quen cũng đi theo lên xe lửa, ngồi xuống bên cạnh hắn. "Ê, học tỷ, ngươi tới làm gì?" Đột nhiên thấy Mạc Sơ Tâm, Hà Mục có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Vương Tiểu Đằng mất tích sự tình hiệu trưởng bọn hắn cũng biết, Vương lão sư cảm thấy ngươi đi một mình không quá an toàn, nàng nguyên bản chuẩn bị ủy thác một người bằng hữu của nàng cùng ngươi đi. "Ta biết về sau, chủ động tiếp nhận nhiệm vụ này." Mạc Sơ Tâm nhẹ giọng nói rõ lý do. Hà Mục nghe này vẻ mặt trở nên có chút phức tạp. Phải biết, tìm người không phải một chuyện đơn giản, lần này đi Đông Phương đạo có thể muốn chậm trễ thời gian rất lâu, tu hành tự nhiên cũng sẽ bị trì hoãn. Hắn nguyên bản đã làm tốt thời gian dài bên trong đều đổi không kịp vị này học tỷ chuẩn bị. Bây giờ ngược lại tốt, nàng cũng cùng đi theo. Tựa hồ sợ Hà Mục hiểu lầm, Mạc Sơ Tâm còn nói thêm, Vương Tiểu Đằng là trường học của chúng ta học sinh, trường học muốn đối hắn phụ trách, mà trường học lại là nhà của ta, cho nên chuyện này nguyên bản nên ta đi làm. Học tỷ ngươi là ở trường học lớn lên sao? Hà Mục hỏi. Ừm. Mạc Sơ Tâm lên tiếng, không nói nữa. Lúc này xe lửa bắt đầu phát động, rất nhanh liền lái ra khỏi nhà ga. Bởi vì ngày ngày gặp mặt, so với trước đó, Hà Mục cùng Mạc Sơ Tâm xem như quen thuộc rất nhiều, giữa hai người cuối cùng có chút chung nhau chủ đề, không đến mức luôn là giới trò chuyện. Tại tham khảo Vương Tiểu Đằng khả năng hướng đi về sau, hai người lại cho tới danh giáo tranh đoạt chiến. Hà Mục hỏi dò, "Học tỷ, ngươi tham gia danh giáo tranh đoạt chiến, có mục tiêu gì không?" Kỳ thật danh giáo tranh đoạt chiến bên trong ngoại trừ hy vọng chi chủ cái này cá nhân vinh dự bên ngoài, còn có trường học vinh dự. Trước tám mạnh đều có thể đạt được danh giáo xưng hảo, tứ cường thì là trọng điểm danh giáo. Mạc Sơ Tâm nghe vậy cúi đầu, dùng rất thấp thanh âm nói, "Ta muốn trở thành hy vọng chi chủ, đem hy vọng mang về trường học." Nàng tiếng nói không cao, nhưng ngữ khí cực kỳ kiên định. Hà Mục nội tâm hơi chấn động một chút, nhìn xem bên cạnh cái ánh mắt này kiên nghị nữ sinh, trong lúc nhất thời không phản bắt được. Kỳ thật hắn sớm liền nghĩ đến kết quả này. Chiến thần hậu duệ, cái này điểm xuất phát quá cao, không có khả năng chạy mục tiêu khác đi. Cùng lúc đó, Đông Phương đạo Du Châu thành phố, Vương Tiểu Đằng nhà biệt thự lớn dưới mặt đất trong phòng thí nghiệm. Một cái cởi trần nhỏ gầy bóng người đang bị mấy cái đại hợp kim tỏa dây xích khóa lại tứ chi, hạn chế tại hai cây cứng cáp hợp kim trụ ở giữa. Ở trước mặt hắn, có một khối 50 tấc màn hình. Trên màn hình đang ở phát ra nhất đoạn thời gian thực video theo dõi, đó là lúc này trong biệt thự tình cảnh. Các ngươi có thể nhất định phải tìm tới ta vợ con Đằng. Ta đại ca đem hắn giao phó cho ta, nếu là hắn đã xảy ra chuyện gì, sau khi ta chết nên như thế nào đối mặt đại ca? Trong tấm hình Lữ Phong trong mắt chứa lệ nóng, chính đối một đám trước đến điều tra đội hành động đặc biệt đội viên khóc lóc kể lể. Sau lưng hắn, còn đứng lấy mặt khác mấy cái phòng thí nghiệm nhân viên nghiên cứu khoa học, những người này lúc này cũng đều giả ra một bộ dáng bi thương. Xiên xích hơi hơi rung động lên, Vương Tiểu Đằng trong miệng phát ra hiền hách tiếng cười quái dị. Tiếng cười kia bên trong tràn đầy oán hận cùng tuyệt vọng. Cũng không lâu lắm, trong video nhân viên điều tra đều rời đi, Lữ Phong rất nhanh lại hồi trở lại đến phòng thí nghiệm dưới đất bên trong. Nguyên bản cực kỳ bi thương dáng vẻ qua trong giây lát tan biến, thay vào đó là một mặt tà ác cùng tàn nhẫn. "Thế nào? Tuyệt vọng sao? Ta biết ngươi là càng tuyệt vọng tu hành tốc độ càng nhanh người, đáng tiếc cái thế giới này không đã cho ngươi mấy lần cơ hội biểu hiện, bây giờ cần ta tới giúp ngươi." Dứt lời hắn cầm lấy một cây cánh tay trẻ con độ lớn ống kim, đâm vào Vương Tiểu Đằng trên cánh tay, hàng loạt chất lỏng màu đỏ bị hắn đưa vào Vương Tiểu Đằng trong cơ thể. Vương Tiểu Đằng sớm nguyên bản đã ý thức mơ hồ, nhưng đang đau nhức phía dưới lại là lập tức lại khôi phục tỉnh táo. Một hồi thở hào hển về sau, trong miệng hắn phát ra khàn khàn mà âm tàn cổ quái thanh âm. "Lão tặc, ngươi tốt nhất đừng cho ta một cơ hội nhỏ nhoi, bằng không thì ta đưa ngươi chém thành muôn mảnh." "Yên tâm, ta sẽ không cho ngươi cơ sẽ, ha ha." Lữ Phong một bên nói một bên tại trên đùi hắn đâm một cái lỗ nhỏ, máu tươi rất nhanh từ lỗ nhỏ bên trong thẩm thấu ra ngoài. Nhưng chẳng biết tại sao, Lúc này Vương Tiểu Đằng máu tươi trở nên phá lệ đỏ tươi, phá lệ sền sệt, đến mức thẩm thấu ra ngoài, lại chạy không đi xuống. Lữ Phong thấy này cho mày, gương mặt không hài lòng. Còn chưa đủ a? Nhỏ Đằng, ngươi vẫn phải thêm cố gắng lên. Muốn tạo ra chiến thần chi huyết, có thể thật không dễ dàng. Vương Tiểu Đằng trong mắt tràn đầy vẻ thống khổ, hắn không biết dạng này tuyệt vọng đến kéo dài tới khi nào. Trước kia hắn không biết chiến thần chi huyết là cái gì, nhưng đã trải qua mấy ngày nay như địa ngục gặp chắc trở về sau, hắn biết, đó là chỉ có mấy đại chiến thần mới có thể ngưng tụ ra một loại cao nồng độ xương đỏ. Hắn nồng đậm đến trực tiếp trở thành cố thể, như là hồng bảo thạch. Dưới tình huống bình thường, hồng vụ chiến sĩ đều là hấp thu trong không khí mỏng manh xương đỏ dùng tới tiêu hao. Nhưng đến muốn đột phá giải mã gen ADN dây xích thời điểm, trong không khí mỏng manh xương đỏ căn bản không thỏa mãn được lực lượng khổng lồ nhu cầu, mà thu tập xương đỏ lại không cách nào thuận lợi hấp thu. Lúc này liền cần chiến thần chi huyết hỗ trợ, chiến thần chi huyết là hồng vụ chiến sĩ thuận lợi đột phá giải mã gen ADN dây xích trọng yếu trợ lực một trong. Nhưng chiến thần hết thệ cứ như vậy vài vị, bọn hắn mong muốn ngưng tụ ra có khả năng bảo tồn lại chiến thần chi huyết cũng phải bỏ ra không ít tinh lực. Cho nên chiến thần chi huyết cực kỳ khan hiếm, chỉ có một số nhỏ thu hoạch được cao cấp xương hào người mới có tư cách phân phối đến loại cấp bậc này tài nguyên. Chính là bởi vì khan hiếm, chiến thần chi huyết giá trị cực lớn. Theo Lữ Phong nói, Tân Nguyệt Minh sở dĩ có thể lớn mạnh cho tới hôm nay loại tình trạng này, Tân Nguyệt Minh minh chủ có thể ngưng tụ ra chiến thần chi huyết là một trong nguyên nhân trọng yếu. Lữ Phong từ khi 20 năm trước liền bắt đầu nghiên cứu làm sao áp xúc xương đỏ, ngưng tụ ra có thể làm cho hồng vụ chiến sĩ trực tiếp hấp thu chiến thần chi huyết. Vì thế hắn làm hàng loạt thí nghiệm, cuối cùng được ra một cái cần dùng hồng vụ chiến sĩ làm dụng cụ kết luận. Thế là hắn lại bắt đầu nghiên cứu cơ thể người dụng cụ. Chính mình 2-3 tuổi lúc liền bị hắn chọn chúng thành đối tượng thí nghiệm, bị hắn vụng trộm rơi xuống một loại đặc thù dược tề, đến mức hắn hình thể muốn xa so với mặt khác hồng vụ chiến sĩ nhỏ gầy. Quá trình này gọi áp xúc thân thể. Thân thể áp xúc về sau, còn cần nhường thân thể có thể hấp thu càng nhiều xương đỏ. Mà vì có thể làm cho thân thể thu nạp càng nhiều xương đỏ, Lữ Phong thậm chí tiêm vào rất nhiều kỳ kỳ quái quái thuốc biến đổi gen đến trong cơ thể của mình, dùng về phần mình thân thể xuất hiện rất nhiều dị biến, toàn thân trên dưới đau nhức không thôi. Cuối cùng của cuối cùng, còn cần cảm xúc tan rã. Vì thế Lữ Phong chuyên môn thả một khối màn hình ở trước mặt mình, chuyên môn dùng để kích thích chính mình. Trải qua nhiều ngày như vậy địa ngục dày vò, Vương Tiểu Đằng đã triệt để tuyệt vọng, hắn hiện tại chỉ cầu vừa chết. Nhưng mà, Lữ Phong căn bản không cho hắn cơ hội. Không đủ, còn chưa đủ. Lữ Phong một bên nói vừa đi đến trước màn hình điểm kích dưới màn hình, cũng không lâu lắm, trên màn hình bắt đầu xuất hiện nhất đoạn video. Trong video một nam một nữ đang ở làm thí nghiệm, biểu lộ cực kỳ nghiêm túc. Không được a. Trong đó người nam kia đột nhiên có chút ảo não rất bể một cây ống nghiệm. Nghe được cái kia có chút quen thuộc thanh âm, Vương Tiểu Đằng khó khăn ngẩng đầu lên, nhìn về phía màn hình. Trên màn hình một nam một nữ kia là cha mẹ của hắn. Mong muốn cải biến một người gen, nói thì dễ làm mới khó làm sao. Cũng không biết nhỏ Đằng tại sao lại dạng này. Nữ tử một mặt ưu sầu. Tóm lại, ta không thể buông tha, ta liền này một đứa con trai, nếu là hắn hoàn toàn dài không cao, về sau kiến thức đến thế giới chân chính về sau, hắn sẽ thống khổ bực nào. Nam tử dứt lời, lại bắt đầu tiếp tục làm thí nghiệm. Nữ tử ở một bên nói bổ sung, không biết hắn có phải hay không tiên thiên, nói tóm lại, người ta tận lực không muốn ở trước mặt hắn để thấp chữ này, hiểu chưa? Cái này ta đương nhiên biết. Hình ảnh nhất chuyển. Nam tử đột nhiên trở nên hưng phấn vô cùng. Ta thành công. Có dược tề này, ít nhất có thể làm cho hắn thoạt nhìn giống người bình thường. Bên cạnh nữ tử cũng vui đến phát khóc, cùng nam tử ôm nhau ở cùng nhau. Thấy những hình ảnh này, Vương Tiểu Đằng suy nghĩ xuất thần, tầm mắt trở nên có chút mờ mịt. Lữ Phong lúc này tiến đến hắn bên hai, dùng có chút thanh âm cổ quái nói, "Nhỏ Đằng, hiện tại ngươi biết cha mẹ ngươi vì sao luôn là tại làm thí nghiệm đi? Không có cách, bọn hắn đến tại thân thể ngươi triệt để dừng lại phát dục trước đó phá ta hạ dược tề. Ngươi khoan hay nói, bọn hắn thật là có bản lĩnh, nguyên bản ngươi hẳn là không đến 1m3, bây giờ lại dài đến 1m6 mấy." Khắc khắc, hai tên khốn kiếp này, chọn vẹn nghiên cứu 10 năm, mạnh mẽ mà đem ta đều không cách nào phá giải dược tề phá giải. Nếu không phải ta sau đến xem phòng thí nghiệm giám sát, ta cũng không biết bọn hắn những năm này vậy mà đều đang xoắn xuýt ngươi giải không cao sự tình, ngươi nói bọn hắn hỏng chuyện tốt của ta, ta sẽ để bọn hắn có kết cục tốt sao? Nghe nói như thế, Vương Tiểu Đằng con ngươi rụt lại một hồi, cả người run rẩy kịch liệt. Video hình ảnh nhất chuyển. Nam tử một mặt ngưng trọng nói ra, Lữ Phong sau khi trở về biến hóa quá lớn, khiến cho người không ra người quỷ không ra quỷ. Hắn còn muốn đánh chân lý sẽ chú ý. Còn tốt ngươi đem chân lý sẽ chuyển di đi Lăng Châu. Tiếng nói vừa ra, phòng thí nghiệm cửa lớn bỗng nhiên mở ra, Lữ Phong mang theo vài người vào. Trong tấm hình Lữ Phong vô cùng phẫn nộ, vừa tiến đến liền giận dữ hét, "Giết! Giết cho ta hai tên khốn kiếp này." Một nam một nữ đều có chút kinh ngạc, bọn hắn không nghĩ tới Lữ Phong vậy mà trở nên tàn nhẫn như vậy, càng không biết Lữ Phong vì cái gì đột nhiên muốn đối bọn hắn hạ sát thủ. Tại một đám người vây công phía dưới, cũng không lâu lắm, bọn hắn liền vô lực ngã xuống vũng máu bên trong. Lữ Phong nhíu mặt, tựa hồ còn có chút phẫn nộ. Tại đá cái kia nằm xuống đất nam nhân mấy cước về sau, hắn tại nam nhân bên thai nhẹ nói mấy câu. Nam nhân nghe vậy hét lớn, "Lữ Phong, những năm này ngươi đòi tiền ta đưa tiền, muốn người ta cho người ta. Bây giờ ngươi giết ta, ta không oán ngươi, chỉ trách chính ta có mắt không tròng, biết người không rõ, tin nhầm ngươi. Nhưng mời ngươi xem tại những năm này về mặt tình cảm, thả nhỏ Đằng một ngựa." "Thả hắn? Ha ha, nằm mơ đi thôi." Lữ Phong cười lạnh một tiếng, tại chỗ liền đem một nam một nữ kia ở trong phòng thí nghiệm tan. Cuối cùng vẫn không quên đốt đi nắm hỏa hoạn. Video đến tận đây kết thúc, Vương Tiểu Đằng lúc này cả khuôn mặt đã vặn mèo, tiết hầu phát ra dã thu tiếng gào thét, thân thể cũng bắt đầu điên cuồng dãy rủa. Hợp kim dây xích tại đung đưa kịch liệt phía dưới, phát ra hào hào tiếng vang. Nhưng mà, hết thảy đều không làm nên chuyện gì. "Hắc hắc, không nghĩ tới a. Cha mẹ ngươi đều là ta giết, kinh không kinh hỉ, không ngoài ý muốn. Có thể là, ngươi biết lại có thể thế nào? Ngươi có thể làm gì ta? Lữ Phong một bên kích thích Vương Tiểu Đằng, một bên nhìn về phía Vương Tiểu Đằng trên đùi cái kia lỗ nhỏ. So với trước đó, trong đó huyết dịch lại trở nên đậm đặc không ít. Chương 141, hóa phức tạp thành đơn giản. Trên xe lửa, Hà Mộc cùng Mạc Sơ Tâm lại bắt đầu nghiên cứu thảo luận Vương Tiểu Đằng mất tích sự tình, cùng với đến Du Châu trước tiên nên làm cái gì vấn đề. Hà Mộc mạch suy nghĩ 10 phần rõ ràng, Mạc Sơ Tâm 10 câu mới có thể chen vào một câu, thế là nàng chỉ có thể yên lặng nghe Hà Mộc phân tích. Hà Mộc, ý của ngươi là chúng ta đến Du Châu, trước tiên không đi trong nhà hắn sao? Không trực tiếp đăng môn hỏi thăm, Du Châu Hồng Vũ Liên Minh người đã đi qua nhà hắn, chúng ta trực tiếp đi qua, lấy được sẽ chỉ là cùng một đoán. Hà Mộc dứt lời lấy ra một bản bút ký, mở ra bản bút ký, dùng bút ở phía trên vẽ một vòng tròn, trong vòng ở giữa viết lên Du Châu thành phố ba chữ. Ngươi xem, Vương Tiểu Đằng mất tích địa điểm chỉ có hai loại khả năng thứ nhất liền là tại Du Châu thành phố, hắn dù sao cũng là tại Du Châu thành phố mất liền. Loại thứ hai là tại Du Châu thành phố bên ngoài. Chúng ta lần này đi Du Châu thành phố tự nhiên là trước điều tra khả năng thứ nhất, cũng chính là đến giả thiết hắn là tại Du Châu trong thành phố mất tích. Ngươi nói có đúng hay không?
Đúng.
Mạc Sơ Tâm gật đầu. Hà Mộc tiếp tục nói, nếu như tại Du Châu trong thành phố mất tích, cơ bản có thể bài trừ là quái vật ra tay. Vương Tiểu Đằng tiếp cận 500 sức chiến đấu, nếu có vượt qua 500 sức chiến đấu quái vật tập kích Du Châu thành phố, vậy khẳng định đã làm lớn chuyện, không có khả năng không có người biết được, đúng hay không?
Đúng.
Mạc Sơ Tâm đáp. Nói cách khác, Vương Tiểu Đằng nếu như là tại Du Châu trong thành phố mất tích, cơ hồ liền có thể kết luận là người ra tay, dù sao hắn cũng không phải cái gì tiểu hải tử, không có khả năng chính mình lật đường. Ta hỏi ngươi, nếu như là người ra tay, có thế nào mấy loại khả năng? Mạc Sơ Tâm nháy mắt, khẽ lắc đầu. Ta không biết. Hà Mộc thấy này nhẹ ho hai tiếng thầm nói, thôi, ta không hỏi ngươi. Dừng một chút, hắn tại bản bút ký trên cái kia vòng phía dưới vẽ lên hai cây đường, một cây phía bên trái, một cây phía bên phải. Vương Tiểu Đằng tại trong thành phố động tĩnh gì đều không có, trực tiếp mất tích, cái kia cơ bản chỉ có hai loại khả năng. Khả năng thứ nhất là thực lực vượt xa quá hắn cường giả ra tay. Cái kia loại thứ hai đâu? Loại thứ hai là người quen ra tay, hắn không có bất kỳ cái gì phòng bị. Nói đến đây, Hà Mộc rơi vào trầm tư. Trong đầu của hắn nghĩ tới lớn nhất khả năng đương nhiên là Vương Tiểu Đằng bởi vì Lâm Viễn Lâm Đông cái kia vụ án nhận lấy trả thù. Có thể Vương Tiểu Đằng bản sự hắn đã qua. Ngày đó tại Lăng Châu bị tập kích, Vương Tiểu Đằng thân chúng mê miễn dược còn cùng một đám 500 sức chiến đấu trở lên hồng vụ chiến sĩ chu toàn lâu như vậy, cuối cùng làm dư luận xôn xao. Cho nên muốn lặng yên không một tiếng động bắt lấy hắn, làm sao cũng phải bên trên ngàn sức chiến đấu. Đây cơ hồ có khả năng bài trừ đi Du Châu thành phố hết thảy bản thổ thế lực ngầm. Nói cách khác, Vương Tiểu Đằng nếu như trong thành mất tích, cái kia tất nhiên là từ bên ngoài đến cường giả ra tay. Nếu như là Du Châu thành phố bên ngoài cường giả ra tay, cái kia vị cường giả này chọn ở nơi nào ra tay đâu? Nói thật, đổi vị suy nghĩ một thoáng, chính mình nếu là cường giả kia, hẳn là sẽ trực tiếp đi Vương Tiểu Đằng nhà, sau đó diệt môn. Dù sao mục đích là trả thù, nhất định phải có lực trấn nhiếp. Nhưng theo nhà kia người nói, Vương Tiểu Đằng ở nhà chờ đợi 2 ngày mới đi. Ý là hắn là rời đi trên đường mất tích. Đây là một cái vô cùng kỳ quặc địa phương. Một cái từ bên ngoài đến cường giả, chưa quen cuộc sống nơi đây, muốn tìm đến một người, tự nhiên trước tiên đi tìm nhà của người này. Cũng tỉ như Lâm Viễn Lâm Đông vụ án, hai người bọn họ liền là chết tại trong nhà. Vậy người này tại sao lại hết lần này tới lần khác lựa chọn nửa đường đâu? Nửa đường ra tay, làm sao phải biết Vương Tiểu Đằng chính xác đi ra ngoài thời gian cùng đi ra ngoài con đường a? Vương Tiểu Đằng không có khả năng nói cho hắn biết tin tức này. Đương nhiên, cũng có thể là hắn sớm đã nhìn chằm chằm Vương Tiểu Đằng, nhưng hắn là cái chú trọng người, không muốn thương tổn cùng vô tội, cho nên lựa chọn một mực tiềm phục tại Vương Tiểu Đằng nhà phụ cận, chờ Vương Tiểu Đằng rời nhà, hắn mới động thủ. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, loại khả năng này hết sức không hợp thói thường. Một mực gần nút không động thủ dễ dàng bại lộ không nói, càng then chốt chính là bên trên ngàn sức chiến đấu cường giả thời gian không quý giá sao? Một phần vạn Vương Tiểu Đằng thời gian ngắn không rời nhà, hắn vẫn hao tổn sao? Phái bản địa thủ hạ trước nhìn chằm chằm. Càng không khả năng, nếu là kẻ yếu, dùng Vương Tiểu Đằng năng lực, sớm liền phát hiện. Cho nên, nơi khác tới cường giả lại lựa chọn nửa đường ra tay, bất kể như thế nào đều lộ ra rất ngu. Trừ phi có Vương Tiểu Đằng người quen cho hắn báo giờ ở giữa báo điểm, hắn có thể dự báo Vương Tiểu Đằng lúc nào rời đi. Từ trên tổng hợp lại, Vương Tiểu Đằng nếu như tại Du Châu thành phố mất tích, mà lại không có mất tích trong nhà, vậy cũng chỉ có hai loại khả năng. Loại thứ nhất, Vương Tiểu Đằng người quen cáo chi nơi khác cường giả Vương Tiểu Đằng đi ra ngoài thời gian cùng đi ra ngoài con đường, sau đó do nơi khác cường giả nửa đường ra tay. Loại thứ hai, liền là người quen ra tay, căn bản không có gì nơi khác cường giả. Nói tóm lại, Vương Tiểu Đằng người quen thoát không khỏi liên quan. Mà nếu như đến Du Châu thành phố, trực tiếp liền đi Vương Tiểu Đằng nhà, rất có thể sẽ đánh rắn động cỏ, dù sao mình cùng Mạc Sơ Tâm thật xa chạy tới, là cá nhân đều có thể cảm nhận được trong đó quyết tâm. Cho nên cùng hắn trực tiếp tới cửa, còn không bằng dùng thủ đoạn khác tiếp cận Vương Tiểu Đằng nhà, xác minh tình huống. Hà Mộc đem kết luận cuối cùng nhất nói cho Mạc Sơ Tâm nghe. Mạc Sơ Tâm nhìn xem Hà Mộc, có chút mờ mịt. Nàng không nghĩ ra Hà Mộc vì cái gì chỉ bằng mượn Vương Tiểu Đằng hơn 400 sức chiến đấu, Vương Tiểu Đằng là nửa đường mất tích, người trong nhà không có việc gì liền suy đoán ra Vương Tiểu Đằng người quen chắc chắn có vấn đề cái kết luận này. Hà Mộc gặp nàng không hiểu, lại kiên nhẫn giải thích một lần. Mạc Sơ Tâm này mới hiểu rõ ra. Hà Mộc, ngươi học qua tương tự kiến thức chuyên nghiệp sao?
Không có.
Hà Mộc trả lời. Mạc Sơ Tâm ngẩn ra một chút, sau đó quay đầu theo trong bọc lấy ra hai cái hộp cơm, nắm bên trong một cái giao cho Hà Mộc. Ta mang theo cơm, cái này cho ngươi ăn, bất quá cơm này là ta tự mình làm, không có Thạch lão sư làm ăn ngon.
Được.
Cơm nước xong xuôi, Hà Mộc mở ra mang theo người lớn dương hành lý, hắn trong dương hành lý chứa đều là Vương Tiểu Đằng đủ loại máy móc. Có khác biệt quy cách máy không người lái, có đặc thù trang phục, còn có đủ loại máy nghe trộm. Hà Mộc tiện tay xuất ra một cái máy móc, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu dâng lên. Cùng lúc đó, Du Châu biệt thự phòng thí nghiệm dưới đất. Vương Tiểu Đằng tinh thần đã gần như sụp đổ, trong khoảng thời gian này Lữ Phong không ngừng kích thích hắn tinh thần, cũng chính là hắn ý chí kiên định chút, nếu là người bình thường, sớm liền thành bệnh tâm thần. Không được, vẫn chưa được. Người cái phế vật này. Lữ Phong nhìn xem trong thùng một giọt sền sệt huyết dịch, đột nhiên tức giận không thôi. Sau đó hắn đột nhiên dùng một cây ống tiêm đâm vào Vương Tiểu Đằng một cái khác cái bắp đùi lên. Vương Tiểu Đằng kịch liệt co quắp, trong miệng phát ra không giống tiếng người gầm nhẹ. Ngay sau đó, cánh tay phải của hắn bắt đầu cấp tốc ửng hồng, cũng không lâu lắm, vậy mà mọc ra một tầng tinh mịn vảy màu đỏ, thoạt nhìn cực kỳ làm người ta sợ hãi. A! Nương theo lấy gầm lên giận dữ, Vương Tiểu Đằng cánh tay phải đột nhiên dùng sức, vậy mà kéo đứt xương hợp kim dây chuyền. Sau đó hắn không nói hai lời đối Lữ Phong liền là một quyền. Lữ Phong cuống quýt phía dưới tranh thủ thời gian rút lui. Còn tốt Vương Tiểu Đằng chẳng qua là tay phải kéo đứt hợp kim dây xích, mặt khác ba chi còn bị gấp khóa chặt, bằng không thì hắn thật đúng là không tránh thoát. Nhìn xem đầu kia đứt gãy hợp kim dây xích, Lữ Phong biến sắc lại biến. Này đặc chế dây chuyền có thể thừa nhận được gần 60 tấn lực lượng, nói cách khác thấp hơn 600 sức chiến đấu là không thể nào kéo đứt này dây chuyền. Hết sức rõ ràng, hơn 400 sức chiến đấu Vương Tiểu Đằng bị hắn tiêm vào một đống thuốc biến đổi gen về sau, thân thể phát sinh một ít dị biến. Lao tặc, chết đi cho ta. Người chết đi cho ta. Thấy Vương Tiểu Đằng đang điên cuồng giãy giụa, cánh tay phải càng là cố gắng kéo đứt mặt khác dây chuyền, Lữ Phong vội vàng nói, cho hắn đánh thuốc an thần. Tiếng nói vừa ra, cách đó không xa hắn một tên thủ hạ đối Vương Tiểu Đằng phía sau lưng bắn một cây châm. Cũng không lâu lắm, Vương Tiểu Đằng lân phiến trên cánh tay liền dần dần cởi xuống dưới. Nhưng Vương Tiểu Đằng một mực không hề từ bỏ giãy giụa, hắn cặp mắt kia càng là một mực nhìn chằm chằm Lữ Phong. Thấy Vương Tiểu Đằng mắt phải bên trong huyết hồng một mảnh, con ngươi dần dần thành dựng thẳng hình, tựa như quái vật, Lữ Phong con mắt híp híp, vô ý thức lùi lại về phía sau hai bước. Sau đó hắn đột nhiên tức giận lên, đi đến Vương Tiểu Đằng trước mặt liên tiếp rút Vương Tiểu Đằng mấy cái lớn tát hai. Rút xong sau, hắn nắm lên Vương Tiểu Đằng tóc, lạnh lùng nói, chờ một lúc cho ngươi mặc lên xong trọng hợp kim dây xích, ta cũng không tin, ngươi còn có thể lật trời không thành. Chương 142, khôi phục giám sát. Một ngày sau đó, xe lửa dần dần ngừng lại. Hà Mộc nhìn thoáng qua bên cạnh ngủ được hết sức an tĩnh Mạc Sơ Tâm, nhẹ giọng kêu, "Đến." Mạc Sơ Tâm mơ mơ màng màng mở mắt, có chút ngượng ngùng nói, gần nhất có chút quá mệt mỏi. "Không có gì, ta vừa mới cũng ngủ một lát." Hà Mộc một bên nói một bên đem lớn dương hành lý cầm xuống xe lửa, Mạc Sơ Tâm thì có một cái nhỏ túi du lịch. Lúc này hai người đã đổi xe một đoàn tàu lửa, đến Du Châu thành phố nhà ga. Tiến vào nhà ga bên trong, Hà Mộc không có vội vã rời đi, mà là tìm được nhà ga nhân viên công tác, xem Vương Tiểu Đằng hồi trở lại Du Châu thành phố ngày đó qua kiểm an lúc màn hình giám sát. Trong tấm hình, Vương Tiểu Đằng có một cái to lớn túi du lịch, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ nhẹ nhàng. Người khác đều đem hành lý đặt ở kiểm an đầu kia bánh xích bên trên, hắn thì là trực tiếp lấy ra một cái giấy chứng nhận. Nhân viên công tác thấy cái kia giấy chứng nhận về sau, cũng không có đối với hắn tùy thân hành lý tiến hành kiểm an, trực tiếp liền lựa chọn cho đi. Hắn tùy thân mang không ít thứ, muốn tóm lấy hắn cũng không dễ dàng. Hà Mộc tự lẩm bẩm. Hắn tại Vương Tiểu Đằng trong túc xá tìm được rất nhiều chạy trốn loại đạo cụ, trong đó tuyệt đại bộ phận đạo cụ công năng đều rất mạnh mẽ. Nay chút vẫn chỉ là bị hắn tùy ý nhét vào trong túc xá, bởi vậy không khó suy đoán ra hắn trong ba lô chứa những cái kia đạo cụ cường đại cỡ nào. Chỉ có như vậy, hắn vẫn là mất tích. Hà Mộc càng hoài nghi trong nhà hắn vài người bên trong có như vậy một hai cái có vấn đề. Tại lúc đến trên đường, hắn liền đã có liên lạc Du Châu thành phố Hồng Vũ Liên Minh, Du Châu thành phố Hồng Vũ Liên Minh phụ trách điều tra chuyện này thành viên hướng hắn kỹ càng mà nói Vương Tiểu Đằng nhà bối cảnh. Vương Tiểu Đằng phụ mẫu là một cái nào đó khoa học kỹ thuật công ty trọng yếu nhân viên nghiên cứu khoa học, trước kia bởi vì phòng thí nghiệm xảy ra bất trắc, song song chết. Bây giờ Vương Tiểu Đằng trong nhà cư trú chính là Vương Tiểu Đằng một cái nghĩa phụ, tên là Lữ Phong. Bởi vì Vương Tiểu Đằng nhà quả thực rất lớn, lại thêm cũng không kém tiền, cho nên nhà hắn ngoại trừ Lữ Phong bên ngoài, còn thuê 5 cái thường ngày giữ gìn biệt thự nhân viên công tác. 5 người này đều tại Vương Tiểu Đằng nhà công tác 3 năm trở lên, nghiêm chỉnh mà nói, đều xem như Vương Tiểu Đằng người quen. Có phải hay không là trong này có người hướng ra phía ngoài tiết lộ Vương Tiểu Đằng tin tức? Hà Mộc một bên suy tư vừa cùng Mạc Sơ Tâm đi ra nhà ga. Không chờ bọn hắn đi mấy bước, một cái thoạt nhìn rất khéo đưa đẩy người trung niên đi tới. Các ngươi liền là Lăng Châu chức lỗi nặng tới anh tài đi, ta gọi Viên Hồ, tìm kiếm Vương Tiểu Đằng nhiệm vụ là ta cùng ta mấy cái huynh đệ cùng một chỗ nhận, thủ hộ giả hôm nay đặc biệt phân phó, để cho ta ở chỗ này chờ các ngươi, đồng thời toàn lực phối hợp công tác của các ngươi. Hà Mộc nghe này cười cùng hắn khách sáo hai câu, cũng không lâu lắm, ba người liền đi nhà ga phụ cận một nhà khách sạn. Viên Hồ vậy mà sớm liền chuẩn bị xong tiệc rượu, trừ cái đó ra, còn có ba cái gần giống như hắn tuổi tác người đã sớm tại khách sạn chờ. Hà Mộc đuổi đến xa như vậy đường tự nhiên không phải tới ăn cơm, bất quá hắn cũng không có phật đối phương mặt mũi. Cùng người khác nhau trao đổi, liền phải thích ứng khác biệt trao đổi phương thức, đạo lý này hắn hiểu. Ngồi xuống về sau, hắn bắt đầu cẩn thận hỏi thăm Vương Tiểu Đằng trong nhà những người kia tình huống. Vương Tiểu Đằng nghĩa phụ Lữ Phong nguyên lai cũng là nhân viên nghiên cứu khoa học, sau này có thể là bị phóng xạ đả thương, ngược lại bây giờ nhìn lại người không ra người quỷ không ra quỷ, thật hù dọa người, ta xem bộ dáng kia của hắn đều sống không quá 2 năm. Ta nguyên bản hoài nghi tới hắn, dù sao hắn cũng không phải cha ruột, lại thêm Vương Tiểu Đằng nhà loại tình huống này, hắn hơi lòng tham một điểm. Nghĩ đến diệt con nuôi, chính mình độc chiếm gia sản, không phải là không có khả năng này. Nói đến đây, Viên Hồ uống một hớp rượu, khẽ thở dài, sau này ta cẩn thận tra xét một thoáng, phát hiện không hợp lý. Tiểu huynh đệ, ngươi khả năng không biết, này Lữ Phong danh hạ tài sản rất nhiều, lẻ loi tổng cộng lại khả năng có 100 triệu. Mà Vương Tiểu Đằng danh nghĩa liền cái kia một ngôi biệt thự, vị trí còn hết sức vắng vẻ, tối đa cũng liền đáng giá cái 1.000 vạn, nếu không phải vì Vương Tiểu Đằng, hắn nói không chừng trực tiếp ở trung tâm thành phố đi. Ngươi nói hắn làm sao có thể vì tòa nhà biệt thự vắng vẻ, liền sát hại con nuôi đâu chớ nói chi là hắn một người cô đơn, mấy năm trước liền dựng lên di chúc, ghi chú rõ sau khi chết toàn bộ tài sản đều do Vương Tiểu Đằng kế thừa. Hà Mục nghe này cũng nhẹ gật đầu. Một cái gần đất xa trời, không có con cái, còn rất có tiền ông lão, hoàn toàn chính xác rất không có khả năng vì cái gì tài sản mưu hại con nuôi. Cái kia chính là trong nhà những người khác có vấn đề. Bên cạnh Viên Hồ tiếp tục nói, ai, ngươi không biết, chúng ta tới cửa thời điểm Lữ Phong hết sức xúc động, nói chỉ cần chúng ta có thể tìm tới Vương Tiểu Đằng, hắn nguyện ý thêm vào 1.000 vạn tiền thưởng. Nghe nói như thế chúng ta mấy cái là không biết ngày đêm tìm kiếm, đem hắn nhà đến nhà ga mấy cái đường toàn diện tìm toàn bộ, còn mướn vài người, kết quả cái giấm đều không tìm được. Ta cảm thấy Vương Tiểu Đằng là chính mình bay ra Du Châu thành phố, sau đó mất tích, bằng không thì làm sao cũng phải có điểm dấu vết. Không phải Hà Mộc yên lặng không nói, suy tư một lát sau hỏi, Viên lão ca, Vương Tiểu Đằng nhà chỗ vắng vẻ, lại là biệt thự lớn, ấn lý thuyết nhà hắn hẳn là trang giám sát đi. Viên Hồ hơi sững sờ, có chút không xác định nói, cái này ta không rõ lắm, có lẽ trang đi. Làm phiền các ngươi đi nhà hắn muốn một thoáng giám sát, liền muốn Vương Tiểu Đằng rời nhà cái kia đoạn, nhớ kỹ không muốn để chúng ta tới Du Châu thành phố sự tình. Hà Mộc vẻ mặt thành thật nói. Viên Hồ nghe này biểu lộ 10 phần xoắn xuýt. Tiểu huynh đệ, ta nếu là đi muốn giám sát, đó không phải là rõ ràng đang hoài nghi Lữ Phong nói dối sao? Nói thật, liền Lữ Phong cái kia thân thể xương, ta sợ hắn một kích động, trực tiếp liền đi, đến lúc đó ta cũng gánh không nổi trách nhiệm. Hà Mộc lắc đầu nói, ngươi liền nói là muốn nhìn một chút Vương Tiểu Đằng ra cửa mang theo đồ vật gì, hắn nghĩ bay ra Du Châu thành phố, làm sao cũng phải mang trang bị đi, cũng không thể tay không tấc sắt liền bay ra ngoài. Cũng đúng nha, coi như là lắp ráp máy phi hành, thể tích cũng không nhỏ ách, tiểu huynh đệ, ngươi vì cái gì không đi? Viên Hổ có chút không hiểu. Hà Mộc nhẹ nhàng trả lời, ta theo phương diện khác điều tra. Dứt lời hắn đem một cái màu đen cúc áo hình dáng đồ vật bỏ vào Viên Hổ trước mặt. Viên lão ca, trong này cất giấu lô kim camera, ngươi mang ở trên người, tốt nhất có thể đập tới nhà hắn hết thảy mọi người, ta muốn thấy xem đều là chút hạng người gì. Được A Viên Hồ sắc mặt cổ quái, nhưng vẫn là đồng ý. Hơn 10 phút về sau, Viên Hồ đám người rời đi, lại lần nữa đi đến Vương Tiểu Đằng nhà. Mạc Sơ Tâm lúc này mới hỏi, Hà Mục, muốn Vương Tiểu Đằng rời nhà giám sát, đây là cái gì mạch suy nghĩ? Hà Mục nghe vậy nhìn về phía Mạc Sơ Tâm. Này học tỷ dù sao mới 10, có sự tình nghĩ mãi mà không rõ rất bình thường, nhưng đáng quý chính là nàng người rất hiếu học. Là như vậy, nếu là Lữ Phong cung cấp Vương Tiểu Đằng rời nhà giám sát, vậy nói rõ Vương Tiểu Đằng đích thật là nửa đường mất tích. Như thế chúng ta liền cơ bản có thể bài trừ người quen ra tay khả năng. Người quen ra tay cần chính là xuất kỳ bất ý, bình thường đều sẽ lợi dụng đủ loại dược vật tham toán, sau đó lại đánh lén, sẽ rất ít phát sinh chiến đấu kịch liệt, cho nên mới sẽ nhường người mất tích tan biến vô thanh vô tức. Ngươi nói nếu là hạ thuốc, là trong nhà thuận tiện vẫn là chờ Vương Tiểu Đằng rời nhà đến chống trải địa phương? Không người thuận tiện trong nhà thuận tiện chống trải địa phương, hắn sẽ sinh ra lòng cảnh giác, mà lại một khi ám toán thất bại, người dễ dàng chạy thoát thì ra là thế. Mạc Sơ Tâm một mặt giật mình, Hà Mục lại là khẽ thở dài. Nếu như bài trừ người quen ra tay, vậy liền chỉ có thể là cường giả ra tay, mà cường giả động thủ Vương Tiểu Đằng giữ nhiều lành ít. Đương nhiên, người quen ra tay, Vương Tiểu Đằng sống sót xác suất cũng không lớn. Kỳ thật hắn đã sớm làm xong Vương Tiểu Đằng đã chết chuẩn bị tâm lý. Trên thực tế, mấy cái kia Hồng Vũ Liên Minh thành viên cũng không nghĩ tới Vương Tiểu Đằng có thể còn sống, bọn hắn một đường tìm kiếm, càng nhiều hơn chính là ôm tìm thi thể tâm thái đang tìm. Bọn hắn đến. Mạc Sơ Tâm nhìn xem để lên bàn một khối màn hình nói ra. Hà Mục nghe này cũng nhìn về phía màn hình. Biểu hiện trên màn ảnh chính là lỗ kim camera quay chụp một màn, lúc này Viên Hồ mấy cái người đã trải qua tiến vào Vương Tiểu Đằng nhà biệt thự lớn. Thế nào có con nuôi của ta tin tức sao trong biệt thự? Lữ Phong thấy Viên Hồ sau lập tức ra đón, biểu lộ cực kỳ xúc động, trong mắt thậm chí đã chứa lên nước mắt. Ai, còn không có, chúng ta tới nơi này là nghĩ hỏi lại hỏi, nhìn một chút có cái gì hắn tin tức của hắn bỏ sót. Lữ Lao, ngươi đem trong nhà vài người đều kêu đi ra đi. Viên Hồ thở dài nói. Lữ Phong nghe vậy một mặt thất vọng, bất quá vẫn là xoay người qua đi hô người. Cũng không lâu lắm, hắn liền dẫn trong nhà 5 cái nhân viên công tác đi ra. Có cái gì muốn hỏi, ngươi cứ hỏi đi, chỉ cần chúng ta biết đến, nhất định biết gì nói đấy. Lữ Phong ngồi trên ghế, mặt xám như tro, hưu khí vô lực nói ra. Viên Hồ nhìn 5 người liếc mắt, lời nói xoay chuyển, Lữ Lao, biệt thự này lớn như vậy, lại như thế lại, hẳn là có giám sát đi. Ta muốn thấy nhất đoạn giám sát, liền là Vương Tiểu Đằng rời nhà cái kia đoạn. Nghe nói như thế, Lữ Phong quả nhiên trở nên vô cùng xúc động. Viên Hồ nhanh lên đem Hà Mộc giáo cho hắn lấy cớ nói ra. Lữ Phong cảm xúc lúc này mới hòa hoãn không ít. Sau đó hắn quay đầu hướng bên cạnh một tên nhân viên công tác nói, Lao Lý, nhà chúng ta bảo an là ngươi phụ trách, ngươi đi điều giám sát đi. Họ Lý nhân viên công tác nghe này một mặt khó xử. Lữ Lao, nhà chúng ta cũng không có gì vụng trộm đoạt cướp, giám sát thời gian dài không cần, hỏng. Viên Hồ nghe này lông mày lập tức nhíu lại. Hắn kỳ thật cũng điều tra qua không ít vụ án, đối giám sát xảy ra vấn đề loại sự tình này cực kỳ mất cảm. Trong mắt hắn, giám sát xảy ra vấn đề, cái kia cơ bản chẳng khác nào người có vấn đề. Húng chi nhà này có thể là có rất sâu nghiên cứu khoa học bối cảnh, nói không chừng còn có cái gì trọng yếu nghiên cứu khoa học kết quả bảo tồn trong nhà. Loại gia đình này giám sát xảy ra vấn đề, không tu quá mẹ nó khả nghi, đây không phải giấu đầu lòi đuôi sao? Nghĩ tới đây, hắn vô ý thức bắt đầu trên dưới dò xét cái kia Lão Lý. Lữ Phong thấy này trong mắt lóe lên một đạo nguy hiểm ánh sáng, thanh âm đột nhiên trở nên phẫn nộ. Lão Lý, nhà chúng ta có thể là làm kỹ thuật xuất thân, nhỏ đằng rời nhà vẫn chưa tới 10 ngày, cũng không phải cái gì quá xa xưa sự tình. Ngươi nghĩ biện pháp nắm giám sát sửa một cái, nhìn một chút có thể hay không nắm nhỏ đằng rời đi video khôi phục ra tới. Lão Lý sau khi nghe xong suy tư một lát, trả lời, ta nhớ được thiếu gia là 9 ngày trước ban đêm rời đi, khôi phục lời có thể làm được, bất quá phải tốn chút công phu. Phải bao lâu? Nửa ngày hẳn là đủ rồi. Lữ Phong nghe này vẻ mặt hòa hoãn không ít, lại lần nữa quay đầu nhìn về phía Viên Hồ. Tiểu Viên, thực sự thật có lỗi, ta cũng không nghĩ tới nhà chúng ta giám sát vậy mà lại xảy ra vấn đề, bất quá ngươi yên tâm, cũng không phải cái vấn đề lớn hơn gì, có muốn không các ngươi ở chỗ này chờ nửa ngày? Viên Hồ nghe vậy nhìn về phía bên ngoài, lúc này đã là trạm vào tối. ở chỗ này chờ nửa ngày, chẳng phải là muốn đợi đến nửa đêm nghĩ tới đây, hắn nói ra, Lữ lão, chúng ta ngày mai lại đến cầm giám sát đi. Lữ Phong nghe này phất phất tay, cũng không lâu lắm sau lưng liền có một người cầm một chồng tiền mặt tới, xem ra có 10 vạn. Làm phiền các ngươi, đây là cho các ngươi vất vả phí, nếu như tìm tới nhỏ đằng, cái kia 1000 vạn ta quyết không nuốt lời. Viên Hồ thấy tiền, nhãn tình sáng lên, giả bộ từ chối một thoáng sau liền đem tiền thu vào, sau đó quay người rời đi biệt thự. Chờ Viên Hồ đoàn người sau khi đi xa, Lữ Phong vẻ mặt đột nhiên trở nên khó coi vô cùng. Vương Tiểu Đằng vô thân vô cố, ấn lý thuyết một người như vậy biến mất sẽ không náo ra nhiều động tĩnh lớn, cho nên hắn cũng không có nghiêm túc chủ tính. Không nghĩ tới hôm nay Hồng Vũ Liên Minh người vậy mà lại tìm tới môn, còn yêu cầu giám sát còn tốt hắn cơ trí, kịp thời chọn chàng, bằng không thì liền lao lý cái kia lý do thoái thác, đồ đần đều nhìn ra có vấn đề. Bất quá không thể không thừa nhận, lúc trước nói Vương Tiểu Đằng rời khỏi nhà, có chút quá loa. Bây giờ cái này hoang luôn cần càng nhiều hoang luôn để đền bù. Ông chủ, muốn không làm bọn hắn lao lý thật thà biểu lộ đột nhiên trở nên âm tàn lên, đồng thời làm một cái cắt cổ thủ thế. Làm bọn hắn kia liền càng khả nghi ngẫm lại những biện pháp khác, nhìn một chút có thể hay không hồ lợi qua. Thực sự không có biện pháp, trong thành làm ra điểm sự tình khác, phân tán một thoáng Hồng Vũ Liên Minh lực chú ý. Vương Tiểu Đằng một người cô đơn, lại kéo dài một chút, Hồng Vũ Liên Minh tự nhiên là từ bỏ. Thực sự không được, ngươi tìm người cho bọn hắn ít tiền, lại uy hiếp một thoáng, bọn hắn cũng chưa tới 100 sức chiến đấu, vì cái gì chẳng qua là nuôi sống gia đình, ta không tin bọn hắn còn có thể làm Vương Tiểu Đằng bán mạng đợi Phong Thanh đi qua, lại tìm cơ hội làm bọn hắn. Lữ Phong dựa vào ghế, tao mày nói ra. Nhà ga cạnh trong tiểu điểm, Hà Mộ cùng Mạc Sơ Tâm đều rơi vào trầm tư. Tình huống cùng bọn hắn tưởng tượng không giống nhau lắm. Lữ Phong đã không có cho, cũng không có không cho, đây là cái gì tình huống Hà Mục, ngươi nói ngày mai bọn hắn thật sẽ cho sao? Mạc Sơ Tâm hỏi. Hà Mục khẽ lắc đầu, ta cũng không quá là rõ ràng chúng ta bây giờ có cần phải áp dụng một chút hành động, học tỷ, chúng ta cũng đi một chuyến Vương Tiểu Đằng nhà biệt thự đi. Dứt lời Hà Mục mở ra dương hành lý, từ bên trong lấy ra hai kiện đen kịt vô cùng đặc chế quần áo. Mặc vào y phục này, công nghệ cao. Lặng lẽ đi đúng vậy, ta luôn cảm giác có vấn đề, nhà hắn giám sát hỏng quá xảo hợp. Nhưng hắn không phải nói có thể khôi phục sao? Trời biết đạo hắn là thế nào khôi phục, ta nghĩ lặn vào xem khôi phục quá trình. Hà Mục nói xong đã mặc vào món kia quần áo màu đen. Y phục này cũng không chỉ là đơn giản màu đen đơn giản như vậy, nó có thể hấp thu tia sáng, bắt chước cảnh vật chung quanh cải biến màu sắc, tại ban đêm cơ hồ có thể đưa đến ẩn thân tác dụng. Mạc Sơ Tâm thấy này cũng tranh thủ thời gian mặc lên trang phục màu đen kia. Nửa giờ sau, thiên dần dần đen. Hà Mục cùng Mạc Sơ Tâm tiềm phục tại Vương Tiểu Đằng nhà biệt thự mấy trăm mét bên ngoài yên lặng giám thị lấy nơi xa cái kia tòa nhà biệt thự lớn. Mắt thấy thiên triệt để đen lại, hai người mới tới gần một chút. Dựa theo kế hoạch, chờ đến rạng sáng một điểm, bọn hắn liền sẽ thử nghiệm chui vào biệt thự. Nhưng hơn 10 giờ đêm lúc, Vương Tiểu Đằng nhà đột nhiên đi ra một người, xem hình thể giống như là Lữ Phong. Hà Mục cùng Mạc Sơ Tâm thấy này đột nhiên tinh thần tỉnh táo, nhưng mà, tiếp xuống đi ra một người lại là để cho người ta cực kỳ kinh ngạc. Mạc Sơ Tâm càng là nhịn không được thấp giọng hoảng sợ nói, Vương Tiểu Đằng Hà Mục tầm mắt cũng là bỗng nhiên ngưng tụ. Nơi xa theo trong biệt thự đi ra người thứ hai hình thể nhỏ gầy, con to lớn ba lô, xem ra liền là Vương Tiểu Đằng nhưng là làm sao có thể chứ? Mấy giây sau, Hà Mục liền phản ứng lại. Hô, học tỷ, tình huống so với chúng ta tưởng tượng còn bết bát hơn, người một nhà này toàn có vấn đề, bọn hắn tại giả tạo giám sát cái kia ba lông người không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là một cái học sinh trung học. Hà Mục hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy có chút tê dại ra đầu. Vương Tiểu Đằng đây là đổ mấy đời nó mốc, trong nhà bày ra nhiều như vậy người. Mạc Sơ Tâm nghe này vẻ mặt cũng biến thành nặng dị thường. Nơi xa cửa biệt thự, Vương Tiểu Đằng đeo túi đeo lưng đi ra biệt thự cửa lớn, sau lưng Lữ Phong một mặt hiền lành nói, nhỏ đằng trên đường cẩn thận đến trường học nhớ kỹ gọi điện thoại cho ta. Vương Tiểu Đằng phất phất tay, không nói một lời. Lữ Phong sau lưng năm người thì là cùng kêu lên nói ra. Cung Tiễn thiếu gia trong đêm tối, mấy người tiếng nói đều không thấp, biểu lộ cũng rất đúng chỗ. Nhưng một màn này phát sinh ở Vương Tiểu Đằng mất tích về sau 8 ngày liền lộ ra đến vô cùng quỷ dị. Âm Vũ chương 143, trong tuyệt vọng quan minh. Làm sao bây giờ? Mạc Sơ Tâm nhẹ nói ra, cùng lúc đó, hai chân của nàng đã hơi hơi uốn lượn, rõ ràng làm xong tùy thời xuất kích chuẩn bị. Hà Mộc hít sâu một hơi, trả lời, đừng nóng nội, hiện tại còn không mò ra thực lực của đối phương, không nên tùy tiện động thủ. Càng quan trọng hơn là, chúng ta không biết Vương Tiểu Đằng thế nào. Nếu là hắn không chết, chúng ta đột nhiên động thủ, có khả năng hại hắn. Đến mức cụ thể làm thế nào? Cho ta suy nghĩ lại một chút. Nơi xa trước biệt thự, một đám người diễn kịch hoàn tất, quay trở về biệt thự bên trong. Hà Mục lúc này đột nhiên hỏi, "Học tỷ, nếu như Vương Tiểu Đằng chết, thi thể của hắn 10 phần bị tan, loại khả năng này chúng ta không đề cập tới cũng được. Nếu như hắn không chết, có khả năng nhất giấu ở đâu? Giấu ở biệt thự này bên trong." Mạc Sơ Tâm thốt ra. Lữ Phong đám người kia nếu giả tạo giám sát, vậy nói rõ Vương Tiểu Đằng căn bản không có rời nhà. Không có rời nhà, nếu như không chết, vậy dĩ nhiên lớn nhất khả năng liền là còn tại trong biệt thự. Đi thẳng về thẳng giấu ở biệt thự bên trong tuyệt không có khả năng. Dù sao Vương Tiểu Đằng dù sao cũng là cái hơn 400 sức chiến đấu Hồng Vũ chiến sĩ, chỉ cần không chết khó tránh khỏi muốn ồn ào xuất động tĩnh. Chỉ mong biệt thự này có mật thất đi. Hà Mục nhẹ nói ra. Nếu có mật thất, Vương Tiểu Đằng còn có hy vọng sống sót. Nếu như không có, vậy cũng chỉ có thể báo thù cho hắn. Chúng ta nghĩ biện pháp trước bắt một người thẩm hỏi một chút. Nếu có mật thất, vậy liền hỏi ra mật thất cửa vào, hỏi lại hắn mật thất bên trong có hay không những người khác. Nếu như không có mật thất, liền hỏi một chút đám người này thực lực cụ thể. Được. Mạc Sơ Tâm lên tiếng, bắt đầu không chớp mắt nhìn chằm chằm biệt thự. Hà Mục thì theo tùy thân trong ba lô lấy ra một cái chiếc hộp màu đen. Vương Tiểu Đằng trong túc xá tìm tới thiết bị điện tử quá nhiều khí cụ, biệt thự này lớn như vậy, khó tránh khỏi có chút cảnh báo trang bị, dùng cái này hẳn là có thể nhường những cái kia cảnh báo trang bị mất đi hiệu lực. Người trên đường một mực tại nghiên cứu này, chút Mạc Sơ Tâm trong mắt lóe lên mấy phần dị sắc. Trước kia nàng chẳng qua là cảm thấy người niên đệ này thiên phú kinh người, nhưng thông qua gần nhất ở chung, nàng phát hiện người niên đệ này có rất nhiều khác hẳn với người bình thường địa phương. Tỷ như trầm ổn tâm tính, tỷ như khác hẳn với thường trí tuệ con người. Nay loại trí tuệ không phải Vương Tiểu Đằng cái chủng loại kia IQ cao, mà là thời gian lắng đọng xuống cái chủng loại kia xem thấu thế giới, xem thấu lòng người cơ trí. Đủ loại này phẩm chất nhường Hà Mộc căn bản không giống một cái sinh viên năm thứ nhất. Đúng vậy, hắn đồ vật dùng rất tốt, Vương Tiểu Đằng người này hết sức thông minh, chết thật là đáng tiếc. Kỳ thật trên cái thế giới này, dạng người như hắn rất nhiều, bọn hắn đứng tại thiện và ác chỗ giao giới, là tốt là xấu, toàn trong một ý nghĩ. Gặp được dạng này người, có thể kéo bọn hắn một thanh, liền kéo bọn hắn một thanh đi, đừng để bọn hắn đi đến lạc lối. Hà Mộc trầm giọng nói ra. Đúng lúc này, biệt thự lầu 2 gian nào đó phòng đèn phát sáng lên, một bóng người như ẩn như hiện, tựa hồ tại bên giường lăn lư. Chưa được vài phút, đèn liền dập tắt, xem ra hẳn là lên giường đi ngủ. Lại chờ giây lát, lại có một người đi ra. Này người nhất re vào bên cạnh cửa chính một gian cùng loại với phòng gác cửa căn phòng. Thấy cảnh này, Hà Mộc nhãn tình sáng lên. Này người hẳn là bảo an, hắn không ngủ trong biệt thự, liền hắn đi. Ừ, Mạc Sơ Tâm lên tiếng, biểu lộ trở nên có chút khẩn trương. Đánh giết quái vật nhiệm vụ nàng làm qua không ít, nhưng loại nhiệm vụ này còn là lần đầu tiên làm. Hai người cứ như vậy trong bóng đêm yên lặng ẩn nút một giờ, lẫn nhau ở giữa đều chỉ có thể nghe được đối phương tiếng hít thở. Chờ đến rạng sáng một lượng điểm, Hà Mộc cuối cùng mở miệng nói, không sai biệt lắm, trực tiếp tiến vào phòng gác cửa, khống chế lại người kia dứt lời hắn xuất cầm trước điện tử quấy nhiều khi cụ liền xông ra ngoài. Mạc Sơ Tâm theo sát phía sau. Hắc dạo phía dưới, hai đạo bóng mở lóe lên liền biến mất, đừng nói là bên cạnh không ai, chính là có người đều chưa hẳn có thể thấy bọn hắn. Tiến vào phòng gác cửa về sau, Hà Mộc không nói hai lời liền lấy ra một cây châm ống hướng trên giường nhân viên an ninh kia trên thân đâm. Bảo an đột nhiên bừng tỉnh, vô ý thức liền muốn kinh hô, nhưng miệng lại bị bưng kín. Ngô 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 mười mấy giây rãy rủa về sau, bảo an thanh âm dần dần thấp xuống, tầm mắt cũng dần dần mất đi tiêu cự. Ta cho hắn tiêm vào chất gây ảo ảnh, này loại chất gây ảo ảnh là chuyên môn thẩm vấn dùng, Vương Tiểu Đằng ký túc xá tìm tới. Hà Mộc một bên nói rõ lý do, một bên rút ra ống kim, bắt đầu thẩm vấn. Vương Tiểu Đằng đi đâu ở phòng hầm phía dưới phòng thí nghiệm bí mật? Nghe nói như thế, Hà Mộc cùng Mạc Sơ Tâm con mắt đều là sáng lên, hai người kìm lòng không đặng nhìn nhau cười một tiếng. Phòng thí nghiệm bí mật làm sao đi vào có mấy người cùng lúc đó? Biệt thự phía dưới trong phòng thí nghiệm bí mật, Lữ Phong đang dùng kính hiển vi xem một giọt sền sệt máu tươi. Xem thêm vài phút đồng hồ về sau, hắn đột nhiên đập mất kính hiển vi, gầm thét lên, kém nhiều lắm con đường này không làm được, dứt lời hắn hung tợn vọt tới tựa hồ đã mất đi ý thức Vương Tiểu Đằng trước mặt, lạnh lẽo âm trầm mà hỏi thăm, "Vương Tiểu Đằng, ngươi có phải hay không còn chưa đủ tuyệt vọng?" Vương Tiểu Đằng không nhúc nhích, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lữ Phong thấy này lại lấy ra một cây ống tiêm đâm vào cánh tay của hắn bên trong, Vương Tiểu Đằng rên khẽ một tiếng, này mới khôi phục một chút ý thức. Chờ hắn dần dần tỉnh táo, Lữ Phong dùng làm người phát lệnh thanh âm nói, "Nhỏ Đằng, ngươi đừng sợ, ta có thể là cha nuôi ngươi, tuyệt sẽ không nhường ngươi chết, ngươi sẽ cả một đời bị xích ở đây, ngày ngày chịu đựng dạng này tra tấn." Vương Tiểu Đằng ngẩng đầu, ánh mắt vô hồn mà nhìn xem Lữ Phong. "Ngươi hơn 400 sức chiến đấu, rất nhiều bình thường hồng vụ chiến sĩ không chịu nổi thuốc biến đổi gen ngươi cũng có thể tiếp nhận, tốt như vậy vật thí nghiệm, ta làm sao bỏ được từ bỏ đâu?" Lữ Phong ngự khí ác độc, một ngụm tràn đầy lỗ hổng đen răng phối hợp cái kia mặt vàng như nến mặt khiến cho hắn như là trong địa ngục các quỷ. Thấy Vương Tiểu Đằng vẫn như cũ thờ ơ, hắn tiếp tục nói, "Hồng vụ liên minh đã triệt để từ bỏ tìm kiếm ngươi, thế gian này không có ai biết tìm ngươi, Nhỏ Đằng, ngươi hiểu chưa, ngươi đã bị bên ngoài tất cả mọi người thừa nhận làm chết khắc khắc, không có người biết rõ ngươi đem cả đời đều vây ở chỗ này, nhận hết tra tấn." Nghe được như vậy để cho người ta tuyệt vọng lời nói, Vương Tiểu Đằng cả người toàn thân kịch chấn, sau đó triệt để tê liệt mềm nhũn ra, trong chốc nhóm này, kéo phản phất, mất đi tất cả lực lượng, treo ở xung quanh trên xiềng xích, bị thế giới di vong tại trong địa ngục. Không có một người sẽ muốn lên hắn tại trong địa ngục chịu khổ, càng không có người sẽ nghĩ đến tìm kiếm hắn. Không có bất kỳ cái gì, dù cho một chút hy vọng. Thế gian này còn có so này càng tuyệt vọng hơn sự tình sao? Vương Tiểu Đằng bắt đầu quay đầu quá khứ. Đời này của hắn, chân chính quan tâm cha mẹ của hắn đã chết. Trên đời không còn có quan tâm hắn người. Hắn không có bằng hữu, không có chân chính đáng tin cậy người. Càng không có khả năng dựa vào địa phương. Chân lý sẽ đối với hắn mà nói chẳng qua là công cụ. Lăng Châu chức lớn đối với hắn mà nói là tạm thời nương nhờ địa phương. Giờ này khắc này, hắn cảm thấy bốn phía đều là hắc ám, mà bóng tối vô tận bên trong cũng chỉ có hắn một người. Loại kia vô biên, vĩnh hằng cô tịch khiến cho hắn cảm nhận được thế gian này sâu nhất, xa so với tử vong còn đáng sợ hơn tuyệt vọng. Ta chết đi không ai sẽ quan tâm ta biến mất, chỉ cần qua một đoạn thời gian, thế giới liền sẽ quên ta. Vương Tiểu Đằng trong lòng xuất hiện một câu nói như vậy. Giờ này khắc này, hắn đột nhiên cảm giác mình những năm này nghiên cứu cái gọi là khoa học kỹ thuật cùng những cái kia máy móc đều không hề có tác dụng. Còn kém rất rất xa một cái sẽ muốn lên hắn người. Dù cho cứu không được hắn, nhưng chỉ cần có thể nhớ tới hắn, biết hắn thân ở địa ngục là đủ rồi. Nhưng đáng tiếc là cũng không có. Ý thức được điểm này về sau, Vương Tiểu Đằng hỏng mất, hắn cảm giác cả người bắt đầu bị vô biên hắc ám vòng xoáy thôn phệ, thân thể bắt đầu kìm lòng không đặng vây quanh cái kia vòng xoáy xoay tròn. Dần dần, thân thể bắt đầu tan biến, ánh mắt trở nên mơ hồ. Nghe nói, là một người lâm vào sâu nhất tuyệt vọng lúc, đại não chọn bản thân tịch diệt. Mà tại đại não bản thân tịch diệt trước, sau đó đạt chỉ lệnh, nhường thân thể mặt khác khí quan cũng ngừng vận chuyển. Thế là người liền chết. Không có bất kỳ cái gì ngoại thương, cũng không có bất kỳ cái gì bệnh biến, cứ như vậy đột ngột chết đi. Vương Tiểu Đằng lúc này tứ chi đã triệt để mất đi lực lượng, phổi của hắn quên hết hô hấp, trái tim quên hết nhảy lên, trong mạch máu huyết dịch không nữa lưu động. Vô biên hắc ám đưa hắn thôn vệ chỉ còn lại có đầu. Tí tách một tiếng giọt nước rơi vào mặt hồ nhẹ vang lên, vô biên hắc ám đột nhiên sinh ra một vệ sóng gợn. Vương Tiểu Đằng ngươi tỉnh một đạo như có như không thanh âm xuất hiện trong bóng đêm, thanh âm kia càng ngày càng gần, càng ngày càng vang. Vương Tiểu Đằng tỉnh thân ở hắc ám vòng xoáy bên trong, Vương Tiểu Đằng đột nhiên không nữa hãm sâu. Nơi xa trong bóng tối vô tận xuất hiện một đạo quang minh, cái kia quang minh càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng. Như là tia nắng ban mai chi quang dần dần bay lên, cuối cùng xua tán đi tất cả hắc ám. Vương Tiểu Đằng chậm rãi mở mắt. Vương Tiểu Đằng, tỉnh trước mặt thức tỉnh không phải là hắn cái kia đáng sợ ác quỷ, mà là một tấm có chút quen thuộc khuôn mặt. Nhìn xem cái kia khuôn mặt quen thuộc, Vương Tiểu Đằng trong mắt nước mắt không tự chủ được lăn lăn xuống, trong miệng phát ra một tiếng cực kỳ suy yếu thấp giọng hô gì Hà Mộc chương 144, tiện hắn bên trên thanh vân. Thấy Vương Tiểu Đằng còn có phản ứng, Hà Mộc nhẹ nhàng thở ra, trên mặt kìm lòng không đặng nổi lên nụ cười. Còn có thể cứu liền tốt. Đoạn đường này buôn ba cuối cùng không có uổng phí. Bên cạnh, Mạc Sơ Tâm quả quyết ra tay, cấp tốc chế phục trong phòng thí nghiệm mấy người mặc trang phục phòng hộ xông tới người. Khi tiến vào này phòng thí nghiệm trước đó, bọn hắn đã hỏi ý kiến hỏi đám người này sức chiến đấu. Mặc dù không tính quá yếu, nhưng chính diện giao chiến, đối bọn hắn cấu không thành được uy hiếp. Các ngươi là ai? Lữ Phong co lại trong góc, vàng như nến trên mặt tràn đầy kinh ngạc cũng phẫn nộ. Hắn chẳng thể nghĩ tới này hơn nửa đêm vậy mà không biết từ chỗ nào xuất hiện hai người, vọt vào tầng hầm, mà hắn vậy mà một chút cũng không có phát giác. Lăng Châu trước lớn người. Hà Mục lạnh giọng trả lời, đồng thời nhìn về phía phòng thí nghiệm chỗ sâu bài phóng từng cái to lớn pha lê dụng cụ. Bên trong có để đó người, có để đó quái vật, cùng một chỗ trưng bày ở nơi đó, thoạt nhìn mười phần kinh dị. Cầm quái vật làm thí nghiệm còn chưa tính, này Lữ Phong còn bắt người làm thí nghiệm, quả thực có chút phát rồ. Cút ra ngoài cho ta, bằng không thì mọi người đồng quy vu tận. Lữ Phong một bên gầm thét một bên lấy ra một cái điều khiển từ xa, cái kia miệng đầy đen răng phối hợp phẫn nộ biểu lộ khiến cho hắn trở nên càng khủng bố. Này thiết bị điện tử quấy nhiễu khí cụ đối trong tay hắn điều khiển từ xa có tác dụng sao? Hà Mục lộ ra treo ở bên hông nhỏ cái hộp đen, nhẹ giọng hỏi. Vương Tiểu Đằng hơi thở mong manh trả lời, lên. Có tác dụng, bất quá ở bên phải trên vách tường còn ẩn giấu đi một cái phòng thí nghiệm tự bạo chốt mở, chỉ cần phát động, 10 giây về sau, toàn bộ phòng thí nghiệm sẽ nổ tung. Uy lực rất lớn. Nghe nói như thế, Mạc Sơ Tâm thân hình lóe lên, đã đứng ở bên phải vách tường bên cạnh. Lữ Phong đồng dạng nghe được Vương Tiểu Đằng, đột nhiên nhấn xuống điều khiển từ xa. Quả nhiên, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Phát giác được điểm này, hắn lại lấy ra một thanh quái dị thương nhắm ngay Hà Mục, nhưng chưa kịp hắn bóc cỏ, Mạc Sơ Tâm đã vọt đến bên cạnh hắn, tiện tay nhất kích đem súng bắn rơi. Này thương bắn ra là một loại mang theo đặc thù dược tề kim tiêm, Mạc Sơ Tâm nhìn thoáng qua, một cước đem thương đạp thành mảnh vỡ. Lữ Phong lần này triệt để tuyệt vọng, trong mắt tràn đầy hoảng sợ vẻ kinh hoàng. Hắn biết rõ chính mình là thế nào tra tấn Vương Tiểu Đằng, bây giờ nếu là rơi vào tay của đối phương bên trên, đó là cái gì xuống chàng không cần nghĩ đều có thể đoán được. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên theo trong tay hào rút ra một cây chùy thủ, hướng phía Mạc Sơ Tâm đâm tới. Mạc Sơ Tâm vô ý thức nghĩ đánh rơi chùy thủ trong tay của hắn, thật không nghĩ đến này Lữ Phong đâm đến một nửa đột nhiên thu hồi dao găm, đâm vào hắn trái tim của mình. Rên lên một tiếng, Lữ Phong trong mắt lóe lên như chút được gánh nặng chi sắc, sau đó âm âm nhìn Hà Mục cùng Mạc Sơ Tâm liếc mắt, bình một tiếng, ngã xuống đất mà chết. Mạc Sơ Tâm không có dự liệu được một màn này, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Nơi xa Vương Tiểu Đằng lẩm bẩm nói, được rồi, theo hắn đi thôi. Nói thật, nếu là trước mấy ngày có thể thoát khốn, này Lữ Phong coi như là tự sát, hắn cũng muốn từng đao đem đối phương thi thể chặt. Nhưng đã trải qua sâu nhất tuyệt vọng hắn, tâm cảnh đột nhiên biến, thấu xương hận ý bị hòa tan. Nhất là vừa mới mở mắt ra thấy Hà Mục cái kia một cái trước mắt, hắn cảm giác mình bị người theo sâu nhất trong tuyệt vọng cứu rỗi ra tới. Hắn lúc này như là hoàn toàn lâm vào đầm lầy, thậm chí đã ăn một bụng bùn người đột nhiên được cứu, bị kéo lên bờ. Trong đầu không có mặt khác dư thừa cảm xúc, chỉ có đối quang minh thế giới không muốn xa rời cùng đối cứu rỗi hắn người cảm kích, cùng với mạng lớn trống không. Thế giới này cũng không có đem ta quên. Trước kia, ta có lỗi với này cái thế giới. Về sau, ta nhất định phải thật tốt yêu quý cái thế giới này. Vương Tiểu Đằng ánh mắt dần dần trở nên mơ hồ. Chỉ có trải qua sâu nhất tuyệt vọng, mới có thể biết tại sâu nhất trong tuyệt vọng được cứu chuộc là dạng gì cảm giác. Không chỉ là đơn giản vui mừng, cảm kích hoặc là nghĩ mà sợ, còn có một loại không hiểu đại triệt đại ngộ cảm giác, phảng phất tại thời khắc này, trong đời đột nhiên có một đạo ánh sáng, mà hắn muốn làm chẳng qua là hướng có ánh sáng phương hướng đi mà thôi. Mắt thấy Vương Tiểu Đằng càng ngày càng suy yếu, Mạc Sơ Tâm nhìn về phía bị chế phục mấy người kia. Những người kia vẻ mặt trắng bệch, sau đó không hẹn mà cùng lắc đầu. Rất rõ ràng, khóa lại Vương Tiểu Đằng xương hợp kim xiềng xích không có chìa khóa. Dùng đao đi. Mạc Sơ Tâm xuất ra một thanh xương sắc đoạn đao đưa đến Hà Mộc trong tay. Xương cốt đoạn đao cường độ độ cứng đều trội hơn xương hợp kim, Hà Mộc dùng đoạn đao một hồi chém kích, cuối cùng chém đứt những cái kia xương hợp kim xiềng xích. Bị vây nhiều ngày như vậy, Vương Tiểu Đằng cuối cùng là khôi phục tự do. Nhìn xem trên người hắn lít nha lít nhít lỗ kim, Hà Mộc chau mày. Tuy nói không biết Vương Tiểu Đằng mấy ngày này cụ thể đã trải qua cái gì, nhưng từ nơi này phòng thí nghiệm hoàn cảnh cùng này chút lỗ kim đến xem, hắn hiển nhiên là gặp thảm liệt tra tấn. Ngươi bây giờ cảm giác thân thể thế nào? Hà Mộc trầm giọng hỏi. Hắn cho ta tiêm vào không ít cổ quái dược tề, có chút đau, nhưng hẳn là không chết được. Cũng không cần hô thầy thuốc, ta khôi phục, chờ đi Lăng Châu thành phố làm tiếp một cái toàn diện thân thể kiểm tra. Vương Tiểu Đằng gian khó nói. Hà Mộc nghe này cũng cảm thấy có đạo lý. Du Châu thành phố chung quy là cái thành thị nhỏ, chữa bệnh trình độ có hạn, kiểm tra đoán chừng kiểm tra không xảy ra vấn đề gì. Coi như là kiểm tra xảy ra vấn đề chỗ, 89/10 cũng là thuốc thủ vô sách kết quả. Vậy chúng ta sáng mai liền đi Lăng Châu thành phố. Hà Mục dứt lời nhìn về phía mấy cái kia bị chế phục người. Mấy người mười phần thức thời, ôm đầu lảo đảo đứng lên. Mấy phút đồng hồ sau, một đám người toàn bộ xếp tới bên ngoài biệt tự, đồng thời còn mang ra mấy cái dương. Hà Mục gọi điện thoại, đem tình huống bên này cáo chi Du Châu thành phố thủ hộ giả cùng đội hành động đặc biệt. Đội hành động đặc biệt biểu thị lập tức liền phái xe tới. Nhìn xem trước mặt biệt thự lớn, nhớ lại trong khoảng thời gian này tối tăm không ánh mặt trời tình cảnh, cùng với tựa như địa ngục phòng thí nghiệm dưới đất, Vương Tiểu Đằng thanh âm khàn khàn nói, "Hà Mục, hủy nơi này đi." Hà Mục nhẹ gật đầu. "Cũng tốt, loại địa phương này hoàn toàn chính xác không nên tồn tại. Nói xong hắn dẫn một đám người rút lui, chờ cách xa biệt thự 100 mét về sau, hắn nắm Lữ Phong cái kia điều khiển từ xa giao cho Vương Tiểu Đằng. Vương Tiểu Đằng lại liếc mắt nhìn cái kia biệt thự lớn, sau đó nhấn xuống một cái nào đó ấn phím. Một giây sau, một đoàn lửa cháy hừng hực theo biệt thự dưới mặt đất phun ra ngoài, trong một chớp mắt liền đem này chỗ ngồi ngàn mét vuông biệt thự đều thôn phệ. Thao thiên ánh lửa chiếu sáng hắt dạ. Mấy người đối lấy ánh lửa thật lâu không nói, cũng không lâu lắm, đội hành động đặc biệt xe chạy tới, đem Lữ Phong mấy tên thủ hạ đều áp lên xe. Chờ đến đội hành động đặc biệt, bọn hắn nên bàn giao vấn đề, phạm vào dạng gì tội tiếp nhận dạng gì trừng phạt. Bất quá này chút liền cùng Hà Mục bọn hắn không có quan hệ. Sáng sớm, Hà Mục một nhóm ba người ngồi lên đi tới Lăng Châu thành phố xe lửa. Trải qua chuyện lần này, Hà Mục cùng Mạc Sơ Tâm ở giữa lời rõ ràng nhiều hơn, không giống như trước kia như vậy xa lạ. Thế nhưng Vương Tiểu Đằng lại là một đường yên lặng, phản phất triệt để biến thành người khác. Hà Mục cùng Mạc Sơ Tâm thấy hắn như thế, cũng không cảm thấy bất ngờ. Một người bị kích thích cực lớn, thường thường đều lại biến thành dạng này. Vương Tiểu Đằng, nhân sinh chưa từng có không đi hạm. Thấy Vương Tiểu Đằng một mực nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, Hà Mục nhẹ giọng an ủi một câu. Vương Tiểu Đằng nghe này quay đầu nhìn về phía Hà Mục. Đây là hắn lần thứ hai nghiêm túc dò xét cái này nhỏ hơn hắn 2 tuổi người trẻ tuổi. Lần trước vẫn phải ngược dòng tìm hiểu đến hai người trong huấn luyện tâm gặp nhau thời điểm. Lúc đó, hắn lần thứ nhất gặp được Hà Mục, cảm thấy người niên đệ này cùng hắn trong tưởng tượng không kém bao nhiêu. Tu hành khắc khổ, thiên phú mạnh mẽ, tương lai tiền đồ vô lượng, đáng giá kết giao một thoáng. Bây giờ lại nhìn Hà Mục, hắn thấy được rất nhiều không giống nhau đồ vật. Trong óc càng là kìm lòng không đặng xuất hiện rất nhiều hình ảnh. Lăng Châu ngày đó ban đêm, từ trong thân thể thuốc gây ảo giác, bất đắc dĩ té lầu, là người này kịp thời chạy tới cứu mình, đồng thời cũng chính mình thoát đi tòa nhà văn phòng. Về sau, chính mình vì bảo mệnh, lựa chọn vứt xuống người này. Bây giờ, lại là người này, tại chính mình coi là bị toàn bộ thế giới quên, bị tất cả mọi người vứt bỏ thời điểm. Là hắn xuất hiện, cho mình quang minh, đem chính mình theo thật sâu trong tuyệt vọng cứu rỗi ra tới. Hà Mục. Vương Tiểu Đằng thì thào nói nhỏ. Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác người trước mặt này quá đặc thù, có một loại lực lượng đặc biệt, để cho người ta có khả năng không hề cố kỵ đi tín nhiệm. Dần dần, nội tâm của hắn bắt đầu ngước mắt người này. Là một cái thiên tài, hắn từ lúc còn nhỏ lên liền chưa bao giờ phục qua người nào. Chớ nói chi là đi ngước mắt một người. Nhưng hắn hiện tại quả thật tại ngước mắt Hà Mục, ngước mắt cái này hắn tự giác kém xa tít tắp người. Thế gian này có thể làm cho một người từ nội tâm chết phục vĩnh hoàn toàn không phải nghịch thiên thiên phú hoặc là lực lượng cường đại, mà là hạo nhật giữa trời nhân cách bị lực. Này loại như là liệt dương lực lượng hơn xa tại thế gian hết thảy, có thể trực tiếp chiếu vào nội tâm của người, xua tan tất cả khói mù. Làm sao vậy? Hà Mục hỏi. Không có gì. Cảm ơn ngươi, cảm ơn các ngươi. Vương Tiểu Đằng cười trả lời, sau đó lại độ vừa quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Xe lửa cửa sổ thủy tinh bên trên tỏa ra cái kia mặt tái nhợt. Mắt phải con ngươi chẳng biết tại sao lại trở thành dựng thẳng hình, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Vương Tiểu Đằng nháy mắt, con ngươi khôi phục như thường. Lúc trước tại quyết định tu hành khoa học kỹ thuật đạo thời điểm, hắn từng nghe nói qua không ít cường giả tu hành khoa học kỹ thuật đạo chuyện xưa. Nghe nói có cường giả sức chiến đấu vượt xa 1000, cuối cùng lại lựa chọn khoa học kỹ thuật nói. Không phải bọn hắn có nhiều ưa thích khoa học kỹ thuật, mà là bọn hắn cảm thấy có vài người đáng giá đi phụ trợ, giá trị đến bọn hắn đi hy sinh, đi làm người sau lưng kia. Trước kia hắn cảm thấy những người này đầu óc khả năng có vấn đề, không thích khoa học kỹ thuật, tu hành cái gì khoa học kỹ thuật đạo. Bây giờ hắn hiểu. Thế gian này hoàn toàn chính xác có như vậy một loại người, để cho người ta cam tâm tình nguyện đi phụ trợ, để cho người ta cảm thấy hắn sớm muộn cũng sẽ trở thành trên bầu trời nhất chú mục tồn tại. Mà chính mình muốn làm, liền là tiễn hắn đi lên, sau đó cùng đi hưởng thụ cái kia phần vinh quang. Vương Tiểu Đằng nhìn xem trước mặt trên cửa sổ xe cái kia chiếu rọi sau lưng tự mình thân ảnh, đột nhiên cười. Tại thời khắc này, trong lòng của hắn âm thầm hạ quyết tâm. Ta Vương Tiểu Đằng, nguyện ý buông xuống tất cả kiêu ngạo, đi trở thành một khối bàn đạp, đi trợ giúp người này. Tiễn hắn bên trên thanh vân. Chương 145, lựa chọn. Hòa xe chạy một hồi, Vương Tiểu Đằng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, quay người lại đem dương hành lý kéo ra tới, sau đó từ bên trong lấy ra một phần văn kiện đưa đến Hà Mục trên tay. Hà Mục, cái này ngươi xem một thoáng. Hà Mục tiếp nhận văn bản tài liệu, chẳng qua là nhìn thoáng qua, biểu lộ liền trở nên vô cùng xúc động. Hắn mặc dù biết Vương Tiểu Đằng tiến đến Đông Bắc đạo tra xét Lâm Đông Lâm Sa phụ tử gặp chuyện vụ án, nhưng hắn không nghĩ tới Vương Tiểu Đằng lại còn chuyên môn vì hắn lấy như thế một phần văn kiện. Sau một hồi lâu, hắn thu liễm cảm xúc, một mặt trịnh trọng đối Vương Tiểu Đằng nói, "Học trưởng, phần văn kiện này với ta mà nói rất trọng yếu, cảm ơn ngươi." Vương Tiểu Đằng tự giễu cười một tiếng, "Việc rất nhỏ, ban đầu ta đi điều tra này lên vụ án là vì còn ân cứu mạng của ngươi, bây giờ lại thiếu càng nhiều." Hà Mục gặp hắn ánh mắt biến đến mức dị thường chân thành, biết người học trưởng này đã trải qua sự kiện lần này chỉ sợ biến tính tình. Trầm mặc một lát, hắn cười nói, "Đã trải qua nhiều như vậy, chúng ta cũng tính là bằng hữu, giữa bằng hữu đảm không cần thiết cái gì thiếu không nợ." Vương Tiểu Đằng hơi sững sờ, sau đó gật đầu cười. Một ngày sau đó, ba người quay trở về trường học. Vương Tiểu Đằng lúc này trạng thái tinh thần đã khá nhiều, cũng không muốn những người khác cùng đi, một mình hắn liền đi Lăng Châu tốt nhất bệnh viện. Đã trải qua nửa ngày sau khi kiểm tra, bệnh viện chuyên môn trị liệu hồng vụ chiến sĩ nghi nan hỗn tạp chứng y sinh một mặt vẻ buồn rầu tìm tới hắn. "Vương Tiểu Đằng, tình huống của ngươi có chút bị, trong máu tràn đầy đủ loại quái vật gen, những quái vật này gen cường đại dị thường, sẽ từ từ đem nhân loại của ngươi tế bào chuyển hóa làm quái vật tế bào. Nói cách khác, theo thời gian trôi qua, ngươi bên ngoài thân về sau có thể sẽ xuất hiện một chút quái vật đặc thù." Vương Tiểu Đằng nghe nói như thế, cũng không có cảm thấy nhiều ngoài ý muốn, mà là bình tĩnh hỏi, "Y Lệ Sinh, ta sẽ chết sao?" "Cái kia ngược lại sẽ không, hồng vụ chiến sĩ sinh mệnh lực vô cùng cường thịnh, chính ngươi gen cũng rất cường đại, không kém gì quái vật gen, chúng nó lại không ngừng đi cùng quái vật gen đi tranh đoạt tế bào quyền khống chế. Ai, loại tình huống này hết sức hiếm thấy, căn cứ chúng ta viện phương nghiên cứu, hiện tại bày ở trước mặt ngươi có hai con đường có khả năng lựa chọn.
Thế nào hai con đường? Đầu thứ nhất, trong thời gian ngắn tiến hành một lần toàn thân thay máu giải phẫu, thủ thuật này có thể thanh trừ hết trong cơ thể ngươi 99% quái vật gen. Có thể bảo đảm ngươi 50 tuổi trước đó thân thể sẽ không phát sinh biến hóa rõ ràng. Thế nhưng thực lực của ngươi lại nhận cực lớn ảnh hưởng, sức chiến đấu có thể sẽ giảm xuống 200-300, thiên phú khả năng cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Đến mức đầu thứ hai, liền là tạm thời không thèm quan tâm những quái vật này gen. Thực lực của ngươi sẽ không nhận ảnh hưởng, nhưng tiếp qua 1-2 năm, thân thể của ngươi tất nhiên sẽ phát sinh một chút không biết biến hóa. Đến lúc đó ngươi lại nên như thế nào đối mặt thế nhân tầm mắt? Nghe được y sinh, Vương Tiểu Đẳng không chút do dự đáp, ta chọn con đường thứ hai. Trải qua loại kia có thể làm cho thân thể tịch diệt tuyệt vọng, thân thể phát sinh một ít dị biến hắn thấy đơn giản không phải sự tình. Ngược lại thực lực là tuyệt đối không thể rút lui, hắn ban đầu thiên phú cũng không phải là đỉnh tiêm cái chủng loại kia, nếu là lại rút lui chỗ nào còn theo kịp những người khác bước chân. Y sinh nghe vậy khẽ thở dài, lại dặn dò, cái thế giới này thực lực trọng yếu nhất, ta liền biết ngươi rất có thể sẽ như thế tuyển. Ta đây lại căn dặn hai người câu. Trong cơ thể ngươi quái vật gen mặc dù chủng loại khác biệt, nhưng đều là loại kia chịu cảm xúc kích thích về sau sẽ nhanh chóng lớn mạnh gen. Cho nên, ngươi về sau phải tận lực bảo trì tâm cảnh ôn hòa, tránh cho quá kích động. Nếu không trong cơ thể ngươi quái vật gen sẽ dùng tốc độ cực nhanh đánh tan ngươi nguyên bản gen người. Dứt lời, y sinh viết một tờ giấy, đưa cho Vương Tiểu Đẳng. Thế nhưng người nha, luôn có kích động thời điểm, phía trên này thuốc biến đổi gen có thể tại thời khắc mấu chốt ngăn chặn lại trong cơ thể ngươi quái vật gen. Bất quá thứ này dùng càng nhiều, hiệu quả càng kém, ngươi tốt nhất vẫn là bảo trì ôn hòa tâm thái. Vương Tiểu Đẳng tiếp nhận hóa đơn nhìn thoáng qua, cảm kích nói, tạ ơn y sinh. Không cần khách khí, kỳ thật những năm này chúng ta cũng đã gặp qua một chút giống như ngươi người, bởi vì do nhiều nguyên nhân bị quái vật gen xâm lấn. Trong đó lớn phần lớn người trong cơ thể quái vật gen chiến thắng gen người, người bởi vậy mất đi lý trí, cuối cùng lựa chọn chết không đau. Một phần nhỏ cơ thể người bên trong gen người chiến thắng quái vật gen, triệt để khôi phục như thường. Giống như ngươi, hai loại gen vậy mà bất phân cao thấp bảo trì cân bằng, chúng ta còn là lần đầu tiên gặp, tình huống của ngươi đối với chúng ta có rất lớn giá trị tham khảo. Cho nên nghiêm khắc tới nói, nhưng thật ra là ngươi giúp bệnh viện chúng ta. Vương Tiểu Đằng nghe này sững sờ xuất thần, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Nửa giờ sau, Vương Tiểu Đằng cầm lấy một hộp thuốc biến đổi gen rời đi bệnh viện. Hộp này dùng tới ngăn chặn quái vật gen dược tề có giá trị không nhỏ, nhưng bệnh viện vậy mà bởi vì hắn là đặc thù ca bệnh, có tham khảo ý nghĩa, mà miễn đi phí dụng của hắn. Muốn lúc trước, hắn trong lòng đoán chừng sẽ không có cảm giác gì, thậm chí sẽ cảm thấy bệnh viện chiếm tiện nghi. Nhưng bây giờ, hắn lại là có thể cảm nhận được rõ ràng đến từ cái thế giới này thiện ý. Cầm lấy thuốc biến đổi gen, Vương Tiểu Đằng không có vội vã hồi trở lại trường học, mà là đi Thiên Môn khu đội hành động đặc biệt. Thiên Môn khu đội hành động đặc biệt đội trưởng tự nhiên nhận biết cái này, chủ động yêu cầu đi Đông Bắc đạo chấp hành gian nan nhiệm vụ cố vấn cao cấp. Cho nên vừa nghe nói Vương Tiểu Đằng đến đây, hắn lập tức ra cửa đón lấy. Phải biết, bởi vì Vương Tiểu Đằng nắm nhiệm vụ hoàn thành hết sức xuất sắc, hắn đều ngay tiếp theo nhận lấy ca ngợi. Cho nên bây giờ hắn thấy Vương Tiểu Đằng không chỉ là một cái cố vấn cao cấp đơn giản như vậy, mà là một tôn đại thần. Vương cố vấn, ngươi lần này tới lại muốn làm cái gì nhiệm vụ sao? Đội hành động đặc biệt đội trưởng một mặt vui vẻ hỏi. Vương Tiểu Đằng lại là lắc đầu. Không phải, lần này ta là tới tự thú.
Cái gì?
Tự thú. Đội hành động đặc biệt đội trưởng trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, sững sờ ngay tại chỗ. Vương Tiểu Đằng cười cười, từ trong túi lấy ra một trang giấy, trên giấy viết hắn mua sắm tuân tiến bảo phẩm, xâm lấn quan phương cơ sở dữ liệu chờ các loại tội trạng. Đội hành động đặc biệt đội trưởng tiếp nhận xem xét, cũng không lâu lắm liền biến đến sắc mặt trắng bệnh, nói chuyện đều ấp úng dâng lên. Cái này,
này, Vương cố vấn, này sẽ không đều là thật à?
Ngươi vậy mà, đều là thật, câu câu là thật, chỉ có thể có bỏ sót, không có khả năng có một kiện là oan của ta. Đội hành động đặc biệt đội trưởng nghe này trong lòng có chút im lặng. Tuân tiến vào phẩm rất nhiều người sẽ vụng trộm mua sắm, tội lỗi xem tuân tiến vào đẳng cấp mà định ra. Vương Tiểu Đằng là hồng vụ chiến sĩ, là hồng vụ liên minh thành viên cao cấp, vẫn là đội hành động đặc biệt cố vấn cao cấp, nắm giữ trong đó một chút tuân tiến vào phẩm, không được coi là quá lớn sai lầm. Nhưng xâm lấn quan phương cơ sở dữ liệu này cũng không phải cái gì việc nhỏ, càng làm cho hắn không nghĩ ra là này trên giấy có chút tội trạng đều trôi qua rất lâu, chỉ cần Vương Tiểu Đằng không nói, căn bản không có người biết rõ. Có thể này Vương Tiểu Đằng vẫn là từng cái nhóm ra tới, trở thành đội hành động đặc biệt đội trưởng nhiều năm như vậy, tự thú người hắn gặp qua như thế thành tâm hắn là lần đầu tiên. Nay ngươi hẳn là tại bên ngoài sóng đủ rồi, muốn đi vào mấy ngày.
Cái này,
Vương cố vấn, ngươi thật không phải đang nói đùa?
Không phải, bắt ta đi.
Vương Tiểu Đằng một mặt nghiêm túc vươn hai tay. Gặp hắn biểu lộ nghiêm túc, đội hành động đặc biệt đội trưởng do dự một hồi, cuối cùng lấy ra một cái chuyên môn đối phó hồng vụ chiến sĩ còng tay đem Vương Tiểu Đằng còng lại. Vương cố vấn, tội lỗi của ngươi chúng ta sẽ chụp đầu xét duyệt, tình huống của ngươi ta cũng sẽ hướng lên phía trên hồi báo, nếu là thật, tất nhiên sẽ đối ngươi tiến hành trừng phạt.
Đa tạ.
Vương Tiểu Đằng hơi hơi bái. Đội hành động đặc biệt đội trưởng triệt để không phản bắt được. Sáng ngày thứ hai, bên ngoài rơi ra tiểu tuyết, mặt đất bị màu trắng bao bọc. Vương Tiểu Đằng cầm lấy hắn cái kia hộp thuốc biến đổi gen đi ra đội hành động đặc biệt cửa lớn. Nhìn lên bầu trời xa suốt dưới bông tuyết, trên mặt hắn lộ ra nụ cười. Đi qua một đêm nghiên cứu, đội hành động đặc biệt đối với hắn xử phạt kết quả ra tới. Dựa theo hắn phạm vào sai lầm, tại làm sạch hết thảy trước kia lập hạ công lao đồng thời tiền phi pháp hàng loạt phi pháp đoạt được về sau, ấn lý thuyết hắn vẫn phải lại giam ngắn hạn 2 năm. Nhưng xét thấy hắn tự thú, lại nhận tội nhận ra 10 phần triệt để biểu hiện, giam ngắn hạn 2 năm cải thành giam ngắn hạn 1 năm. Sau này, đội hành động đặc biệt lại phát hiện thân thể của hắn có vấn đề. Thế là này giam ngắn hạn 1 năm biến thành bảo đảm vẻ ngoài xem xét 1 năm. 1 năm này, chỉ cần hắn không tái phạm tội gì, chuyện của hắn cũng liền đi qua.
chỉ bất quá án cũng là lưu lại, về sau vô luận lúc nào, chỉ cần phạm vào tội, 89 phần 10 sẽ theo sự nạp phạt. Nhưng bất kể như thế nào, hắn hiện tại rất nhẹ nhàng, bởi vì hắn không còn là cái có vấn đề người, hắn đã vì phạm sai lầm bỏ ra đại giới, chỉ có rửa sạch trên người tội nghiệp, về sau mới sẽ không cho bên người người mang đến phiền toái, mà hắn cũng có thể đi ra bóng mờ, thoải mái, quang minh chính đại sống ở cái thế giới này, cùng những người khác như thường ở chung. Chương 146, tối cường một giới. Lăng Châu nghề nghiệp đại học. Hà Mục theo trong túc xá đi ra, nhìn xem phía ngoài tuyết, trên mặt hắn lộ ra nụ cười. Kiếp trước hắn liền ưa thích tuyết, ở kiếp này hắn đồng dạng ưa thích, bất quá tê liệt 18 năm, hắn gần như không thế nào ra cửa, cho nên có rất ít cơ hội nhìn thấy cảnh tuyết. Lần trước như thế thân cận cảm thụ tuyết, vẫn là 7, 8 năm trước một lần tuyết lớn, ca ca đẩy xe lăn mang chính mình ra đi xem a. Ca, quan phương nội bộ đã đạt thành hiệp nghị, xác định ngươi là vô tội, chỉ cần bắt được cái kia viễn hình người, liền sẽ khôi phục danh dự của ngươi. Hà Mục thì thào nói ra. Hơn nửa năm qua này, hắn chưa bao giờ giống hiện tại như vậy mục tiêu rõ ràng qua. Hắn muốn làm chỉ có một việc, cái kia chính là tìm tới cái kia viễn hình người. Xem trong tay đông tuyết dần dần hòa tan, Hà Mục cười cười, bước nhanh hướng phía quán cơm đi đến. Tiến vào quán cơm, hắn lại phát hiện một cái quái dị hiện tượng. Chẳng biết tại sao, hôm nay bên trong phòng ăn người đặc biệt ít, nhất là hắn năm thứ nhất đại học đồng học, vậy mà một cái đều không có gặp. Sẽ không ra đi làm nhiệm vụ a? Hà Mục thầm nghĩ trong lòng, sau đó lấy điện thoại di động ra đả thông Ngô Lý Tưởng điện thoại. Cũng không lâu lắm, trong điện thoại di động liền truyền đến Ngô Lý Tưởng hồi phục. Lão đại, chúng ta tại Thiên Môn khu đâu? Hắc hắc, ngươi không biết, Thiên Môn khu đang ở xây đại học. Chúng ta tiếp nhiệm vụ đến giúp đỡ. Bao ăn bao ở, một ngày còn có một chút thành thị điểm cống hiến. Thật sự là quá có lời. Nghe nói như thế, Hà Mục nhẹ nhàng thở ra. Không có đi làm cái gì nhiệm vụ nguy hiểm liền tốt. Thiên Môn khu xây đại học sự tình hắn cũng biết, giống như liền gọi Lăng Châu đại học, là chạy danh giáo quy mô đi xây, cũng không biết triệt để sau khi xây xong sẽ là cái dạng gì. Tham dự kiến tạo một tòa danh giáo. Lão đại, việc này đáng giá thổi cả một đời châu a. Chờ hai tử của ta tương lai thi đại học, ta liền để hắn đi trường đại học này, sau đó nói cho hắn biết, này đại học cha ngươi ta lúc đầu tham dự kiến thiết. Hắc hắc. Nô Lý Tưởng cực kỳ hưng phấn, xung quanh còn thỉnh thoảng truyền ra vài tiếng máy xúc vận hành thanh âm. Hà Mục nghe này cười nói, hoàn toàn chính xác đáng giá khoác lác, cái kia các ngươi cố gắng làm, chú ý an toàn. Lão đại yên tâm, không quan trọng trong thành phố nhiệm vụ, chúng ta còn không để vào mắt, chúng chi còn có một số năm thứ hai đại học trưởng chiếu cố chúng ta. Tốt lão đại, ta cúp trước à, ta còn có 100 cái lập phương thổ muốn xúc. Cúp máy điện thoại, Hà Mục bắt đầu ăn điểm tâm. Lần này đi cứu Vương Tiểu Đẳng vừa đến một lần đại khái bỏ ra 4 ngày thời gian, bây giờ khoảng cách danh giáo tranh đoạt chiến còn có hơn 4 tháng. Tuy nói dùng hắn hiện tại chiến đấu lực tăng lên tốc độ, đến lúc đó hẳn là có thể đi đến hoặc là tiếp cận ngàn trận chiến. Nhưng điều kiện tiên quyết là này hơn 4 tháng hắn đến quá chú tâm đầu nhập tu hành, cái gì tâm đều chẳng phân biệt được. Nói thật, này không quá hiện thực. Coi như không phát sinh cái gì ngoài ý liệu sự tình, trong lúc này hắn cũng cần một chút chiến đấu tới thích ứng tăng lên sức chiến đấu. Phải nắm chặt thời gian. Nghĩ tới đây, Hà Mục tốc độ cao đã ăn xong điểm tâm, tiến nhập trong khi huấn luyện. Mạc Sơ Tâm không có gì bất ngờ xảy ra cũng trong huấn luyện trong nội tâm, hai người lên tiếng chào về sau, riêng phần mình bắt đầu tu hành, theo tại trung phòng phòng huấn luyện, nhưng lại không trước kia cái chủng loại kia xấu hổ cảm giác. Chờ đến trưa, Hà Mục cùng Mạc Sơ Tâm cùng rời đi trong khi huấn luyện, chuẩn bị đi ăn cơm trưa. Kết quả vừa ra cổng, liền gặp tựa hồ đã sớm ở nơi đó chờ đợi Vương Tiểu Đằng. Thấy hai người ra tới, Vương Tiểu Đằng cười nhạt một tiếng, nói ra, đi thôi, cùng đi quán cơm, chúng ta nghiên cứu một chút danh giáo tranh đoạt chiến sự tình. Ta buổi sáng tra một chút tư liệu, các ngươi có cần phải tìm hiểu một chút. Được. Hà Mục lên tiếng nhìn xem Vương Tiểu Đằng đi ở phía trước bóng lưng, hắn cảm giác người này hoàn toàn chính xác xác thực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không chỉ là thành thục, còn là một loại khí chất bên trên thuế biến. Hoa phúc tương y kìa. Có lẽ chính là cái này ý tứ đi. Hà Mục thầm nghĩ trong lòng, sau đó cùng Mạc Sơ Tâm cùng một chỗ đi theo Vương Tiểu Đằng đằng sau. Ba người tiến vào quán cơm về sau, tìm một tấm hơi lớn hơn một chút cái bàn ngồi xuống. Vương Tiểu Đằng lấy ra một sấp tài liệu, đặt ở trên mặt bàn, sau đó hỏi, trước đó các ngươi có kỹ càng hiểu qua danh giáo tranh đoạt chiến sao? Không có. Hà Mục cùng Mạc Sơ Tâm đồng thời lắc đầu. Vương Tiểu Đằng nghe vậy cũng không cảm thấy bất ngờ, hai người này ngày ngày tu hành, nào có ở không đi thăm dò tư liệu gì. Đoán chừng phải đợi đến danh giáo tranh đoạt chiến chỉ còn lại có cái hơn 10 ngày lúc, hai người này mới có thể nhớ tới. Cười cười, hắn nói ra, ta trước tiên nói một chút danh giáo tranh đoạt chiến quy tắc đi. Đầu tiên, năm nay tham gia đại học tổng số mắt hẳn là tại 100 chi phối. Vòng thứ nhất, đào thải đến chỉ còn lại có 64 cách làm dừng. Sau đó 64 tiến vào 32, 13 12 tiến vào 16, cứ thế mà suy ra. Bát cường sẽ thu hoạch được danh giáo xưng hào, tứ cường sẽ thu hoạch được trọng điểm danh giáo xưng hào. Cái thứ nhất là tên thứ nhất trường học. Toàn bộ danh giáo tranh đoạt chiến kéo dài nửa tháng, chia làm hai loại hình thức, đang tuyển ra thập lục cường trước, chọn lựa là đoàn thể chiến hình thức, liền là 5 đối 5 chiến đấu. Tuyển ra thập lục cường về sau, chọn lựa là đơn độc đối chiến hình thức, hai bên theo thứ tự phái ra 5 người, ở giữa không được có bất luận cái gì khoảng cách, chiến thắng đối phương tất cả mọi người về sau, liền vì chiến thắng. Ta muốn hỏi một chút các ngươi, mục tiêu của các ngươi là cái gì? Cái này, nếu tham gia, đương nhiên là chạy đệ nhất đi. Mạc Sơ Tâm ngượng ngùng nói, Hà Mục chỉ có thể mặt dạn mày dày nắm mục tiêu nói ra. Vương Tiểu Đằng nghe này hơi ngẩn ra. Sau đó nhịn không được nợ đủ cười khổ. Các ngươi định cao như vậy mục tiêu, là hoàn toàn không cân nhắc ta này loại kẻ yếu cảm thụ a. Còn mặt khác hai cái đồng học, đi tham gia danh giáo tranh đoạt chiến, cái kia thuần túy là đi bị đánh a. Nói xong câu đó, hắn biểu lộ dần dần trở nên nghiêm túc. Không dối gạt các ngươi nói, năm nay danh giáo tranh đoạt chiến sẽ cực kỳ kịch liệt, có người nói năm nay sinh viên năm ba lại là mạnh nhất một giới, loại tình huống này, các ngươi lại muốn tranh đệ nhất. Ai, ta phân tích cho các ngươi một cái đi. Vương Tiểu Đằng dứt lời theo một xấp tài liệu bên trong rút ra một trang giấy, chỉ phía trên số liệu nói, kỳ thật dùng hai người các ngươi thực lực, hoàn toàn có cơ hội đem chúng ta Lăng Châu trước lớn đưa vào thập lục cường. Nhưng thập lục cường về sau, sẽ đối mặt đối thủ như thế nào đâu? Năm ngoái thời điểm, bát cường danh giáo sau 4 tên, 5 người học sinh trung bình sức chiến đấu là 880. 4 người đứng đầu trọng điểm danh giáo 5 người học sinh trung bình sức chiến đấu là 900. Kinh đô đại học trung bình sức chiến đấu 950 trở lên. Tại loại cấp bậc này trong chiến đấu ta đoán chừng không xen tay vào được, hai người khác càng không cần nhớ, cho nên chúng ta trường học chân chính có lực đánh một trận liền các ngươi hai cái. Các ngươi không nên tùy tiện đi suy nghĩ gì một xuyên hai, một xuyên ba này loại tao kỹ thuật. Nói cho các ngươi biết, không phải là không được, nhưng rất khó. Bởi vì thật đến cùng này chút danh giáo giao thủ thời điểm, bọn hắn đã sớm đem các ngươi mò thấy. Mà trường học của chúng ta liền hai người có lực đánh một trận, căn bản không có cái gì chiến thuật có thể nói. Đơn giản là nắm hai người các ngươi ra sân trình tự điên đảo một thoáng. Những cái kia danh giáo nghĩ nhằm vào các ngươi, nghĩ tiêu hao các ngươi, quá dễ dàng. Hà Mục, đánh so sánh, coi như ngươi lợi hại, một xuyên ngã ba bắt tưởng, đến ngày thứ hai, lại một xuyên ba, tiến vào tứ cường, đến ngày thứ ba, lại một xuyên ba, tiến vào trận chung kết. Liên tục cường độ cao chiến đấu hăng hái 3 ngày, ngươi còn có thể một xuyên ba đòn bại đã sớm đem các ngươi nghiên cứu thấu mạnh mẽ đối thủ sao? Khó, quá khó khăn, gần như không có khả năng. Nói đến đây, Vương Tiểu Đằng lại từ trong tư liệu rút ra một tấm. Cái kia trên đó viết không ít người tên. Trong đó tên thứ nhất là Kinh Đô Đại học Hạ Siêu. Nói xong thực lực tổng hợp, lại nói cá thể thực lực. Bây giờ các đại học trường học ở bề ngoài đạt đến 700 sức chiến đấu có 3 người, 3 người này mấy tháng sau sức chiến đấu chắc chắn đi đến 1000, là nhất có cơ hội trở thành hy vọng chi chủ 3 người. Đệ nhất nhân là Kinh Đô Đại học Hạ Siêu, hắn tu hẳn là cực quyền đạo. Danh giáo tranh đoạt chiến không cho phép làm dùng vũ khí, với hắn mà nói, 10 phần có lợi. Người thứ hai là Kinh Đô Đại học Cúc Thành, hắn tu chính là đâm bắn nói, tay không tấc sắt mặc dù yếu đi chút, nhưng hắn 10 phần linh hoạt, tốc độ rất nhanh. Người thứ ba là Trung ương Xương Đỏ Đại học Chất Vũ, hắn còn không quyết định tu cái gì nói, nhưng không ảnh hưởng hắn thực lực mạnh mẽ. Ba người này chẳng qua là hiện tại dự đoán chắc chắn đi đến 1000 sức chiến đấu, trên thực tế đến lúc đó khẳng định không chỉ ba người đi đến 1000 sức chiến đấu. Liên nói năm ngoái lúc này, sức chiến đấu đi đến 700 liền một người, có thể là cuối cùng lại là nhảy ra 4 cái ngàn trận chiến, cuối cùng trở thành hy vọng chi chủ chính là Kinh Đô Đại học gần giấu một cao thủ. Ta dự đoán năm nay làm sao cũng phải có 6 cái ngàn trận chiến, chẳng qua là Kinh Đô Đại học liền có 2 đến 3 cái. Dựa vào chúng ta thực lực, làm sao đi tranh đệ nhất đâu? Kỳ thật, ta nghĩ không quá rõ ràng, dùng các ngươi hai cái thiên phú, sang năm nói không chừng đều có thể phá vỡ 1000 sức chiến đấu giải mã gen ADN dây xích, đến lúc đó treo lên đánh hết thể đại học, kinh ngạc thế nhân đó không phải là rất tốt sao? Vì sao nhất định phải tại năm nay tham gia danh giáo tranh đoạt chiến đấu? Vì cái gì? Hà Mộ kỳ thật cũng không biết, hắn vô ý thức nhìn về phía Mạc Sơ Tâm. Mạc Sơ Tâm ánh mắt ảm đạm, không nói một lời. Hà Mộ thở dài, mặc dù hắn không biết vì cái gì, nhưng năm nay tham gia danh giáo tranh đoạt chiến lại là đang cùng hắn ý hắn làm sao không biết muốn trở thành hy vọng chi chủ khói như lên trời. Có thể là hắn không có đường khác có khả năng đi, cho nên dù cho lại khó, hắn cũng phải đi tận toàn lực tranh một chuyến. Chương 147, hai chỉ leo núi. Hai người này, thật sự là đầu sắt ta. Nửa giờ sau, Vương Tiểu Đằng một mặt bất đắc dĩ đi ra quán cơm. Hắn không phủ nhận Hà Mục cùng Mạc Sơ Tâm đều có đương thời nhất lưu thiên phú, có thể là bọn hắn dù sao so trường học khác sinh viên năm 3 tuổi còn nhỏ. Muốn tranh thứ nhất, trừ phi đột nhiên phát sinh cái gì ngoài ý muốn, thực lực tăng lên dữ dội, bằng không thì có thể có một phần vạn sát suất liền 10 phần không tệ. Ai? Khẽ thở dài một hơi, Vương Tiểu Đằng nhìn về phía xa xa trong khi huấn luyện. Nếu hai người đều muốn tranh thứ nhất, vậy hắn tự nhiên sẽ tận lực hỗ trợ. Mà hắn có thể làm, ngoại trừ thu thập cường lực đối thủ tư liệu bên ngoài, chỉ sợ cũng chỉ còn lại có thật tốt tu hành. Dù cho đến lúc đó ra sân, có thể nhiều trốn một hồi, tiêu hao nhiều hơn một điểm đối thủ thể lực cũng tốt. Ta mặc dù tu luyện khoa học kỹ thuật nói, nhưng cũng không thể quá kéo chân sau của bọn họ. Thi Thao nói nhỏ một câu, Vương Tiểu Đằng bước nhanh hướng phía trong khi huấn luyện đi đến. Từ hôm nay trở đi, hắn cũng muốn khắc khổ tu hành. Trong phòng ăn, Mạc Sơ Tâm đứng lên, đang chuẩn bị rời đi, Hà Mục đột nhiên hỏi, "Học tỷ, ngươi biết trường học của chúng ta vì sao năm nay nhất định phải tham gia danh giáo tranh đoạt chiến sao?" Càng nghĩ, hắn vẫn là không nhịn được tò mò, thử thăm dò hỏi vấn đề này. Một chỗ nghề nghiệp đại học tham gia danh giáo tranh đoạt chiến ban đầu liền rất kỳ quái, chớ nói chi là còn lựa chọn năm nay này trồng chọn ngục độ khó. Mạc Sơ Tâm nghe này trầm mặc một lát, trả lời, "Là ta nghĩ năm nay tham gia, mấy cái lao sư là vì thành toàn ta, mới hạ quyết tâm. Đi thôi, chúng ta tiếp tục tu hành đi." "Được." Hà Mục hơi sững sờ, sau đó lên tiếng. Mạc Sơ Tâm câu trả lời này có chút quá loa, bất quá nàng nếu không muốn nói, chính mình đương nhiên sẽ không lại truy vấn. Mạc Sơ Tâm đi ra quán cơm, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa đại sơn, vành mắt dần dần đỏ lên. Vài vị lao sư đều tưởng rằng nàng không bỏ xuống được chiến thần hậu duệ kiêu ngạo, mới không phải muốn lựa chọn năm nay tham gia, dùng không sai biệt lắm sức chiến đấu đi chiến thắng những cái kia đối thủ. Nhưng sự thật cũng không phải là như thế. Kỳ thật cho tới nay, nàng đều không có loại kia kiêu ngạo. Có một số việc vài vị lao sư không biết, nhưng nàng lại là biết đến. Kỳ thật năm nay là trường học một cơ hội cuối cùng. Tí tách. Hồi tưởng lại chuyện cũ, một giọt nước mắt theo khuôn mặt của nàng chảy xuống. Mạc Sơ Tâm không có đưa tay đi lau, mà là phảng phất giống như không có chuyện gì đi ở phía trước. Chính như nàng những năm này một dạng, chỉ có thể dựa vào hướng về phía trước, dựa vào mạnh lên, đi che giấu nội tâm yếu ớt. Hà Mục theo ở phía sau, liếc mắt liền thấy được cái kia nhỏ xuống nước mắt. Nàng đang khóc. Hà Mục nội tâm kinh ngạc không hiểu. Cái này học tỷ mặc dù hướng nội điểm, nhưng tính cách cũng không mềm yếu, không có lý do thật tốt đột nhiên khóc lên. Chẳng lẽ mình vừa mới hỏi thăm vấn đề xúc động đến nội tâm của nàng sao? Hà Mục không có đi hỏi, chẳng qua là yên lặng đi theo. Tiến vào trong khi huấn luyện, Mạc Sơ Tâm quay đầu lại lúc đã khôi phục như thường, Hà Mục cũng không có vạch trần nàng. Mắt thấy nàng lại muốn đi tu hành, Hà Mục nói ra, "Học tỷ, có muốn không chúng ta luận bàn một thoáng?" Mạc Sơ Tâm nghe nói như thế kinh ngạc nhìn Hà Mục liếc mắt, bởi vì thân phận duyên cớ, từ nhỏ đến lớn cơ hồ không ai nguyện ý cùng nàng luận bàn. Hôm nay Hà Mục lại là chủ động đưa ra yêu cầu này. "Học tỷ, ngươi nhiều ít sức chiến đấu rồi?"
606.
Mạc Sơ Tâm chi tiết trả lời, "Ta hẳn là 501 trái phải, hẳn là miễn cưỡng có tư cách cùng học tỷ ngươi luận bàn một cái đi." Hà Mục vừa cười vừa nói, hắn cùng Mạc Sơ Tâm chênh lệch 150 sức chiến đấu, nếu là đặt vào 300 trở xuống, chênh lệch nhiều như vậy sức chiến đấu, cơ hội liền là bị miểu sát xuống chẳng. Nhưng 500 sức chiến đấu trở lên, lại là có thể đánh một trận, thật theo tỷ lệ phần trăm tính được, hai người kỳ thật cũng là kém 1/4 lực lượng. Tuy nói 89 phần 10 vẫn là đánh không lại, nhưng giao thủ vẫn là có thể. Dĩ nhiên có khả năng. Mạc Sơ Tâm rõ ràng cao hứng lên. Hai người rất đi mau đến phòng huấn luyện một chỗ đất trống lên. Không có gì dư thừa khách sáo, Hà Mục trực tiếp ra tay, mà lại vừa ra tay chính là toàn lực. Mạc Sơ Tâm phất tay đó nữa, giao thủ sau một lát, Hà Mục lông mày liền nhíu lại. Này học tỷ vẫn là cùng lúc trước cùng Lệ Phong Hành lúc giao thủ mở dạng, chẳng qua là bị động phòng ngự, không thế nào tiến công, tựa hồ sợ đánh xong trận này, về sau liền không có đến đánh như vậy. Vừa nghĩ đến đây, Hà Mục nói thẳng, "Học tỷ, ngươi không cần thiết dạng này, về sau chỉ cần có rảnh rỗi, chúng ta liền luận bàn một phiên." Mạc Sơ Tâm nhãn tình sáng lên, trên mặt nổi lên phát ra từ nội tâm nụ cười, ra tay trong nháy mắt liền trở nên quả quyết. Hà Mục lập tức áp lực đại tăng. Mạc Sơ Tâm không biết đi cái gì nói, chiêu số rất ít, vụ mặt lẻ tẻ cộng lại đoán chừng không đến 10 chiêu. Nhưng liền mấy cái này chiêu số, nàng dùng cực kỳ thuần thục, mỗi một kích đều có thể bộc phát ra nàng lực lượng mạnh nhất. Hai người chênh lệch hơn 100 sức chiến đấu, Hà Mục tự nhiên không địch lại, liền là đón đỡ đều cực kỳ phí sức. 2 phút đồng hồ về sau, Hà Mục liền không thể không tối lui đến đất chống bên ngoài. "Không nên, không nên." "Không chịu nổi." Mắt thấy Mạc Sơ Tâm còn muốn tiến công, Hà Mục liên tục khoát tay. Giờ này khắc này, hai cánh tay hắn tê dại vô cùng, từng đợt đau nhức giống như nước thủy triều kéo tới. Cũng may mắn Mạc Sơ Tâm công kích đều đánh trên cánh tay, nếu là đánh vào địa phương khác, hiện tại chỉ sợ đã đứng không yên. Cái này khiến hắn kiên định một cái ý nghĩ, muốn khiêu chiến so với chính mình sức chiến đấu càng cao người, rất khó. Hiện thực không phải kiếp trước xem cái chủng loại kia tu tiên tiểu thuyết, thiên tài hơi một tí vượt cấp mà chiến. Trên thực tế, sức chiến đấu liền là sức chiến đấu, ngươi tăng lên tốc độ lại nhanh, trước mắt sức chiến đấu cũng cứ như vậy nhiều, không có khả năng bởi vì ngươi tăng lên nhanh, liền có thể đánh bại so ngươi sức chiến đấu cao, nhưng không, có ngươi có tiềm lực người. Ít nhất, tại 1000 sức chiến đấu trước kia là như thế một cái tình huống. Thế nào? Ngươi không sao chứ? Mạc Sơ Tâm lúc này mới ý thức tới chính mình trước đó ra tay có chút nặng, đi nhanh lên tới nhấc lên Hà Mục tay áo, thấy đã thanh tử 3-4 khối, gò má nàng hơi đỏ lên. "Thật xin lỗi, ta ra tay nặng chút." "Không có việc gì, luận bàn trao đổi cũng không phải xoa bóp, này không tính là gì, ngày mai chúng ta lại đánh một trận." Hà Mục thu hồi tay áo, ra vẻ thoải mái mà nói. "Được." Mạc Sơ Tâm cúi đầu xuống, yếu ớt lên tiếng, như cái phạm sai lầm hải tử. Hà Mục lắc đầu cười một tiếng, hướng phía rơi xuống đất cơ đi đến. Hai người bắt đầu các tự tu hành. Hà Mục đi đến rơi xuống đất cơ trước, trong đầu cũng đang không ngừng suy tư. So với cùng sức chiến đấu người, ưu thế của hắn khả năng ngay tại ở ẩn giấu sức chiến đấu. Mặc dù hắn hiện tại ngoài sáng bên trên là 501 sức chiến đấu tả hữu, nhưng trên thực tế đây chẳng qua là hắn 4/5 lực lượng. Còn có 1/5 lực lượng bởi vì thân thể hạn chế không phát huy ra được. Nếu thật là không cân nhắc thân thể phụ tải, hắn là có thể ở trong chớp mắt buộc phát ra 600 sức chiến đấu công kích. Khả năng này là hắn đi đến ngàn trận chiến sau duy nhất có thể mạnh hơn mặt khác ngàn trận chiến địa phương, cũng là hắn có thể chiến thắng át chủ bài. Có thể là, chính như Vương Tiểu Đằng nói tới, hắn có thể bằng vào ẩn giấu sức chiến đấu coi như một xuyên ba một lần, còn lại hai người giao cho học tỷ. Cái kia ngày thứ hai đâu, hắn còn có thể lại có biểu hiện như vậy sao? Cho dù có, ngày thứ ba đâu? Chỉ sợ thân thể trực tiếp sụp đổ a. Chớ nói chi là còn có khó khăn nhất ngày thứ tư. Ngoại trừ lực lượng, kỹ xảo cũng phải tăng lên a. Những thiên tài này, không có người nào chỉ có sức mạnh, không có kỹ xảo. Hà Mục thầm nghĩ trong lòng, sau đó đem rơi xuống đất cơ điều chỉnh đến độ khó khăn nhất. Phía dưới rơi xuống đất cơ thu nhỏ đến chỉ có nửa mét vuông, bắt đầu dùng tốc độ cực kỳ kinh người làm bất quy tắc chuyển động. Hà Mục hai mắt nhìn chằm chằm rơi xuống đất cơ, sau đó tìm đúng một cái cắt vào thời cơ, nhảy xuống. Thời gian như nước chảy. Từ nơi này thiên lên, Hà Mục mỗi ngày đều cùng Mạc Sơ Tâm luận bàn một lần, mỗi một lần đều là rơi vào một cái thảm bại xuống tràng. Nhưng cũng không trở ngại hắn ngày thứ hai tiếp tục khiêu chiến Mạc Sơ Tâm. Dần dần, hắn chống đỡ thời gian càng ngày càng dài, theo 2 phút đồng hồ biến thành 2 phút đồng hồ số 010 giây, sau đó biến thành 2 phút rưỡi. Trong nháy mắt đi qua gần một tháng, lực chiến đấu của hắn đã đạt đến hơn 630. Một ngày này sáng sớm, hắn đi tới ký túc xá sau dưới chân núi, nhìn về phía trên dốc đứng vách núi. Hít sâu một hơi, hắn vươn một ngón tay đặt tại trước mặt trên vách đá. Sau đó đột nhiên phát lực. Ầm. Hòn đá trong nháy mắt hóa thành một mịn, nhưng thân thể của hắn cũng ở trong chớp mắt hướng lên đằng không 10 cm. Không đợi hạ xuống, Hà Mục một cái tay khác cấp tốc vươn một ngón tay, ấn tại phía trên một tảng đá. Hòn đá kia đồng dạng hóa thành một mịn. Rũa ra ngón tay công phu, hắn rơi xuống 2 cm, nhưng lần này, hắn lại đi tới 10 cm. Cứ như vậy tuần hoàn lặp đi lặp lại, Hà Mục 10 cm, 10 cm trèo lên trên. Tại đã trải qua ở giữa mấy lần trên phạm vi lớn rơi xuống về sau, Hà Mục hao tốn trọn vẹn 1 giờ, cuối cùng leo lên vài trăm mét vách núi. Đây là hắn lần thứ nhất chỉ bằng mượn 2 ngón tay leo lên đỉnh núi. Nhưng hắn cũng không hài lòng, lại lần nữa hạ sơn, lại thử một lần. Lần này ở giữa chỉ trên phạm vi lớn rơi xuống 2 lần, tốn hao thời gian theo 1 giờ rút ngắn đến 40 phút. Nhưng hắn vẫn như cũ không hài lòng. Cứ như vậy một lần lại một lần, mãi đến lần thứ 6 về sau, hắn mới không có chút nào dừng lại dùng nhị chỉ leo lên đỉnh núi. Lúc này đã là hoàng hôn. Đứng tại trên đỉnh núi, Hà Mộc nhìn phía xa núi cảnh, nội tâm cảm giác vô cùng dễ chịu. Thực hạn cân bằng thuật hắn từ năm trước 200 sức chiến đấu lúc liền bắt đầu luyện, luyện cho tới bây giờ cuối cùng là triệt để đại thành. Thật sâu hít một hơi trong núi không khí mới mẻ, Hà Mộc lấy ra điện thoại, bấm lão sư Lăng Hàn Tinh dãy số. "Hà Mộc, có chuyện gì sao?" Trong điện thoại di động truyền đến Lăng Hàn Tinh hỏi thăm thanh âm. Hà Mộc nghe trong núi gió đêm trả lời, "Lão sư, ta cực hạn cân bằng thuật đã luyện thành." Chương 148, Du Long thuật. Nam Phương Đạo một cái nào đó trong căn cứ quân sự, Lăng Hàn Tinh nghe được tin tức này về sau, nhất thời ngây ngẩn cả người. Từ đâu một bắt đầu tu luyện cân bằng thuật đi qua bao lâu? Nhiều nhất hẳn là cũng liền nửa năm đi. Nửa năm liền đem cực hạn cân bằng thuật đã luyện thành. Này tu luyện thật là đủ khắc khổ. Phải biết chính hắn cũng chưa luyện thành cực hạn cân bằng thuật. Hà Mộc là người hắn biết, nói là đã luyện thành dĩ nhiên chính là đã luyện thành, không có khả năng nói hiệu nói vượng. Lăng Hàn Tinh nội tâm lộ bột một tiếng, một chút mất tập trung người học sinh này thật nhanh bắt kịp chính mình, thậm chí tại một số phương diện đã vượt qua chính mình. Nghĩ tới đây, hắn trả lời, ngươi hai ngày này thật tốt tu hành, lại nhiều củng cố, ta ngày mai liền hồi trở lại trường học, dạy ngươi giai đoạn tiếp theo tu hành. Lão sư tốt. Cúp máy điện thoại, Lăng Hàn Tinh suy nghĩ xuất thần chỉ chốc lát, sau đó đột nhiên nở nụ cười. Hai ngày sau đó, Lăng Châu trước lớn. Lăng Hàn Tinh đeo túi đeo lưng quay trở về trường học, vừa mới trở về trường hắn trước chui vào ký túc xá thật tốt nghiên cứu một phiên, sau đó mới đem Hà Mộc kéo lên thao trường. Nhìn xem Hà Mộc cái kia một mặt hiếu học dáng vẻ, Lăng Hàn Tinh khó tránh khỏi có chút thổ thức. Năm ngoái tháng 8 lúc, trước mặt người trẻ tuổi kia vẫn là cái 100 sức chiến đấu cặn bã, hiện tại cũng hơn 600 sức chiến đấu. Nói không chừng đều có thể cùng mình giao thủ. Làm lão sư, hạnh phúc nhất hẳn là thấy học sinh phi tốc trưởng thành a. Lăng Hàn Tinh trong lòng sinh ra một loại không hiểu vui mừng cảm xúc, hắn mặc dù đã làm 7-8 năm lão sư, nhưng hắn chưa bao giờ qua hiện tại như vậy cảm giác. Giờ này khắc này, hắn đột nhiên hiểu hiệu trưởng. Hiểu cái kia hai bên tóc mai hoa dâm người đàn ông trung niên, vì sao rõ ràng thiên phú mạnh mẽ, lại nhất định phải dấn thân vào tại giáo dục hành nghiệp. Nay loại nhìn xem học sinh trưởng thành mang tới cảm giác thành tựu thật là mặt khác hành nghiệp không cho được. Lão sư, tiếp xuống ta hẳn là học cái gì? Gặp được sư phụ, Hà Mộc không kịp chờ đợi hỏi. Lăng Hàn Tinh nghe vậy cười, làm một cái hết sức truyền thống hết sức thường gặp thức mở đầu. Thấy cái này thức mở đầu, Hà Mộc mười phần kinh ngạc. Đây là quá thái cực quyền. Lăng Hàn Tinh khẽ gật đầu. Đây là thái cực quyền, bất quá ngươi muốn học cũng không là thái cực quyền. Như thế nói cho ngươi đi, thái cực hai chữ này, nhưng thật ra là một loại triết học lý niệm. Thái cực quyền là một loại chiến đấu triết học, giảng chính là cương nhu cùng tồn tại. Ngươi muốn học chính là nó lý niệm, cũng không là chiêu thức của nó. Dứt lời, Lăng Hàn Tinh ngoắc ngoắc tay. Ngươi đánh ta một quyền thử một chút. Hà Mộc không chút khách khí, một quyền liền đánh tới, tốc độ lại tật lại nhanh. Lăng Hàn Tinh kém chút không có kịp phản ứng, còn thật nhiều năm ý thức chiến đấu vẫn còn, khiến cho hắn phản xạ có điều kiện giống như lấy tay tiếp nhận một quyền này. Sau đó bàn tay của hắn càng không ngừng kéo về phía sau kéo, đem Hà Mộc một quyền này lực lượng đều rời đi. Này gọi giãn lực, ngươi hẳn là minh bạch đi. Hiểu rõ. Hà Mộc thu hồi năm đấm nói. Lăng Hàn Tinh tiếp tục nói, truyền thống võ thuật bên trong thường xuyên sẽ dùng đến giãn lực loại thủ đoạn này, mà lại tuyệt đại bộ phận đều là lấy tay để hoàn thành. Nhưng chúng ta Hồng Vũ chiến sĩ không giống nhau. Hồng Vũ chiến sĩ thể trạng đặc thù, có thể làm ra đủ loại người bình thường vô phương hoàn thành độ khó cao động tác, tốc độ phản ứng cũng xa nhanh hơn người bình thường. Chỉ muốn tiêu tốn rất nhiều công phu tu luyện, vậy chúng ta toàn thân đều có thể dùng để giãn lực. Cuối cùng đi đến một loại thân như du long cảnh giới, này loại thuật được xưng là du long thuật. Du long thuật. Hà Mộc tự lẩm bẩm, vẫn là không chút hiểu rõ. Lăng Hàn Tinh vươn tay, làm ra một cái tát bạt thai động tác của hắn hết sức thông thả, nơi tay trưởng sắp đập tới Hà Mộc gương mặt thời điểm, Hà Mộc mặt vô ý thức hướng bên cạnh nghiêng. Lăng Hàn Tinh thấy này, nhãn tình sáng lên, nói ra, đúng, chính là như vậy, ngươi nghĩ, nên có người quất ngươi bàn tay lúc, mặt của ngươi là đối cứng lấy đau, vẫn là hướng bên cạnh lệch một hạ đau. Đương nhiên là đối cứng lấy đau. Đúng. Cho nên bị người đánh, đầu của chúng ta sẽ vô ý thức lệch sang một bên. Ngươi nghĩ một hồi, nếu bàn tay rút đến ngươi mặt trong chớp mắt, đầu của ngươi dùng cùng đối phương tay một dạng tốc độ, hướng cùng một cái phương hướng lại, kết quả sẽ như thế nào? Ta sẽ thoạt nhìn hết sức thảm, nhưng kỳ thật hoàn toàn không đau. Đúng vậy, chỉ cần chúng ta mặt chuyển rất nhanh, bàn tay liền đuổi không kịp chúng ta. Nên có người đấm móc đánh cảm của chúng ta, vừa tiếp xúc đến cảm của chúng ta, đầu của chúng ta liền đã đi lên ngựa ra. Đồng lý, đánh tới trên vai của chúng ta bả vai phản xạ có điều kiện giống như hướng nghiêng về phía sau. Dạng này liền có thể đi tuyệt đại bộ phận lực công kích nói, những bộ vị khác cũng giống như nhau đạo lý. Cái này là toàn thân giãn lực. Lão sư, ta hiểu được. Hà Mộc vẻ mặt thành thật nói. Lăng Hàn Tinh cười, cho nên du long thuật giai đoạn thứ nhất chính là luyện tập năng lực kháng đòn, mãi đến nhường thân thể hết thảy vị trí đều hình thành cơ bắp ký ức, hoặc gặp được công kích thuận thế lùi lại, cái kia giai đoạn thứ nhất liền coi như là xong rồi. Đến mức giai đoạn thứ hai, được xưng là nhu thân. Muốn thân như du long, nhất định phải có một bộ thân thể linh hoạt. Có người một quyền đánh vào trên vai của ngươi, bờ vai của ngươi nghiêng về phía sau 10 cm cùng nghiêng về phía sau 20 điểm. Tiếp nhận lực đạo hoàn toàn không giống. Nhu thân thuật liền để cho thân thể từng cái khớp nối trở nên càng có tính bền dẻo, để chúng ta làm ra đủ loại động tác quá mức. Dứt lời, Lăng Hàn Tinh ngẩng đầu, đem đầu tựa vào trên bờ vai, bả vai lại không động. Rắc. Một tiếng vang dọn. Lăng Hàn Tinh biến sắc, sau đó cấp tốc lấy tay đem đầu đỡ thẳng. Ngược lại, đại thể liền là ý tứ như vậy, nhu thân thuật không chỉ có thể để cho chúng ta tốt hơn giãn lực, còn có thể để cho chúng ta né tránh phương thức gia tăng thật lớn. Giãn lực, né tránh, cái kia du long thuật liền là một loại thuần túy phòng ngự phương pháp chiến đấu sao? Hà Mục lại hỏi. Lăng Hàn Tinh cười nhạt một tiếng, một mặt ngạo nghễ, một bộ ta toàn đều biết bộ dáng. Dĩ nhiên không phải, tiếp xuống liền là giai đoạn thứ ba, tên là nhu cương chuyển hóa. Một cái đạo lý hết sức đơn giản, nắm đấm trở về càng thu nhiều, vung ra đi lúc lực lượng lại càng lớn. Làm ngươi thu đến một cái người thường không thu được vị trí lúc, tự nhiên là có thể bộc phát ra người thường không đạt được lực lượng. Đây chỉ là nhu cương chuyển hóa cơ bản nhất ứng dụng. Mặt khác, thốn quyền ngươi biết ta, liền là dùng rất ngắn một khoảng cách bắn ra lực lượng rất mạnh. Nếu như ngươi thân thể mềm dẻo, cho mỗi cái vị trí một điểm mở rộng không gian, cái kia mỗi cái vị trí liền đều có thể dùng để công kích. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ, ta một quyền đánh vào ngươi trên bờ vai, ngươi bả vai hướng về sau nghiêng 10 cm. Này 10 cm rời đi ta 50% lực lượng, này xương là nhu. Nếu như này 10 cm biến thành ngươi bả vai phát lực không gian, ngươi mượn nhờ này 10 cm khoảng cách dùng bả vai phát lực va về phía ta, cái này xương là cương. Thân thể ngươi càng mềm dẻo, khoảng cách này lại càng lớn, ngươi rời đi lực lượng sẽ càng nhiều, lúc công kích lực độ cũng sẽ càng mạnh. Cả công lẫn thủ, cương nhu cùng tồn tại, cái này là du long thuật. Hà Mục nghe này thật lâu không nói, trong đầu không ngừng thôi diễn này du long thuật nguyên lý, đồng thời ấn tay một cái điểm khoa tay. Sau một hồi lâu, hắn xem như hiểu được như thế nào du long thuật. Nói ngắn gọn, tựa như lò xo. Co giãn càng mạnh kháng áp năng lực liền càng mạnh, đồng thời bắn ra lúc lực bộc phát cũng càng mạnh. Hà Mục, luyện thật giỏi, là ngươi có thể đem du long thuật cùng cực hạn cân bằng thuật kết hợp hoàn mỹ lúc, 1000 sức chiến đấu phía dưới tay không tất sát, không bảo hoàn toàn vô địch, ngược lại người đồng lứa hẳn là không mấy cái đánh thắng được ngươi. Ta cũng là gặp qua một chút thiên tài học sinh, bọn hắn có thể làm không được bảo trì sức chiến đấu cao tốc tăng lên đồng thời, còn có thể tiêu tốn rất nhiều tinh lực luyện tập kỹ xảo. Cho nên, cố lên nha. Trước luyện kháng đòn, luyện thêm toàn thân cân đối, cuối cùng luyện cương nhu chuyển hóa, sau đó đi qua hàng loạt thực chiến đi dung hợp cực hạn cân bằng thuật cùng du long thuật. Lăng Hàn Tinh một bên nói một bên vỗ vỗ Hà Mục bả vai. Tốt, ta đây hiện tại liền đi tu hành. Hà Mục nặng nề mà lên tiếng, sau đó hướng phía trong khi huấn luyện kháng đòn phòng huấn luyện chạy đi. Mới vừa vào kháng đòn phòng huấn luyện, hắn liền thấy được trường học bảo an đội trưởng kiêm thiết bị khoa chủ nhiệm An Bảo Quốc. An Bảo Quốc tựa hồ đã sớm dự liệu được hắn muốn tới, một bên điều chỉnh thử máy móc một bên cũng không quay đầu lại nói, "Hà Mục, cái đồ chơi này khảo thí tốt, ngươi đến thử xem đi. Nhớ kỹ đừng đem cường độ công kích điều quá cao, so ngươi sức chiến đấu thấp 100 tương đối tốt." "Tốt." Hà Mục nói xong đi tới một đài đặc chế ra quyền cơ trước, sau đó đem ra quyền cường độ điều đến 500. Điểm kích sau khi xác nhận, máy móc bắt đầu 3 giây đến ngược sau khi hoàn thành máy móc bên trong đột nhiên bắn ra một cái xương năm đấm màu trắng, đánh vào Hà Mục trên thân, đánh Hà Mục toàn thân chấn động. Cẩn thận cảm thụ dưới, không sai biệt lắm liền là 500 sức chiến đấu cường độ công kích. An lão sư, này ra quyền cơ vậy mà có thể đánh ra loại cấp bậc này công kích, thật sự là quá lợi hại. Ra quyền cơ Hà Mục không phải không gặp qua, hồng vụ liên minh bên trong liền có, nhưng nhiều nhất đều chỉ có thể đánh cái mấy chục điểm sức chiến đấu công kích. Đi đến 500, hắn này là lần đầu tiên thấy. Tạm được. An Bảo Quốc mặt ngoài lạnh nhạt, nội tâm lại đang dì máu. Này nho nhỏ ra quyền cơ sau kỳ thật tẩn giấu đi to lớn máy móc, vừa mới một quyền này xuống, động lực tiêu hao tăng thêm máy móc mài mòn, 2000 khối tiền trực tiếp liền không có. Tựa như lái xe một dạng, không đến 100 tăng tốc độ hao tổn lúc 10 giây cùng 1 giây căn bản không phải một cái khái niệm. Này ra quyền cơ yếu trong nháy mắt đánh ra 50 tấn lực lượng, hắn tiêu hao có thể nghĩ, đơn giản liền đang dùng tiền khu động. Ầm. Hà Mục lại thử một cái, lại là 2000. An Bảo Quốc ở trong lòng yên lặng tính toán. Cứ như vậy, bất chi bất giác trôi qua 3 giờ. Thấy Hà Mục chịu mấy trăm quyền, còn không có ngừng ý tứ, hắn khỏe mắt co quắp quay người rời đi, sau đó len lén cho máy móc lại tăng thêm đợt nhiên liệu. Chương 149, trọng thương. Từ khi bắt đầu tu hành du long thuật, Hà Mục một ngày đến cùng Mạc Sơ Tâm đánh 3 trận. Bất kể như thế nào, máy móc đánh vào người tổng không có người đánh chân thực. Có đôi khi hắn thậm chí sẽ cố ý không đón đỡ, theo đuổi cầu loại kia nắm đấm đâm vào trên nhục thể chân thực xúc cảm. Người bình thường phản chiếu cũng dài, nắm đấm đánh vào người, chờ đau đớn phản hồi đến đại não lúc, người ta đã đem người đánh ngã. Nhưng hồng vụ chiến sĩ không giống nhau. Hồng vụ chiến sĩ phản chiếu cũng rất ngắn, tại nắm đấm tiếp xúc đến thân thể trong nháy mắt, đại não liền cảm giác được. Cho nên trên lý luận mà nói, thật sự có như vậy điểm có thể làm được toàn thân giãn lực. Bất quá hoàn toàn giãn lực cũng không thực tế, vậy cần không có phản chiếu cũng mới được, nhưng đẩy cái 2030% vẫn có thể làm được. Đừng nhìn chẳng qua là 2030%, nhưng kỳ thật là ngày đêm khác biệt. Tỷ như mình bây giờ, 600 sức chiến đấu công kích mình đoán chừng chỉ có thể tiếp nhận mấy lần. Nhưng 500 sức chiến đấu công kích không đánh tới bộ vị yếu hại, một ngày có thể tiếp nhận mấy trăm xuống. Mà trên thực tế, này hai đạo công kích lẫn nhau ở giữa lực lượng khoảng cách chỉ có 20%. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Trong nháy mắt, Hà Mục tu hành du long thuật đạt đến một tháng, lúc này hắn cùng Mạc Sơ Tâm lẫn nhau ở giữa sức chiến đấu khoảng cách đã thu nhỏ đến 100 trong vòng. Mặc dù Hà Mục vẫn như cũ đánh không lại Mạc Sơ Tâm, nhưng đã có thể dưới tay nàng chống đỡ 7-8 phút. Một ngày này ban đêm, Hà Mục đau nhức toàn thân đi vào trường học quán cơm lầu 2. Thạch Vi Tiên vẫn như cũ giống như ngày thường, sớm liền chuẩn bị xong cơm tối. Ở chung thời gian dài như vậy, Hà Mục cùng Mạc Sơ Tâm ở giữa sớm liền không có trước kia câu thúc, cho nên mặt đối mặt ăn lên cơm tới tốc độ đều rất nhanh. Ăn, Hà Mục đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Thạch Vi Tiên. Thạch lão sư, đoạn thời gian trước ta đi ra mấy ngày, vốn chỉ muốn đi Hồng Vũ Liên Minh mua chút thức ăn mang trên đường ăn. Kết quả thấy được cùng chúng ta cơm tối cùng cấp bậc thịt, ta xem hạ giá cả, bằng vào ta thành thị điểm cống hiến có khả năng đánh chiết khấu 70%, đánh xong xếp về sau cần 120 vạn. Ngày nay một miếng thịt chi phí chỉ cần 50 vạn, này là làm sao làm được? Thạch Vi Thiên biểu lộ cứng đờ. Một khối 50 vạn đó là hắn lừa dối hiệu trưởng, hắn mua sắm chân thực giá tiền là một khối 100 vạn. Vì thế hắn đều đã năm tiên môn khu biệt thự lớn bán, mới đền bù thâm hụt. Ta thân là đầu bếp, tự nhiên có khác biệt con đường. Thạch Vi Thiên một mặt cười nhạt, bình tĩnh hỏi. Sau đó hắn cũng không đợi Hà Mộc tiếp tục hỏi thăm, liền tùy tiện tìm cái lý do rời đi quán cơm. Chờ hắn sau khi đi, Hà Mộc nhìn về phía Mạc Sơ Tâm. "Học tỷ, Thạch lão sư có phải hay không lấy chính mình tiền phụ cấp cho chúng ta ăn cơm đi?" Mạc Sơ Tâm hơi chần chờ một chút, trả lời, "Đúng thế." Thấy Mạc Sơ Tâm như thế trực tiếp, Hà Mộc có chút không có kịp phản ứng. Hán, vì cái gì phải làm như vậy? Phải biết dưới tình huống bình thường, trường học lao sư vào trường học dạy học, vậy cũng là tới kiếm tiền, kiếm thành thị điểm cống hiến. Nào có chính mình bỏ tiền ra? Mạc Sơ Tâm vừa ăn cơm một bên nhỏ giọng nói, bởi vì chúng ta trường học lao sư đều hết sức kiêu ngạo. Bọn hắn không nguyện ý học sinh của mình rõ ràng so với người ta trường học học sinh ưu tú, đãi ngộ nhưng không sánh được người ta. Nếu quả thật có loại tình huống này phát sinh, bọn hắn tình nguyện chính mình bỏ tiền ra, đền bù trong đó khoảng cách, cũng sẽ không để học sinh chịu một điểm ủy khuất. Hà Mục nghe này trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Trong đầu bất thình lình nhảy ra kiếp trước một cái từ ngữ. Dùng yêu phát điện ở kiếp trước đây chỉ là một câu nói đùa, không có nhiều người làm thật. Không nghĩ tới ở kiếp này hắn thật đúng là gặp loại người này. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Mạc Sơ Tâm lúc này tiếp tục nói, bọn hắn đối ta cũng là như thế, từ khi ta bắt đầu niệm năm thứ nhất đại học, bọn hắn liền không có để cho ta tốn một phân tiền, dù cho ta có rất rất nhiều tiền. Bọn hắn nói đây là vì công bằng. Nếu như bởi vì ta nhiều tiền, liền cải biến ta bằng thực lực tranh thủ tới đãi ngộ, để cho ta tốn nhiều tiền, cái kia với ta mà nói là không công bằng. Mà bọn hắn vì truy cầu này loại công bằng, tha rằng chính mình nhiều chịu khổ một chút. Hà Mục nghe này biểu lộ trở nên có chút phức tạp. Cái này đích xác là kiêu ngạo, mà lại kiêu ngạo mà có chút cực đoan. Nguyên bản hắn còn muốn tiếp tục hỏi thăm một chút trong đó ẩn tình, đúng lúc này, điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên một tiếng tin tức tiếng nhắc nhở. Hà Mục lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, lông mày hơi nhíu lại. Tin tức là lão sư Lăng Hàn Tinh gửi tới. Nội dung chỉ có ngắn gọn một câu: "Cực cảnh chân long đạo hết thảy phương thức tu luyện đều bị ta tồn tại ưu trong mầm, ưu quận tại ta ký túc xá tủ đầu giường trong ngăn kéo." Câu nói này có chút không hiểu đấu. Hà Mục lại là càng xem chân mày nhíu càng sâu. Sau đó, hắn đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, cả người lúc này đứng lên. Cùng lúc đó, Nam Phương Đạo phụ cận một chỗ chiến trường, Lăng Hàn Tinh ngồi tựa ở một cỗ bị phá hư tạ bên trên, nhìn phía xa tối tăm mở mịt bầu trời, biểu lộ có chút đờ đẫn. Hắn lúc này toàn thân nhuốm máu, vẻ mặt trắng bệch. Tại hắn phần bụng, có một cái to lớn sọ xuyên qua tường, đang càng không ngừng hướng ra phía ngoài vọt máu, làm sao che đều không bưng bít được. Sợ là muốn lạnh, ai, cuối cùng đến với ta. Lăng Hàn Tinh khẽ thở dài, tầm mắt dần dần trở nên thản nhiên. Năm đó vài người, bây giờ còn tại thế, cũng chỉ còn lại có lão đại cùng hắn. Hắn thực lực yếu nhất, không nghĩ tới lại có thể sống tới ngày nay. Không có quá nhiều dãy rủa, cũng không có gì cực mạnh cầu sinh dục, Lăng Hàn Tinh dứt khoát nhắm mắt lại, yên lặng chờ chết. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng hô to. "Lăng lão sư." Nghe được thanh âm này, Lăng Hàn Tinh mở to mắt hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ thấy một cái lớn loa đang cắm ở ngoài trăm thước đống đất phía trên. "Ta ở chỗ này." Lăng Hàn Tinh tranh thủ thời gian lên tiếng. Tiếng nói vừa ra, cái kia loa đột nhiên rụt trở về, sau đó xung quanh tầng đất một hồi xoay tròn. Cũng không lâu lắm, một đài cỡ nhỏ đảo đất cơ phá đất mà lên, đứng tại tạ bên cạnh. Ngay sau đó một cái 24-25 tuổi người trẻ tuổi tốc độ cao theo đảo đất cơ bên trong chui ra, không nói hai lời đưa hắn lưng tiến vào đảo đất cơ bên trong. Trong trường học, Hà Mục từ khi thu đến lão sư kỳ quái tin tức về sau, liền một mực tâm thần có chút không tập trung. Hắn căn bản không tâm tư đi lão sư ký túc xá nhìn cái gì ưu bản, tại liên tiếp đánh 7-8 cái điện thoại về sau, hắn cuối cùng đã thông lão sư điện thoại. Nhưng nghe lại là một cái lạ lẫm người tuổi trẻ thanh âm. "Ngươi là Hà Mục đi, ta biết ngươi, ta là trước đó giới trường học học sinh, Lăng lão sư hắn bị trọng thương, bị ta cứu về rồi, bây giờ bởi vì mất máu quá nhiều hôn mê, đang ở truyền máu." Nghe nói như thế, Hà Mục nội tâm lột bộ một tiếng, vội vàng hỏi: "Học trưởng, Lăng lão sư hắn không có nguy hiểm tính mạng à?" Quân y nói không có, bất quá có thể muốn tính dưỡng 1 đến 2 tháng. "Bây giờ hắn ở đâu?" "Ngay tại trường học của chúng ta 100 cây số bên ngoài trong căn cứ quân sự, chờ hắn ấn xong máu, ta tranh thủ đem hắn đưa đến Lăng Châu thành phố đệ nhất bệnh viện. Đến lúc đó ta thông chi ngươi, ngươi nếu là muốn nhìn hắn, trực tiếp đi bệnh viện là được rồi." "Tốt, đa tạ học trưởng." "Không có gì, đều là hẳn là." Cúp máy điện thoại, Hà Mục thở phào tốt mấy hơi thở. Còn thật là không có sự tình. Nói thật, toàn bộ trường học cùng hắn thân cận nhất lão sư liền là Lăng Hàn Tinh. Mặc dù lão sư này có chút lôi thôi lết thiết, nhưng mình đối với hắn lại là cực độ tín nhiệm, bởi vì hắn tuổi không lớn lắm, Hà Mục thậm chí mơ hồ coi hắn là đại ca đối đãi. Nếu như Lăng Hàn Tinh xảy ra chuyện, hắn thật không biết nên ý kiến gì cái này vô tình thế giới. Một đêm lo lắng, ngày thứ 2 sáng sớm, Hà Mục tiếp đến học trưởng điện thoại. Về sau hắn cũng không tâm tư tu hành, trực tiếp liền rời đi trường học đi đến Lăng Châu thành phố đệ nhất bệnh viện. Còn không có tiến vào bệnh viện, cửa bệnh viện một cỗ đặc biệt màu trắng ô tô hấp dẫn chú ý của hắn. Xe hơi kia bên trên dán vào phim hoạt hình thiết giấy, đúng là mình lần đầu tiên tới trường học lúc lão sư mượn tới chiếc kia tràn ngập nữ tính khí tức xe. Hắn từng một lần hoài nghi đây là lão sư bạn gái xe. Không kịp nghĩ nhiều, Hà Mục tiến vào bệnh viện, sau một lát hắn liền tìm được Lăng Hàn Tinh phòng bệnh. Còn không tiến vào, hắn liền nghe đến trong phòng bệnh mơ hồ truyền ra tiếng nức nở. Xuyên thấu qua trên cửa sổ nhỏ xem xét, trong phòng bệnh quả nhiên có một nữ nhân ngồi tại giường bệnh bên cạnh thấp giọng thút thít. Mà lão sư thì nằm nghiêng lấy thân thể, không nhúc nhích, một bộ đang hờn dỗi dáng vẻ. Thấy tình cảnh như thế, Hà Mục sững sờ ngay tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết là nên đi vào, vẫn là không nên đi vào. Chương 150, trường học kiêu ngạo. Lăng Hàn Tinh, người tên hỗn đản, ngươi có phải hay không phải chết mới an tâm. Trong phòng bệnh truyền đến nữ nhân kia có chút phẫn nộ chửi nhỏ. Lăng Hàn Tinh không nói tiếng nào, cứ như vậy quay đầu, đối tượng, phản phất trên tường có đồ vật giống như. đã nói xong thắng liền cưới ta đâu. Này đều đi qua mấy năm, chúng ta đều tam thập, ngươi tại cùng ta trò đùa sao? Nữ nhân tiếp tục mắng. Lăng Hàn Tinh cuối cùng yếu ớt đáp lời, thật xin lỗi, ta sợ chết chậm trễ ngươi, ngươi xem, lần này không còn kém điểm chết rồi. Con mẹ nó, ngươi đều chậm trễ ta đã nhiều năm như vậy, ngươi sợ cái rắm? Ngươi chính là thích ăn đòn. Nghe bên trong truyền đến tiếng cãi vã, Hà Mục trong lòng thở dài một cái. Bởi vì cái gọi là mọi nhà có nỗi khó xử riêng, lão sư cũng có thuộc về hắn chỗ khó. Đúng lúc này, hành lang bên trên lại đi tới một người, thấy Hà Mục sau lập tức lên tiếng chào. Ngươi chính là Hà Mục đi, ta là Doãn Hâm, chúng ta gọi qua điện thoại tới. Nghe nói như thế, Hà Mục lập tức lộ ra nụ cười, biết trước mặt người trẻ tuổi kia liền là cứu lão sư học trưởng kia, thế là tranh thủ thời gian đáp lại nói, học trưởng tốt, lần này may mắn mà có ngươi. Doãn Hâm thanh âm không thấp, hắn này một hồ, trong phòng bệnh lập tức yên tĩnh trở lại. Lúc này tự nhiên sẽ không có gì xoắn xuýt tất yếu, Hà Mục mở ra cửa phòng bệnh, đi vào trong phòng bệnh. Thấy Hà Mục, Lăng Hàn Tinh mặt tái nhợt bên trên nổi lên mỉm cười, dùng có chút khoe khoang ngựa khí đối nữ nhân bên cạnh nói, ngươi xem, hắn liền là đệ tử của ta Hà Mục, là ta đồng hương, là ta đem hắn mang tới trường học. Ta chưa từng thấy thiên phú tốt như vậy học sinh. Nữ nhân kia nghe này trắng Lăng Hàn Tinh liếc mắt, lại quay đầu nhìn về phía Hà Mục lúc, biểu lộ trở nên 10 phần ôn hòa. Ngươi tốt, ta gọi Tô Lăng, là người bạn của lão sư. Tô tỷ tốt. Hà Mục lên tiếng chào, sau đó nhìn về phía Lăng Hàn Tinh. Lão sư, ngươi không sao chứ? Không có việc lớn gì, một chút vết thương nhỏ mà thôi, dùng thể chất của ta, không bao lâu liền có thể khôi phục. Lăng Hàn Tinh một mặt dễ dàng. Bên cạnh Doãn Hâm lúc này đột nhiên mở miệng nói, "Lăng lão sư, ngươi về sau vẫn là đừng có lại làm loại kia chuyện nguy hiểm, 7-800 sức chiến đấu quái vật ở đâu là tốt như vậy bắt sống. May mà ta lần này mở đài đào đất cơ, bằng không thì ngươi thật là liền nguy hiểm." Lăng Hàn Tinh nghe vậy vẻ mặt bỗng nhiên nhất biến, vô ý thức nhìn về phía Hà Mục. Hà Mục sững sờ chỉ chốc lát, lập tức phản ứng lại. Nguyên lai lão sư thụ thương là bởi vì muốn đi bắt sống quái vật. Đến mức vì sao muốn bắt sống quái vật, hắn tự nhiên hiểu rõ. Hiểu rõ nguyên nhân về sau, một cỗ không cách nào hình dung phẫn nộ đột nhiên dâng lên trong lòng. Hà Mục có thể rõ ràng cảm thụ tâm tình của mình. Phẫn nộ, đích đích xác xác là phẫn nộ. Nay loại phẫn nộ nhường cả người hắn đều hơi hơi run rẩy lên. "Lão sư, ngươi lại đi bắt quái vật?" "Không có. Không có." Lăng Hàn Tinh một mặt chỗ dạ, ngoài miệng nói không có, nhưng người sáng suốt liếc mắt liền có thể nhìn ra hắn đang nói láo. Hà Mục thấy này tự giễu cười một tiếng, sau đó bước nhanh đi tới bên cửa sổ, đối bầu trời bên ngoài liên tiếp hít sâu tốt mấy hơi thở. Mãi đến 3 sau 4 phút, hắn mới quay đầu lại nhìn về phía Lăng Hàn Tinh. "Lão sư, ngươi có suy nghĩ hay không qua cảm thụ của ta? Ngươi nếu là bởi vì muốn bắt quái vật chết tại trên chiến trường, ngươi để cho ta như thế nào tự xử? Ngươi muốn cho ta mang áy náy sống hết đời sao?" "Có. Có ngươi chuyện gì?" Lăng Hàn Tinh nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Hà Mục thấy này tầm mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng lên, ngữ khí cũng biến thành hết sức nghiêm túc. "Lăng Hàn Tinh, về sau mặc kệ ngươi bắt quái vật gì trở về, ta tuyệt sẽ không đụng nó một thoáng. Ngươi tốt nhất liền đem nó nuôi dưỡng ở thực chiến phòng huấn luyện, để nó nắm trường học ăn vào phá sản mới thôi." Nói xong lời này, Hà Mục lại lần nữa quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bình thường người đối tốt với hắn sẽ cảm kích, nhưng giống như lão sư dạng này, hắn sẽ chỉ phẫn nộ. Chính mình nghèo lách cách vang, cơm đều không kịp ăn, vẫn còn nhất định phải đi đón tế người khác, hắn thấy loại người này thuần túy là có vấn đề. Hắn không cần người khác trả giá thật lớn như thế đại giới đến giúp đỡ hắn. Nhất là lão sư, lúc trước vì thay mình xem hồ sơ, đã bị xử phạt qua một lần. Nhân tình này hắn đến nay còn không có hoàn lại xong. Khu khu cụ. Phía sau lưng truyền đến Lăng Hàn Tinh tiếng ho khan kịch liệt. Hà Mục nghe trong cái này tâm chấn động, vô ý thức liền xoay người qua. Trên giường bệnh Lăng Hàn Tinh lúc này cũng một mặt phẫn nộ, lớn tiếng nói, "Hà Mục, ngươi đang dạy ta làm việc sao? Ngươi biết cái gì? Ta đi bắt quái vật liên quan gì đến ngươi? Nói cho ngươi, coi như ngươi không phải ta mang về đồng hương, không là đệ tử của ta, hai chúng ta cũng không có bất kỳ cái gì giao tình, nhưng chỉ cần ngươi tại trường học của chúng ta nên bắt vẫn là sẽ đi bắt. Ngươi cho rằng ta là vì ngươi sao? Ngươi chớ tự mình đa tình. Ta vì trường học, ta bảo vệ chính là trường học tiêu ngạo. Coi như ta bị gặp ngoài ý muốn chết rồi, cái kia ta cũng là vì trường học mà chết. Ta chết có ý nghĩa, ta cam tâm tình nguyện. Liên quan gì đến ngươi?" Khu khu cụ. Nói đến đây Lăng Hàn Tinh lại kịch liệt ho khan. Hà Mục thấy này cuối cùng không tiếp tục cùng hắn cãi lộn, bất quá nội tâm vẫn là giận. "Kiêu ngạo? Kiêu ngạo cái gì đâu? Thạch Vi Thiên vì cái gọi là kiêu ngạo yên lặng phụ cấp trường học. Lăng Hàn Tinh vì thế thậm chí kém chút mất mạng. Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Đi đi đi, tranh thủ thời gian đều đi cho ta. Ta muốn nghỉ ngơi, không muốn nhìn thấy các ngươi." Lăng Hàn Tinh ho khan xong sau liên tục phất tay xua đuổi trong phòng bệnh mấy người, sau đó chính mình xoay người một cái, lại đối hướng về phía tường, bắt đầu diện bích giả chết. Tô Lăng thấy này lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó nhìn Hà Mục liếc mắt, quay người đi ra phòng bệnh. "Bệnh nhân muốn nghỉ ngơi." Lý do này không có người nào chống đỡ được. Hà Mục cũng chỉ có thể không nói tiếng nào rời đi phòng bệnh, cuối cùng do Doãn Hâm yên lặng đóng lại cửa phòng bệnh. Nghe được sau lưng tiếng đóng cửa, Lăng Hàn Tinh vành mắt hơi đỏ lên. Hắn làm sao không biết trường học tại xuất hiện Hà Mục loại học sinh này về sau, đã chống đỡ không nổi này loại kiêu ngạo. Nhưng hắn không bỏ xuống được. Hiệu trưởng cùng các lao sư khác đều không bỏ xuống được. Hà Mục đi ra phòng bệnh. Chờ đi đến cửa bệnh viện lúc, sau lưng Tô Lăng đuổi theo. "Hà Mục, ngươi đừng oán ngươi lão sư, hắn này người mặt ngoài lôi thôi lết thiết, một bộ hết sức tùy ý bộ dáng, nhưng nội tâm hết sức bướng bỉnh, một khi quyết định làm chuyện gì, vài đầu trâu đều kéo không trở lại." Hà Mục dừng bước, quay người lại nói, "Tô tỷ, ta biết, ta không oán hắn, nhưng trường học của chúng ta mấy cái lao sư giống như đều như vậy, cái này khiến ta rất khó chịu." "Tô tỷ, ngươi cùng lao sư tuổi tác không sai biệt lắm, nhận biết thời gian cũng dài, ngươi biết trường học của chúng ta che giấu sao? Tô Lăng hơi ngẩn ra, sau đó nhẹ gật đầu, có chút buồn vô cớ mà nói, ta tự nhiên là biết đến.
Lăng Châu trước đại.
Ân, hiện tại gọi là cái tên này.
Trước kia nó không chỉ là ngươi mấy cái kia lão sư kiêu ngạo, cũng là sự kiêu ngạo của ta, càng là toàn bộ Lăng Châu, toàn bộ Nam Phương đạo kiêu ngạo.
Dứt lời Tô Lăng chỉ nơi xa chiếc kia màu trắng xe kiệu.
Hà Mục, ta đưa ngươi hồi trở lại trường học đi.
Hà Mục lúc này còn không có kịp phản ứng, nghe nói như thế sau vô ý thức đáp, được.
Một lát sau, Hà Mục ngồi lên Tô Lăng xe, hướng phía trường học chạy tới.
Vị trí lái bên trên, Tô Lăng trầm mặt thật lâu, lại mở miệng nói, người lão sư trước kia là cái hết sức ánh nắng người, không phải giống như bây giờ, chỉ bất quá đã trải qua một số việc về sau, hắn biến, không thay đổi chỉ có cái kia cố chấp tính tình. Nói đến đây, nàng đưa ra một cái tay mở ra trong xe chứa vật hộp, ở bên trong sờ lên. Cũng không lâu lắm liền lấy ra một khối ưu bản, đưa cho ngồi ở hàng sau Hà Mục.
Trường học các ngươi sự tình hết sức phức tạp, cụ thể ta cũng nói không rõ ràng. Này ưu trong mâm bảo tồn chính là người lão sư nhất đoạn chân quý hồi ức, năm đó ta vô xuống tới. Chính hắn phục chế giữ một phần, ta chỗ này cũng có một phần. Ngươi lấy về xem một chút đi, sau khi xem, ngươi có lẽ sẽ đối lão sư của ngươi, đối ngươi chỗ trường học, có một cái nhận thức mới.
Chương 151, Chiến thần học viện.
Cầm lấy ưu bản, Hà Mục xuống xe.
Sau đó đưa mắt nhìn Tô Lăng lái xe rời đi.
Chờ xe triệt để không thấy bóng dáng, hắn mới đi vào trường học.
Đi vào trường học, hắn thẳng đến ký túc xá, cũng không lâu lắm đã đến ký túc xá bên trong.
Trong túc xá có nổ tép úc.
Hà Mục hít sâu một hơi, mở ra laptop, sau đó cắm lên ưu bản.
Mở máy vi tính lên bên trong ưu bản văn bản tài liệu, bên trong chỉ giữ một cái video.
Lão sư chân quý hồi ức, lại là cái gì?
Hà Mục trong lòng tò mò, lúc này liền điểm kích phát ra.
Hình ảnh run run một hồi, không chờ hắn thấy rõ ràng video hình ảnh, video thanh âm trước phát hình dâng lên.
Vừa nghe đến thanh âm kia, Hà Mục biểu lộ liền trở nên cực kỳ kinh ngạc.
Trận này Kinh Đô Đại học Hy vọng học viện từ phong chiến thắng,
tiếp xuống Lăng Châu chiến tranh đại học phái ra là Chiến thần học viện sinh viên năm 3 Lăng Hà Tinh.
Tiếng nói vừa ra, bốn phía truyền đến ầm ĩ khắp trốn thanh âm.
Lúc này, video hình ảnh dần dần trở nên rõ ràng.
Một cái tóc ngắn thanh niên xuất hiện ở trong video văn xin.
Này tóc ngắn thanh niên biểu lộ nghiêm túc, đứng thẳng tắp, tầm mắt nhìn thẳng phía trước sân thi đấu.
Tại sân thi đấu bên trên, có một người mặc Kinh Đô Đại học đồng phục học sinh yên lặng chờ đợi hắn.
Mà tại sân thi đấu bốn phía, thì là cầu thang hình dáng tinh phòng, phóng tầm mắt nhìn tới ngồi không dưới mấy ngàn người học sinh lão sư.
Ôi ngoại tảo, Lăng Hàn Tinh hôm nay đã vậy còn quá xuất.
Quay chụp người phát ra một tiếng thấp giọng hô, nghe thanh âm giống như liền là Tô Lăng.
Cái này, đây là lão sư.
Hà Mục có chút không dám tin nói.
Trên tấm hình cái tia tóc ngắn thanh niên toàn thân tràn đầy nhuệ khí, ánh mắt càng là vô cùng kiên định, cùng hiện tại lão sư khí chất hoàn toàn khác biệt.
Có thể là xem trên mặt đường nét,
hoàn toàn chính xác cùng lão sư giống nhau đến 7-8 phần.
Cái này là lão sư học sinh thời kỳ bộ dáng.
Cái kia này lại là cái gì trường hợp?
Không chờ hắn kịp phản ứng, trong video Lăng Hàn Tinh leo lên sân thi đấu.
Theo hình ảnh chạy hướng, Hà Mục theo video dịa thấy được một cái bình đài.
Trên bình đài phủ lên màu đỏ vải tơ bên trên để đó một thanh dao găm.
Cái đó là
Hy vọng.
Hà Mục theo trên mạng gặp qua Hy vọng ảnh chụp, cho nên lần đầu tiên liền nhận ra chuôi này tiếng tăm lừng lây thần khí.
Đã có Hy vọng tại, kết hợp với lão sư tuổi tác, video này trường hợp hơi đoán một thoáng, liền có thể đoán được.
Đây là giới thứ nhất danh giáo tranh đoạt chiến sao?
Trên thực tế, gần nhất 2 tháng, Hà Mục nhìn qua một chút danh giáo tranh đoạt chiến video chiến đấu, bất quá tuyệt đại bộ phận là gần nhất 3 giới danh giáo tranh đoạt chiến. Ngoài ra mấy lần vô cùng ý thấy, lúc này lại nhớ lại một thoáng, lúc này mới phát hiện trên internet giống như theo không đề cập qua giới thứ nhất danh giáo tranh đoạt chiến.
Không kịp nghĩ nhiều, trong video lão sư đã cùng cái kia gọi từ phong Kinh Đô sinh viên đại học đánh nhau.
Mặc dù xem là video, nhưng theo hai người ra tay như tốc độ đến xem, Hà Mục không khó suy đoán ra hai người sức chiến đấu đều tại 8-900 tả hữu.
Lão sư sức chiến đấu khả năng không đến 900, cái kia từ phong sức chiến đấu tại 900 trở lên.
Trận chiến đấu này đánh cực kỳ kịch liệt.
Tuy nói đều là tay không tấc sắt, nhưng đều là quyền đến thịt, cũng không lâu lắm, hai người liền đều bị thương không nhẹ.
Nhưng hai người đều không có nhận thua ý tứ, lẫn nhau chừng mắt liếc sau tiếp tục chiến đấu.
Bên cạnh không biết thân ở chỗ nào giải thích thỉnh thoảng liền hiểu nói hai câu.
Lăng Hàn Tinh mặc dù sức chiến đấu không có từ phong cao, nhưng ý chí chiến đấu cực cường.
Tuy nói ở vào hạ phong, nhưng không có lạc bại xu thế.
Bây giờ Lăng Châu chiến lớn chỉ còn lại có người cuối cùng còn chưa ra sân.
Kinh Đô Đại học dưới trận vẫn còn có hai vị.
Nếu như này một trận chiến hắn thua, mang ý nghĩa Lăng Châu chiến lớn người cuối cùng muốn độc đấu ba người.
Đến lúc đó Lăng Châu chiến lớn tình cảnh sẽ trở nên cực kỳ gian nan.
Tựa hồ là bị giải thích kích thích, Lăng Hàn Tinh ánh mắt càng kiên định, thậm chí có chút liều lĩnh ý vị.
Cũng không lâu lắm, hắn chân trái liền đang kịch liệt va chạm phía dưới truyền đến gãy xương tiếng nổ vang.
Đối thủ Từ Phong cũng không có tốt hơn chỗ nào, cánh tay phải hơi hơi vặn mèo, trong miệng càng không ngừng rút hơi lạnh.
Cứ như vậy, hai người một người chặt đứt chân, một người chặt đứt một tay.
Có thể mặc dù như thế thảm liệt, nhưng vẫn là không có người nào từ bỏ.
Tại trọn vẹn quyết chiến hơn 10 phút về sau, hai người mới toàn cũng không đủ sức nằm ở sân thi đấu lên.
Lúc này sân thi đấu vung vãi không ít giọt máu, chung quanh mấy ngàn người xem nhìn xem này thảm liệt một màn, lặng ngắt như tờ.
Giải thích thanh âm lại lần nữa vang lên,
khiến người ngoài ý kết cục, Chiến thần học viện Lăng Hàn Tinh cùng Hy vọng học viện Từ Phong đánh ngang.
Thật không hổ là ta lần này danh giáo tranh đoạt chiến bên trong mạnh nhất hai học viện lớn, cảm tạ hai vị đồng học cho chúng ta mang đến như thế đặc sắc chiến đấu.
Video hình ảnh chuyển đổi.
Lăng Hàn Tinh bị mấy cái nhân viên y tế dùng cáng cứu thương khiêng xuống sân thi đấu.
Vừa mới hạ sân thi đấu, mấy người mặc trắng đen xen kẽ đồng phục người trẻ tuổi liền đi tới.
Hàn Tinh,
không có sao chứ?
Không có.
Không có việc gì, ngược lại ngày mai không cần đánh nữa, chịu bị thương không có gì.
Lăng Hàn Tinh chịu lấy xương mặt xương mũi mặt, thanh âm đều trở nên có chút quái dị. Đáp lại một tiếng về sau, hắn nhìn về phía bên cạnh một tên tướng mạo mười phần tuấn lãng thanh niên.
Lão
đại, ta tận lực. Tiếp xuống liền nhờ vào ngươi. Cái kia tuấn lãng thanh niên không nói chuyện, một người khác lại trước tự trách dâng lên.
Đều tại ta.
Nếu như không phải ta thua, lão đại không đến mức gian nan như vậy. Tuấn lãng thanh niên nghe này vỗ vỗ bờ vai của hắn. Vương Tầm, đừng nói loại lời này. Hôm qua một trận chiến đối thủ của chúng ta so Kinh Đô Đại học đối thủ phải cường đại hơn một chút, ngươi bị thương, hôm nay có thể có loại biểu hiện này đã rất tốt. Dứt lời hắn nhìn về phía sân thi đấu đối diện Kinh Đô Đại học bên kia. Đối diện bên kia còn lại hai người vừa vặn cũng đang chăm chú nhìn xem hắn. Thấy cảnh này, hắn tự tin cười một tiếng, còn lại hai cái đều giao cho ta đi, ta nhất định sẽ nắm hy vọng mang về trường học. Lão đại, nhờ vào ngươi, nhường Kinh Đô Đại học những người kia biết, chúng ta Chiến Thần Học viện mới là hoa hạ tối cường học viện. Lăng Hàn Tinh một bên nói một bên khó khăn đưa tay ra. Tuấn Lãng thanh niên vươn tay cùng hắn đánh hạ trưởng, sau đó cùng mặt khác đứng đấy ba người một vỗ tay một cái. Cuối cùng năm người cùng hô lên, vĩnh không chịu thua. Giải thích thanh âm hợp thời vang lên. Tiếp xuống Lăng Châu chiến lớn phái ra là Chiến Thần trường học Trần Triệt. Hắn cũng là Lăng Châu chiến lớn người cuối cùng. So sánh dưới, Kinh Đô Đại học còn có hai người có thể dùng. Nhưng căn cứ mười mấy ngày nay biểu hiện đến xem, Chiến Thần học viện Trần Triệt rất có thể là này giới thứ nhất danh giáo tranh đoạt chiến bên trong mạnh nhất học sinh. Hắn chưa hẳn không thể lấy một địch hai. Cho nên, lo lắng vẫn như cũ còn tại. Nô. Kinh Đô Đại học bên này không có gì bất ngờ xảy ra phái ra Hy Vọng học viện Đông Phương Lân. Mà đội trưởng của bọn họ Trái Thịnh Thiên tắc bị lưu đến cuối cùng. Chẳng qua là không biết bọn hắn là sẽ để cho Đông Phương Lân áp dụng tiêu hao chiến thuật, vẫn là sẽ để cho hắn trực diện Trần Triệt. Tiếng nói vừa ra, Đông Phương Lân cùng Trần Triệt đều đã lên sân thi đấu. Nhìn nhau một hồi về sau, Đông Phương Lân đột nhiên hét lớn một tiếng, thân hình như điện, vọt đến Trần Triệt trước mặt. Ngay sau đó một cái đá ngang, thế như lôi đỉnh quét vào Trần Triệt phần bụng. Trong một chớp mắt, Trần Triệt cả người thân thể đều cong lại. Nhưng hắn cũng không có bay ra ngoài, mà là hai tay ôm lấy Đông Phương Lân đá tới hai chân, thân thể thuận thế đằng không, ngay sau đó một cái trên không đá nghiêng đá vào Đông Phương Lân vai. Một tiếng nước xương thanh âm vang lên, Đông Phương Lân sắc mặt đại biến, phi tốc lùi lại về phía sau. Về sau, hắn liền triệt để từ bỏ chính diện giao chiến, bắt đầu du đấu, cố gắng tiêu hao Trần Triệt thể lực. Vừa mới đó là Du Long Thuật. Hà Mục một mặt kinh dị tự lẩm bẩm. Trong video Kinh Đô Đại học Đông Phương Lân một chân quét đến Trần Triệt thân thể cong thành cung hình, chợt nhìn cái kia một chân uy lực lớn. Nhưng hắn lại thấy rõ ràng, Đông Phương Lân chân tại tiếp xúc đến Trần Triệt phần bụng ngáy mắt, Trần Triệt cả người liền thuận thế cong queo. Chính vì vậy, hắn có thể bắt lấy Đông Phương Lân quét tới chân, sau đó đằng không một cước, bị đá Đông Phương Lân tránh cũng không thể tránh. Video vẫn còn tiếp tục, Trần Triệt sức chiến đấu rõ ràng đạt đến 1000, Đông Phương Lân thì hơi yếu một chút, nhưng rất yếu có hạn, nếu như luận đối thực chiến ảnh hưởng, điểm này sức chiến đấu kỳ thật có thể bỏ qua không tính. Có thể là Đông Phương Lân liền là hào không sức hoàn thủ. Tại du đấu 7-8 phút về sau, hắn liền bị Trần Triệt một cái đầu gối chống đối ra sân thi đấu. Hắn vừa rơi xuống bại, Kinh Đô Đại học người cuối cùng biểu lộ ngưng trọng lập tức đứng lên. Đông Phương Lân bại. Kinh Đô Đại học đội trưởng Trái Thịnh Thiên sắp ra sân. Nếu như nói Trần Triệt là lần này mạnh nhất học sinh có tranh cãi lời, cái kia tranh luận chính là vị này Kinh Đô Đại học đội trưởng. Từ khi danh giáo tranh đoạt chiến bắt đầu đến nay, hắn hết thể chỉ ra sân 3 lần. Đối thủ tất cả đều là 950 sức chiến đấu trở lên cường giả, mà hắn chưa bao giờ đem một trận chiến đấu kéo tới 5 phút đồng hồ trở lên. Mười mấy ngày nay mọi người ngày ngày tranh luận ai là lần này mạnh nhất học sinh, hôm nay đáp án sắp công bố. Nay vừa nói, xung quanh tính phòng lập tức anh chuyển động, có hô Trái Thịnh Thiên tất thắng, cũng có hô Trần Triệt vô địch. Bầu không khí lập tức liền đạt đến đỉnh điểm. Sướng ngôn viên thanh âm cũng trở nên vô cùng xúc động. Hiện tại, để cho chúng ta chung nhau chứng kiến, ai biết là đời thứ nhất hy vọng chi chủ. Trường học nào sẽ trở thành làm đệ nhất chỗ công nhận tối cường danh giáo? Lại là truyền thống uy tín lâu năm Đại học Kinh Đô Đại học, vẫn là chỉ tạo dựng 4 năm, trấn thủ Nam Phương biên cảnh Lăng Châu chiến tranh đại học. Kết quả sắp công bố. Hắn nói chuyện ở giữa, Trái Thịnh Thiên đã leo lên sân thi đấu. Cái này nhân thân cao siêu qua 1m9, thể trạng hùng tráng, một mặt kiên nghị. Trần Triệt, ta đi là cự nhận nói, ra tay không có nặng nhẹ, cho nên ngươi tốt nhất cũng không cần lưu thủ. Yên tâm, này một trận chiến quan hệ to lớn, ta đương nhiên sẽ không lưu thủ. Trần Triệt trầm giọng trả lời. Tiếng nói vừa ra, hai người thân ảnh đồng thời lóe lên, một giây sau trong sân đấu ở giữa liền truyền ra một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh. Hai người hai quyền đối lập, không nhúc nhích. Này hiệp một, hai bên không hẹn mà cùng lựa chọn thăm dò. Mãi đến so đấu mấy chục giây lực lượng về sau, hai người mới đồng thời rút lui mười mấy mét, đồng thời dùng tốc độ nhanh hơn lại xung về. Sau đó hai người liền bắt đầu chính thức giao thủ. Trái Thịnh Thiên công kích thẳng thắn thoải mái, mỗi một kích đều thế như bồ lôi. Trần Triệt thì như đồng du long, đem Trái Thịnh Thiên hết thảy công kích đều hóa giải. Hai người kịch chiến 7-8 phút, Trái Thịnh Thiên khai bắt đầu hậu lực không đủ, dần dần đã rơi vào hạ phong. Xung quanh người xem bắt đầu hí hư dâng lên. Trái Thịnh Thiên tựa hồ nghe đến một chút thanh âm, tâm tính dần dần xảy ra vấn đề, vẻ mặt biến đến đỏ bừng, nhịn không được khích tướng nói, "Trần Triệt, ngươi có dám hay không giống cái nam nhân một dạng cùng ta cứng đối cứng?" Trần Triệt không nói một lời, vẫn như cũ không ngừng mà hóa giải Trái Thịnh Thiên công kích. Trái Thịnh Thiên lại đánh trong chốc lát, đột nhiên lùi lại về phía sau, sau đó bắt đầu vây quanh sân thi đấu phi tốc chạy như điên, dần dần, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, cuối cùng biến thành một đạo huyết ảnh, phóng lên tận trời. Trần Triệt, ngươi có gan liền tiếp ta này một cái lôi đỉnh chiến phủ. Nương theo lấy một tiếng nổi giận hét to, Trái Thịnh Thiên hung hăng một chân giữa trời nện xuống. Này một chân lực lượng lớn đến kinh người, còn không rơi xuống, liền nhấc lên một hồi cuồng bạo tiếng gió thổi. Trần Triệt ngẩng đầu nhìn phía trên Thái Sơn áp đỉnh hạ xuống Trái Thịnh Thiên, đột nhiên lớn tiếng nói, ngươi tu chính là chuyên môn đối phó cỡ lớn quái vật cự nhận đạo. Người ta giao chiến, ta đích xác chiếm tiện nghi. Hôm nay nếu ngươi thua bị quất, về sau ai còn tu chuyên môn đối phó quái vật đạo. Nếu dạng này, ta liền tiếp ngươi này một chân, nhường ngươi tâm phục khẩu phục. Dứt lời Trần Triệt hai tay khoanh hướng lên, hai chân hơi hơi uốn lượn. Một giây sau, trái Thịnh Tiên Na một cái vừa nhanh vừa mạnh lôi đỉnh chiến phủ trực tiếp đánh vào hai cánh tay của hắn phía trên. Một tiếng xương gãy thanh âm vang lên, Trần Triệt ứng tiếng ngựa ra sau mà đảo, không biết cái gì làm thành sân thi đấu trong nháy mắt ra bị nẻ. Ngay tại hắn tiếp xúc đến mặt đất nháy mắt, cả người hắn thuận thế hướng lên một cước, đá ra một cái móc ngược. Một cước này hung hăng đá vào trái Thịnh Tiên phân bụng. Trái Thịnh Tiên ban đầu liền ở vào lăng không trạng thái, chịu một cước này về sau, cả người trực tiếp bay ra ngoài, cuối cùng rơi vào sân thi đấu bên ngoài. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, ngay sau đó chính là núi kêu biển gầm reo hò. Giải Thích cũng phản ứng lại, cảm xúc ngẩng cao nói, xuất hiện. Đời thứ nhất hy vọng chi chủ. Hắn là Lăng Châu Chiến Tranh Đại học Chiến Thần Học Viện Trần Triệt. Hắn này một hô, dưới đài Lăng Châu chiến lớn bên kia mấy cái học sinh trực tiếp liền đem Lăng Hàn Tinh đặt lên sân thi đấu. Năm người cùng một chỗ hoan hô dâng lên. Trái lại Kinh Đô Đại học bên kia, hết thảy học sinh tất cả đều vẻ mặt tảm đạm. Sau một lát, một lão giả đi lên sân thi đấu, cười nhìn về phía Lăng Châu chiến lớn năm người. Ta đại biểu Bộ Giáo dục trao tặng Lăng Châu Chiến Tranh Đại học Chiến Thần Học Viện Trần Triệt hy vọng chi chủ xưng hào. Trần Triệt, ngươi đi nắm hy vọng với tay cầm đi. Trần Triệt nghe vậy chậm rãi đi xuống sân thi đấu, đi tới cái kia trưng bày hy vọng bình đài bên cạnh. Hắn lúc này tay trái đã đứt, chỉ có thể dùng quái dị tư thế bưng lấy hy vọng chậm rãi tiến lên. Không thể không nói, hy vọng cực nặng, hắn mỗi một bước đều hết sức gian nan. Bất quá cuối cùng, vẫn là bị hắn nắm hy vọng mang tới sân thi đấu. Sau đó, hắn nhìn về phía màn ảnh bên này, lộ ra một cái nụ cười. Hình ảnh bên ngoài vang lên một cái thanh âm hùng hậu. Trần Triệt, làm tốt lắm. Viện trưởng, người cũng lên đây đi. Không, này vinh quang thuộc cho các ngươi. Sân thi đấu bên trên, Trần Triệt nghe vậy hơi ngẩn ra, sau đó nhìn về phía bốn người khác. Năm người nhìn nhau cười một tiếng, chung nhau đem hy vọng nắm giơ lên. Lão giả kia lúc này cao giọng tuyên bố, ta tuyên bố, giới thứ nhất danh giáo tranh đoạt chiến kết thúc mỹ mãn. Tên thứ nhất trường học xưng hào do Lăng Châu Chiến Tranh Đại học thu hoạch được. Để cho chúng ta làm Lăng Châu Chiến Tranh Đại học vỗ tay. Cách 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 cách. Bốn phía vang lên như sấm sét tiếng vang. Hình ảnh như vậy dừng lại. Trong video năm người giơ cao lên hy vọng, trong mắt tràn đầy hào quang. Tại bọn hắn trước ngực có một cái đặc thù huy chương. Huy chương xung quanh viết bốn chữ: Chiến Thần Học Viện chương 152, Chân Long Chi Tủy. Không nghĩ tới, giới thứ nhất danh giáo tranh đoạt chiến lại là một kết quả như vậy, lão sư lại là lúc trước tham dự một trong những học sinh. Hà Mục biểu lộ khá phức tạp. Tuy nói không biết phía sau chuyện gì xảy ra, nhường lão sư phát sinh như vậy biến hóa lớn, nhưng hắn đã có chút lý giải lão sư nói tới kiêu ngạo. Trầm tư một lát sau, nội tâm của hắn dần dần minh ngộ. Lăng Châu Chiến Tranh Đại học, Chiến Thần Trường Học, Lăng Châu Nghề Nghiệp Đại học, thì ra là thế. Trải qua thời gian dài hoang mang trong nháy mắt này đạt được giải đáp. Rất rõ ràng, Lăng Châu Chiến Đại hòa Lăng Châu chức lớn ở giữa có một loại nào đó tất nhiên liên hệ. Lăng Châu chức lớn đời trước rất có thể liền là Lăng Châu chiến lớn, mà Lăng Châu chiến lớn tất nhiên là một chỗ quy mô rất lớn trường học. Trong video, Lăng Châu chiến lớn Chiến Thần Học Viện 5 người thực lực đều không kém, thực lực tổng hợp thậm chí không kém hơn Kinh Đô Đại học bao nhiêu. Có thể chọn lựa ra như thế 5 người khẳng định có được khổng lồ học sinh quần thể làm cơ sở. Hà Mục giờ phút này rốt cuộc minh bạch vì cái gì chính mình vừa vào trường học lúc lại cảm giác không hài hòa. Một chỗ nguyên bản đủ để dung nạp mấy ngàn tên hồng vụ chiến sĩ học sinh tu hành trường học, đột nhiên chỉ còn lại có 200-300 người, cái kia tất nhiên sẽ làm trái cùng cảm giác. Cũng tỉ như trong khi huấn luyện chữ vật ô vương nhiều như vậy, lại không có mấy người dùng. Tỉ như quán cơm rõ ràng có lầu 3, cũng chỉ có lầu 1 cởi mở. Tỉ như có mảng lớn lầu ký túc xá trống không. Tỉ như mạnh mẽ phần cứng công trình. Cái kia vì sao một chỗ đã từng tên thứ nhất trường học, lại biến thành một chỗ nghề nghiệp đại học đâu? Hà Mục thối lui ra khỏi video, tại trên mạng tìm tòi một phiên Lăng Châu Chiến Tranh Đại học cùng Chiến Thần Học Viện hai chữ mấu chốt này. Kết quả khiến cho hắn ngoài ý muốn là căn bản tìm tòi không đến bất luận cái gì nội dung. Thật giống như hai chữ mấu chốt này bị che giấu. Hắn không nghĩ ra vì sao lại dạng này. Trong lúc này còn có cái gì mặt khác che giấu sao? Lăng Châu Chiến Tranh Đại học đến cùng là như thế nào suy sụp? Là dạng gì lực lượng để nó suy sụp? Cẩn thận suy luận một phiên, Hà Mục trước loại bỏ quan phương khả năng. Xem trong video cho, quan phương đối Lăng Châu Chiến Đại thành làm tên thứ nhất trường học là vui thấy hắn thành, bọn hắn không có khả năng chèn ép như thế một trường học. Đến mức Tân Nguyệt Minh cũng không có khả năng. Bọn hắn còn không có nhường một chỗ danh giáo suy sụp thực lực. Bài trừ nội bộ nhân loại. Vậy chỉ có thể là bởi vì quái vật. Là quái vật bày hủy diệt Lăng Châu chiến lớn. Kỳ thật tỉ mỉ nghĩ lại, khả năng cũng rất nhỏ. Lăng Châu chiến cực kỳ một trường đại học, cũng không là một tòa bình thường thành thị, bên trong học sinh lão sư đều là cường giả, coi như là tao ngộ bảy quái vật tập kích, không nói có thể chiến thắng đi, giữ được tính mạng Đông Sơn tái khởi vẫn có thể làm được. Không đến mức lập tức suy sụp đến tận đây. Hà Mộc suy nghĩ một chút, lại tra một chút giới thứ hai danh giáo tranh đoạt chiến, tên thứ nhất trường học không có gì bất ngờ xảy ra bị Kinh Đô Đại học đoạt được, mà lần này căn bản không có Lăng Châu chiến lớn ảnh tử. Rất rõ ràng, Lăng Châu chiến lớn liền là tại giới thứ nhất danh giáo tranh đoạt chiến một năm kia xảy ra chuyện, cũng chính là 10 năm trước đó. Huy hoàng nhất một năm kia suy sụp, kỳ thật không thể xưng là suy sụp, đến xưng là ngã xuống. Hà Mục càng nghĩ, chung quy là không thể nghĩ ra cái như thế về sau. Nhất là hai cái địa phương là nhất khiến cho hắn không nghĩ ra. Thứ một chỗ, chính là vì gì quan phương muốn lựa chọn phong tỏa tin tức, liên đối lấy giới thứ nhất danh giáo tranh đoạt chiến sự tỉnh tại trên mạng đều không lục ra được. Cái thứ hai địa phương, chính là vì gì Lăng Châu chiến lớn sau khi ngã xuống, cũng không có lựa chọn trùng kiến, thậm chí liền trường học danh đô không thể đạt được giữ lại. Trong lúc này vẫn là có không muốn người biết chuyện xưa a. Hà Mục khẽ thở dài. Nhưng bất kể như thế nào, một chỗ đã từng vô cùng rực rỡ, thậm chí chiến thắng qua Kinh Đô Đại học trường học, trong đó lao sư kiêu ngạo. đó là một kiện chuyện không thể bình thường hơn được. Hà Mục xem xét video đồng thời, trong kinh đô trên một con đường, Thẩm Chấn Bình đang dọc theo đường đi đi về phía trước đi. Hắn lúc này quanh thân tràn ngập nhàn nhạt sương đỏ, mỗi đi một bước đều mười phần cẩn thận, tại trên lưng hắn, lưng vác lấy một cái dài ước chừng 2 mét hình chữ nhật hộp. Mà tại hắn phía trước ngàn mét cuối con đường, có một tòa cao tới 3-40 mét cổ phong kiến trúc. Cái kia kiến trúc chung quanh trên tường trải rộng long hình phù điêu. Tại cửa vào phía trên, còn có một khối bảng hiệu to tướng. Trên đó viết ba cái cứng cáp hùng hồn chữ lớn. Chân Long Các danh tự nghe có chút chủ u ý bị ủ, đặt vào kinh đô bên ngoài, có lẽ không có mấy người nghe nói qua cái tên này. Nhưng nó một cái tên khác lại là vì tất cả hồng vụ chiến sĩ biết rõ. Hoa Hạ Hồng Vụ Liên Minh Tổng Minh. Nhìn phía xa cái kia cổ phong kiến trúc, Thẩm Chấn Bình trong mắt lóe lên mấy phần hoài niệm chi sắc. Thật nhiều năm không có tới nơi này. Thấp giọng thì thầm một câu, hắn tiếp tục hướng phía trước đi. Hơn 10 phút về sau, hắn cuối cùng đi vào Chân Long Các bên trong. Mới vừa vào đi, không đám người hỏi thăm, hắn chủ động lấy ra một cái giấy chứng nhận. Bên trong một lão giả tiếp nhận giấy chứng nhận nhìn thoáng qua, liền đưa hắn đón vào. Cũng không lâu lắm, một người trung niên bước nhanh theo trong các đi ra. "Chấn Bình, ngươi có thể tính về kinh đô." Thẩm Chấn Bình cười cười nói, "Văn Hoa, ngươi ở chỗ này cũng là tự tại, từng ngày không có gì tâm sự." Trung niên nhân kia nghe này cười khổ nói, "Cái gì không tâm sự? Ta trông coi nhiều như vậy không thuộc về ta bảo vật, ngày ngày lo lắng hãi hùng, ngươi xem, đầu ta đều trọc." Người trung niên một bên nói một bên chỉ đỉnh đầu. Thẩm Chấn Bình lúc này biểu lộ đột nhiên trở nên nghiêm túc. "Văn Hoa, ta lần này tới là có chính sự muốn làm. Ta đương nhiên biết, ngươi không có chính sự nơi nào sẽ tới ta chỗ này. Nói đi, chuyện gì?" Thẩm Chấn Bình nghe tướng này sau lưng hình chữ nhật hộp buông xuống, sau đó đem hắn mở ra. Một đoạn xương cốt hiện lộ ra. Này xương cốt dài ước chừng 2 mét, bắp chân độ lớn, đi thẳng về thẳng, mặt ngoài mơ hồ có chút phiếm đen. Thấy này xương cốt, người trung niên biến sắc, vô ý thức túi người bắt đầu kiểm tra cái này căn cốt đầu, kết quả chẳng qua là chạm đến 2 lần, hắn liền không nhịn được sợ hãi than dâng lên. Này cương độ, này hình dạng, đã vậy còn quá thẳng, thật sự là bảo vật khó được. Thẩm Chấn Bình cười nói, thế nào? Phù hợp thái gia treo giải thưởng yêu cầu a? Phù hợp, hoàn toàn phù hợp. Người trung niên liền nói. Đến mức thái gia, đó là nổi danh đại gia tộc, ngoại hiệu Thiên Công gia tộc, tam đại thần khí một trong Thiên Công liền nắm giữ tại thái gia lão trong tay gia chủ. Thái gia lão gia chủ là cái đại tượng người. Cùng hắn nói là Thiên Công tác thành cho hắn, chẳng thà nói là cả hai lẫn nhau thành toàn. Ngược lại đương thời Thiên Công một đời đều do vị này đại tượng thông qua Thiên Công chế tác được. Thiên Công đến tay hắn bên trên về sau, mới được xưng là Thiên Công. Mà trước lúc này, Thiên Công cũng không có tên. Một năm trước, vị này đại tượng treo giải thưởng 2 tỷ tìm kiếm một cây dài 1m5 trở lên, trọng lượng vượt qua 20 tấn thẳng xương. Trong năm đó, cầm lấy xương cốt tới Chân Long các người có 2-3 cái, nhưng không có một cái phù hợp yêu cầu. Bởi vì thái gia lão gia chủ muốn là hoàn toàn thẳng tắp, không có chút nào uốn lượn xương cốt. Hôm nay Thẩm Chấn Bình mang tới cái này căn cốt đầu, hắn chẳng qua là sờ soạng 2 lần, liền biết hoàn toàn phù hợp thái gia lão gia chủ yêu cầu. Đây chính là 2 tỷ. Chậc chậc chậc. Người trung niên chậc chậc tán thưởng, nhịn không được thay lão hưu thấy vui sướng. Chấn Bình, có này xương cốt, thế gian này chỉ sợ lại muốn nhiều một thanh thiên công một đời vũ khí, 2 tỷ a, ngươi mời ta ăn bữa cơm không quá phận a. Đúng, vẫn phải mời mấy người bạn học cũ. Thẩm Chấn Bình lắc đầu. Văn Hoa, ta không cần tiền, ngươi cho ta hối đoái một phần Chân Long chi tủy đi. Chân Long chi tủy? Người trung niên hơi ngẩn ra, sau đó ý thức được cái gì, nhịn không được khẽ thở dài. Chân Long chi tủy lấy từ ở Chân Long. Thế gian này thật có Chân Long sao? Hoàn toàn chính xác có, nhưng chưa chắc là trong truyền thuyết thần thoại cái chủ loại kia Chân Long. Sao băng buông xuống về sau, địa cầu hoàn cảnh phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hàng loạt địa cầu sinh vật bắt đầu biến dị. Hắc ám tận thế thời kỳ, xuất hiện một đầu dài đến vài trăm mét long hình quái vật. Này long hình quái vật chuyên môn cùng những cái kia gen không giống với địa cầu sinh vật một loại quái vật đối nghịch. Cuối cùng tại Hắc Ám tận thế thời kỳ chết trận. Căn cứ nhà khoa học phỏng đoán, nó có thể là địa cầu bản thổ một loại nào đó sinh vật hấp thu xương đỏ biến dị hình thành. Cũng có người cảm thấy nó là bình thường ẩn dấu viễn cổ sinh vật. Nói tóm lại, nếu như dựa theo bình thường quái vật phân loại phương pháp, nó hẳn là thuộc về một loại quái vật. Nhưng bởi vì nó thực lực mạnh mẽ, mà lại cùng quái vật là địch, cho nên lúc đó nhân loại cũng không xưng nó là quái vật, mà là xưng nó là Chân Long. Chân Long cắt chính là nó nơi ngã xuống xây thành. Đến mức Chân Long chi tủy thì là nó xương cốt bên trong một loại kỳ lạ chất lỏng. Nếu là đổi thành mặt khác mạnh mẽ quái vật, hắn tủy dịch đối với nhân loại một điểm trợ giúp đều không có. Nhưng Chân Long chi tủy không giống nhau, nó có thể bị hồng vụ chiến sĩ hấp thu, dùng tới cường hóa thân thể. Nay loại cường hóa cùng tăng cường thái không quan hệ, trên lý luận mỗi người đều có thể cường hóa một lần. Nhưng Chân Long chi tủy số lượng có hạn, không có khả năng nhường mỗi người đều dùng đến. Thế là Chân Long chi tủy trở thành những cái kia thiên phú kinh người hồng vụ chiến sĩ nhóm chuyên môn. Chân Long chi tủy hết thể có nhiều ít phần không có người biết rõ. Hắn chỉ biết là một năm dưới tình huống bình thường liền phát ra ngoài 5 phần. 4 phần đi tứ đại trọng điểm danh giáo, 1 phần đi quân đội. Cho nên cho dù là kinh đô đại học, một năm cũng chỉ có một người có thể hưởng thụ được Chân Long chi tủy. Có chút biết Chân Long chi tủy tồn tại lợi hại học sinh, thậm chí sẽ vì thứ này lựa chọn không đi kinh đô đại học. Dù sao kinh đô đại học cạnh tranh quá mức kịch liệt. Cũng chính vì vậy, mà các danh giáo mới có thể thỉnh thoảng nhảy ra như vậy một hai cái có khả năng cùng kinh đô đại học đỉnh tiêm học sinh tranh phong cao thủ ra tới. Kinh đô đại học cũng bởi vậy không thể tại học viện hệ thống bên trong một nhà độc đại. Nay Chân Long chi tủy muốn hối đoái cũng không phải là không thể được. Ngoại trừ thành thị điểm cống hiến cần muốn đạt tới yêu cầu bên ngoài, còn cần 2 tỷ tài chính. Thẩm Chấn Bình không cần tiền mà muốn Chân Long chi tủy, rõ ràng là vì hắn trong trường học học sinh hối đoái. Chấn Bình, ngươi thành thị này điểm cống hiến. Người trung niên nói đến đây muốn nói lại thôi, trong mắt hắn Thẩm Chấn Bình thành thị điểm cống hiến là hoàn toàn không đạt được hối đoái Chân Long chi tủy ngưỡng cửa. Yên tâm, ta thành thị điểm cống hiến đủ. Thẩm Chấn Bình một bên nói một bên lấy ra một tấm lệnh bài. Thấy tấm lệnh bài kia, người trung niên con ngươi rụt lại một hồi. Sau một hồi lâu, hắn suy nghĩ minh bạch trong đó then chốt, cuối cùng thật sâu nhìn Thẩm Chấn Bình liếc mắt, tiếp nhận lệnh bài, quay người tiến nhập chân long trong các bộ. Cũng không lâu lắm, hắn lấy ra một cái đẹp đẽ hồ gỗ, trịnh trọng giao cho Thẩm Chấn Bình trong tay.